Chương 288 chúng ta cũng là người một nhà, chương 288 chúng ta cũng là người một nhà. Lâm Diệu Âm đối với ngươi vô cùng cảm kích, điểm cảm xúc 23234, ngươi không nhân cơ hội có kẻ mà cả, khiến Bạch Họa Mi nhìn ngươi với ánh mắt khác, điểm cảm xúc 9999, nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang vọng trong đầu, Giang Triệt nhất thời cả lời. Hợp với trong lòng Bạch Họa Mi, bản thân hắn chính là loại người chỉ biết thừa nước đục thả câu, không biết liêm sỉ. Tuy nhiên hình như bản thân hắn đúng là loại người này. Đại sư tỷ, người xem sau khi nhận được sự đồng ý của Giang Triệt, Bạch Họa Mi lại nhìn sang Giang Vãn Đường đang đứng trước mặt, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lâm Diệu Âm tuy biểu cảm lạnh lùng, không nói một lời, nhưng nội tâm lại vô cùng khát khao. Đây chính là công pháp thiên giai, nàng làm sao có thể thờ ơ? Nhưng nàng không giỏi biểu đạt, xưa nay thích che giấu cảm xúc, tự nhiên sẽ không như sư muội mở miệng đòi hỏi. Rõ ràng muốn đến mức không chịu nổi, nhưng nàng chính là không nói, vô cùng kín đáo. Sao, hai người đều muốn tu luyện? Giang Vãn Đường nhướng mày, giọng điệu trở nên có chút trêu bừa, nửa cười nửa không, nhìn thế nào cũng giống như có ý đồ bất chính. Muốn, đương nhiên muốn. Bạch Họa Mi vội vàng gật đầu. Những năm tháng học nghệ ở Phượng Minh Sơn, tuy nàng cũng học được công pháp cao thâm từ sư tôn, nhưng công pháp thiên giai ai lại chơi nhiều. Dù sao, kỹ năng nhiều không sợ áp lực mà, cũng không phải không được. Đợi đến khi nào tu vi của ngươi đột phá đến hóa kính đỉnh phong, ta sẽ chuyển thụ hai môn công pháp này cho ngươi, thế nào? A, cái này nghe xong lời Giang Vãn Đường, nụ cười trên mặt Bạch Họa Mi lập tức cứng đờ, á khẩu không nói nên lời. Thiên phú của nàng không bằng mấy vị sư tỷ của mình, hơn nữa lại thích uống rượu, thời gian dùng để tu luyện căn bản không có bao nhiêu. Muốn đột phá đến cảnh giới võ đạo hóa kính đỉnh phong, còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Vậy nên, đại sư tỷ đây là đang vẽ ra một chiếc bánh lớn cho mình sao? Đáng ghét, lão nương mới không thích ăn bánh vẽ. Phất lở vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt của Bạch Họa Mi, Giang Vãn Đường nhìn sang Lâm Diệu Âm bên cạnh, trầm ngâm nói: "Còn Diệu Âm, ngươi chỉ cần tu vi của ngươi tiến thêm một bước, đột phá đến đăng kính, ta sẽ ban cho ngươi hai bản công pháp này, thế nào?" Lâm Diệu Âm là nhị sư muội của nàng, trong số mấy sư muội tuy tu vi không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là người nghe lời nặng nhất. Đối với Lâm Diệu Âm, cảm quan của Giang Vãn Đường không nghi ngờ gì là cực kỳ tốt. Hơn nữa nàng cũng biết Giang Triệt đối với mấy sư muội của mình đều có chút ý nghĩ, muốn bắt gọn tất cả bọn họ. Chuyện này, Giang Triệt trước đó đã tự mình thừa nhận. Là tỷ tỷ, Giang Vãn Đường tự nhiên sẽ giúp đệ đệ tốt của mình sắp xếp một phen. Gọi Lâm Diệu Âm đến Thanh Đằng Sơn Trang, ngoài việc huấn luyện đặc biệt cho nàng, Giang Vãn Đường còn đang tạo cơ hội để Tiểu Triệt và nhị sư muội của mình có không gian tiếp xúc. Tuy nhiên nhị sư muội của mình tính cách cao lãnh, thanh lãnh, chỉ không biết Tiểu Triệt rốt cuộc có thể chinh phục nàng không. Còn về Bạch Họa Mi cái đồ phóng đãng này, căn bản không cần nàng ra tay, nữ nhân này đã sớm cùng Tiểu Triệt quấn quýt lấy nhau, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị ăn sạch sành sanh. Đa tạ đại sư tỷ. Lâm Diệu Âm lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn băng giá, mặc dù không biểu cảm, nhưng nội tâm lại vô cùng cảm kích tỷ đệ Giang Vãn Đường. Quả nhiên, đại sư tỷ vẫn luôn cưng chiều mình như trước, hoàn toàn coi mình là người một nhà. Ưm đệ đệ của đại sư tỷ cũng là một người rất tốt. Đại sư tỷ, ta không phục. Tại sao ta phải nâng cao hai tiểu cảnh giới mới được, nhị sư tỷ lại chỉ cần nâng cao một tiểu cảnh giới là được? Nghe Giang Vãn Đường nói vậy, Bạch Họa Mi lập tức không chịu, cạn lời mở miệng. Đều là sư muội của Giang Vãn Đường ngươi, có cần phải đối xử khác biệt như vậy không? Thật đáng ghét. Đáng đời ngươi cả đời không gả đi được. Thấy ánh mắt lạnh băng của Giang Vãn Đường nhìn tới, Bạch Họa Mi không kìm được dùng mình một cái, có chút sợ hãi nuốt nước bọt, cười gượng một tiếng, vô cùng tùy tiện. Cái kia, ta là nói đại sư tỷ người quả nhiên anh minh thần võ. Quyết định như vậy, sư muội ta hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị nào. Ít nói nhảm, mau tu luyện. Giang Vãn Đường cười lạnh, giơ thanh xương kiếm lên, một kiếm liền vung vào cặp mông cong hút của Bạch Họa Mi. Ss đau quá. Sau khi rời khỏi sân diễn võ, Giang Triệt không lập tức trở về biệt thự của mình, mà đi đến một mật thất nằm ở góc đông nam của Sơn Trang. Thanh Đằng Sơn Trang có rất nhiều kiến trúc, không chỉ có biệt thự hiện đại lộng lẫy, mà còn có vườn tiểu Tô Châu tinh xảo thanh nhã, lâu đài mang phong cách phương Tây, cùng với sân diễn võ, trường bắn, trường đua ngựa, v.v. Tầng hầm ở góc đông nam chính là kho chứa các loại linh dược quý hiếm của Giang Triệt, do năm ảnh mật vệ luân phiên canh gác. Gia tộc Giang thị thế lực lớn, dù trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển vượt bậc này vẫn có thể tìm được vô số linh dược, bảo quản cẩn thận. Sau khi vào tầng hầm, Giang Triệt nhập mật khẩu vào tay, đợi đến khi cánh cửa thép từ từ mở ra, Giang Triệt một mình bước vào trong, bắt đầu tìm kiếm các loại linh dược cần thiết để luyện chế đại hoàn đan. Toàn bộ Thanh Đằng Sơn Trang, người có thể vào kho linh dược này ngoài Giang Triệt bản thân, thì chỉ có Giang Vãn Đường mới có tư cách. Tìm kiếm một hồi, đợi đến khi thu thập đủ các loại linh dược cần thiết để luyện chế đại hoàn đan, Giang Triệt rời khỏi kho, đi đến một gian đan phòng bỏ trống. Nói là đan phòng, thực ra chính là phòng dược mà Giang Triệt sau khi có được thần cấp y lý thuật đã cho ảnh mật vệ cải tạo lại cho mình, bên trong bày biện đủ loại dược liệu thông thường, cùng với một số điện tịch tí đạo mà Giang Triệt đã thu thập và lưu trữ. Cổ kính, tràn đầy khí chất cổ điển. Sau khi vào đan phòng, Giang Triệt trước tiên bỏ ra 5 vạn điểm cảm xúc, đổi trong hệ thống thương thành một đỉnh luyện đan thượng hạng, tên là Tử Uyên Thừa Lộ đỉnh. Đan đỉnh dài khoảng 3 thước, rộng khoảng 1 thước rưỡi, tạo hình tinh xảo, được rèn từ vật liệu thượng hạng, chịu nhiệt cao bền bỉ, mặt đỉnh màu tím, vân lý tinh tế, chạm vào lạnh bớt, là một thần vật khó có được, dùng để luyện chế đại hoàn đan hoàn toàn dư giả. Quan sát một hồi Tử Uyên Thừa Lộ đỉnh trước mặt, Giang Triệt lấy ra các loại linh dược đặt sang một bên, thi triển Hỏa Diễm Đao Pháp, ra chỉ cựu dương chi lực. Ngọn lửa nóng rực bắt đầu bốc lên từ đáy đan đỉnh, tạo thành từng đợt gợn sóng, không khí nhanh chóng trở nên cực kỳ nóng bỏng, khói mù mịt. Đợi đến khi nhiệt độ ngọn lửa đạt đến mức thích hợp, Giang Triệt theo thứ tự trước sau, cho các loại linh dược vào đan đỉnh, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Sương trắng bao phủ khắp căn phòng, từng sợi đan khí tràn ra từ đan đỉnh, bay lượn từ phía. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã 5 giờ đồng hồ trôi qua. Cả buổi chiều, Giang Triệt đều không rời khỏi đan phòng nửa bước. Sau 3 lần thất bại, cuối cùng hắn đã thành công luyện chế ra một viên đại hoàn đan giống hệt như phần thưởng của hệ thống. Ừm. Hi hi một viên, Vũ Nguyên một viên, Tiên Nhiên một viên, Thanh Thu, Vân Tịch, Thanh Ca cũng phải có chưa đủ, tiếp tục luyện. Chương 289 Nữ thần nhật ký, dự báo tương lai. Chương 289 Nữ thần nhật ký, dự báo tương lai. Đêm khuya, vạn vật đều im lìm, trăng sáng treo cao. Trải qua 10 canh giờ dòng dã, Giang Triệt cuối cùng cũng đã phung phí hết thảy các loại linh dược rút tham được trước đó, thành công thu hoạch 15 viên đại hoàn đan. Đây đã là một con số vô cùng dư dả, nếu đặt vào trước kia, Giang Triệt ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu lựa chọn dùng điểm cảm xúc để đổi, những viên đại hoàn đan này ít nhất phải tiêu tốn của hắn 3 triệu điểm cảm xúc. Không hiểu sao, Giang Triệt lại có chút cảm kích tên Tô Mộc này. Nếu không phải do Âm Sai Dương Thác mà cướp mất cơ duyên của hắn, có được Tử Phủ Đan Kinh, muốn thu hoạch nhiều đại hoàn đan như vậy đối với Giang Triệt mà nói căn bản là chuyện không thực tế. Công thức luyện chế đại hoàn đan đã sớm tuyệt tích, biến mất trong dòng sông lịch sử, chỉ có Tử Phủ Đan Kinh còn ghi chép lại. Trên thế giới này, những đan sư thực sự biết luyện đan căn bản không có mấy người, chỉ có những tông môn hàng đầu mới có 1-2 thiên tài luyện đan. Là cơ duyên quan trọng nhất trên con đường quật khởi của Tô Mộc sau khi trọng sinh, tầm quan trọng của Tử Phủ Đan Kinh và Tử Phủ Y Kinh tự nhiên là điều hiển nhiên. Phất tay áo một cái, Giang Triệt thu hết thể những viên đại hoàn đan đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung, trong suốt tinh khiết, tỏa ra hương dược vô tận vào không gian hệ thống. Giang Triệt đứng dậy khỏi bồ đoàn, vươn vai giãn gân cốt, khẽ thở ra một hơi trọc khí, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Cộng thêm những viên đại hoàn đan đổi từ hệ thống mấy ngày trước, Giang Triệt hiện tại đã sở hữu tổng cộng 16 viên đại hoàn đan. Lần này, dù có phân phát mỗi người một viên đại hoàn đan cho phụ thân, mẫu thân và tất cả nữ nhân của chính mình, thì cũng hoàn toàn dư giả. Nói đến đây, việc ta có thể thuận lợi tập hợp đủ các loại linh dược cần thiết để luyện chế đại hoàn đan, tên hệ thống này tuyệt đối cũng có công không nhỏ. Có lẽ là nhận thấy nhu cầu đại hoàn đan của ta rất lớn, mỗi lần mới liên rút thăm, hệ thống đều lén lút để ta rút được một số linh dược quý hiếm. Nếu không thông qua hệ thống, để Giang gia phái người đi tìm kiếm những linh dược này, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, thậm chí có một số linh dược đã sớm tuyệt tích. Liên tiếp nuốt chửng hệ thống của mấy khí vận chi tử, Giang Triệt rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của cái hệ thống lao lục này của chính mình. Thỉnh thoảng trò chuyện với hệ thống, thậm chí còn có thể nhận thấy một số dao động cảm xúc trong giọng điệu của hệ thống. Chỉ cần tiếp tục nuốt chửng hệ thống của mấy khí vận chi tử nữa, việc hóa hình sẽ không còn xa. Lắc đầu, Giang Triệt gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Sau khi rời khỏi đan phòng, Giang Triệt nhanh chóng trở lại đại sảnh biệt thự. Thời gian đã đến 9 giờ tối, Liễu Ngộng Hy và những người khác đã dùng bữa tối xong, đang quay quần bên ghế sofa trong đại sảnh nhỏ giọng trò chuyện gì đó, nói cười vui vẻ. Lọ lì tóc tím chăm chú nhìn màn hình chiếu bộ phim tình yêu béo ú một cách thích thú, Thẩm Vũ Huyên đeo một cặp kính gọng đen, dường như đang ôn bài. Lý Yên Nhiên thì đang chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống với Hi Hi, tiếng cười không ngớt, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào của lọ lì nhỏ vang vọng khắp đại sảnh, khung cảnh tĩnh lặng và đẹp đẽ. Mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc đồng phục thai thỏ cung kính hầu hạ bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi sự sai khiến của mấy vị phu nhân. Thiếu gia, ngài đã về rồi, ngài đã dùng bữa tối trưa, có cần chúng ta vào bếp nấu cơm không? Thấy Giang Triệt trở về, mấy nữ buộc mắt sáng rực, bước nhanh đến, đội vã nên đón. Không cần. Các người cứ đi nghỉ đi đuổi đi. Mấy nữ bột nhỏ vô cùng nhiệt tình xong, Giang Triệt trực tiếp ngồi vào giữa Liễu Mộng Hy và Thẩm Vũ Huyên. Ôm trái ôm phải, hôn một cái lên má Liễu Mộng Hy trắng nõn như bút bê sứ, Giang Triệt cười nói. Hi hi hôm nay vui vẻ thế. Có phải gặp chuyện gì vui không? Cũng không có gì, chỉ là đang nghe Yên Nhiên tỷ kể mấy chuyện bắt quái của công ty bọn họ thôi. Kaka, huynh vừa rồi bận gì vậy? Liễu Mộng Hy thuận thế tựa vào lòng Giang Triệt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lên, hàng mi khẽ chớp, tò mò hỏi một câu. Nàng nghe mấy nữ bột nói, Giang Triệt cả ngày đều ở trong đan phòng không ra ngoài. Không lẽ là đang luyện chế đan dược gì sao? Bắt quái là bản tính của con người, Liễu Mộng Hy, lọ ly nhỏ trắng non cao 1m5 này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe Lý Yên Nhiên kể về đủ loại chuyện bắt quái của tập đoàn Thanh Triệt Trần Nhan, Liễu Mộng Hy chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Không có gì, chỉ là luyện chế cho mấy người một số đan dược có thể đột phá tu vi thôi. Này, mỗi người một viên, ai thấy cũng có phần. Giang Triệt vừa nói, vừa lấy ra 4 viên đại hoàn đan, lần lượt đưa vào tay 4 nữ nhân của Lý Yên Nhiên. Phu quân, đây là loại đan dược gì? Ngự tỷ tất đen mắt đẹp khẽ chớp, túi đầu nhìn nghiêng. Nhìn viên đan dược tỏa ra hương thơm ngát vô tận trong tay, khó khăn nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy vô cùng động lòng. Trước đó nàng đã từng nhận được rất nhiều linh đan rượu dược từ Giang Triệt, bao gồm cả tiểu hoàn đan. Đối với đan dược, hiện tại nàng cũng không còn xa lạ. Thứ này gọi là đại hoàn đan, có thể giúp các ngươi tăng cường tu vi, hiệu quả tương đương với tiểu hoàn đan, nhưng lại mạnh hơn nhiều. Với tu vi của Yên Nhiên ngươi đột phá đến hóa kình đỉnh phong chắc chắn có thể, đan kình sơ kỳ cũng không phải là không thể. Giang Triệt tùy ý giải thích vài câu, đánh giá một lượt vị ngự tỷ tất đen thân hình đầy đặn, eo thon mông nở, thành quả phong phú bên cạnh, trầm tư. Bản thân đã có nhiều khí vận giá trị, đã dùng tẩy tùy đan, đã tẩy tùy phạt gân, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, tư chất võ đạo của Lý Yên Nhiên không nói là vạn người có một, nhưng tuyệt đối không yếu. Sau khi giới hạn được nâng cao vô hạn, hiệu quả sau khi dùng đại hoàn đan tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Nhìn ngự tỷ tất đen ngày càng rực rỡ, phong tình vạn trùng trước mặt, Giang Triệt tâm niệm vừa động, lại một lần nữa kiểm tra bảng thuộc tính của Lý Yên Nhiên. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Giang Triệt, sau khi tất cả khí vận chi tử liên quan đến Lý Yên Nhiên đều chết sạch, thiên đạo lại sắp xếp cho nàng kịch bản mới, giống như tình huống của Bùi Vân Hy trước đó. Vẫn là hai kịch bản hoàn toàn khác biệt. Sau khi có nhật ký nữ thần, ta thành công lội ngược dòng dự đoán tương lai, ta giải cứu vô số hoa khôi trường học. Phát hiện này khiến Giang Triệt vô cùng cả lời. mẹ kiếp, ngày nào cũng thế này, không thể yên ổn một chút sao? Có nhiều hào quang nữ chủ gia trì, Lý Yên Nhiên định trước sẽ bị các loại khí vận chi tử chú ý, điều này cũng giống như bánh bao thịt vĩnh viễn có thể dẫn dụ chó dữ. Về điều này, Giang Triệt cũng không lo lắng lắm. Lâm Giang dù sao cũng là đại bản doanh của chính mình, dù có bao nhiêu khí vận chi tử đến cũng chỉ có nước chịu chết. Mỗi nữ nhân của chính mình đều có ba ảnh mật vệ bảo vệ sát thân, Giang Triệt cũng không lo lắng về sự an toàn của các nàng. Còn về hai khí vận chi tử này, vừa hay gần đây không có việc gì, Giang Triệt cũng có thể dành thời gian chơi bùa với bọn họ. Ngoại trừ Vương Mặc đang nằm viện, Vương Tiên Hoa chưa xuyên không, hiện tại Giang Triệt phát hiện khí vận chi tử cũng chỉ có Tô Mộc Trọng sinh 3 ngày. Còn về Dương Lăng, sau khi bị tổng cục Lâm Giang khai trừ, tên này đã rời khỏi tỉnh Giang Châu, lặng lẽ chạy đến Đế Đô nhu cầu phát triển. Đợi một thời gian nữa khi cùng tỷ tỷ đi Đế Đô tham ngoại công, thuận tay giải quyết là được. Chương 290 tham ăn mèo con Thẩm Vũ Huyên, chương 290 tham ăn mèo con Thẩm Vũ Huyên. Vậy sao nghe xong lời đáp của Giang Triệt, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Yên Nhiên tràn ngập một tia kích động, đôi má ửng hồng vì phấn khích. Vì tâm trạng quá đỗi kích động, một đôi ngực đầy đặn trước ngực nàng bắt đầu phập phồng, phô bày đường cong cơ thể cực kỳ quyến rũ. Hóa Kình đỉnh phong, đã trở thành một võ giả hóa kình danh xứng với thực, Lý Yên Nhiên đương nhiên hiểu rõ cảnh giới này có ý nghĩa gì. Trong thế tục giới này, võ giả hóa kình đỉnh phong đã là một tồn tại phi phàm. Nếu không phải được Giang Triệt ngày đêm không ngừng tận tâm chỉ dạy, nàng e rằng cả đời cũng không thể đạt được thành tựu như vậy. Có thể gặp được Giang Triệt, chính mình tiếp trước chắc chắn đã cứu vớt cả ngân hà. Nhìn mỹ nam tử mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc quan trước mặt, Lý Yên Nhiên nuốt nước bọt, tức khắc động tình. Khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên má Giang Triệt, mắt phượng như tơ, cười duyên nói: "Phu quân, Yên Nhiên xin phép đi tu luyện trước, đợi đến khi tu vi đột phá, Yên Nhiên nhất định sẽ báo đáp phu quân thật tốt." Nói đoạn, ngự tỷ chân dài đèn từ ghế sofa đứng dậy, sải bước đôi chân đẹp mang tất đen, vặn vẹo vòng eo thon thả, nóng lòng đi về phía phòng luyện công. Chủ nhân tiểu Yiye, lọ lì sát thủ lạnh lùng này cũng học theo, chụp một tiếng hôn lên má phải Giang Triệt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại tràn ngập nhu tình mật ý không thể tan chảy, ánh mắt như nước. Tiên Nhiên tỷ tỷ hôn má phải, tiểu Yiye tỷ tỷ hôn má trái vậy. Hi hi sẽ hôn chán. Lọ lì mềm mại mắt long lanh, cười sáng lạ, chụp một tiếng lại hôn lên trán Giang Triệt, lúc này mới kéo tiểu Yiye, vung vẩy hai bím tóc, nhảy nhót rời đi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vũ Huyên tỷ tỷ, mặt ca ca đã bị hôn hết rồi, ngươi có thể trồng dâu tây cho hắn đó trước khi đi. Liễu Ngộng Hi còn không quên nhắc nhở Thẩm Vũ Huyên một câu, khá là tinh lịch. Đúng là một tiểu lọ lì đáng yêu. Nhìn bóng lưng hai tiểu lọ lì rời đi, Giang Triệt liếm môi, trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái. Nụ cười thuần khiết này của Liễu Ngọc Hi, chỉ có chính mình mới có thể vĩnh viễn bảo vệ. Vũ Huyên, ngươi không đi tu luyện cùng Hi Hi các nàng sao? Thấy Thẩm Vũ Huyên vẫn thờ ơ, dường như không có ý định rời đi, Giang Triệt có chút kỳ lạ hỏi một câu. Đương nhiên phải đi, nhưng không phải bây giờ. Thẩm Vũ Huyên đẩy gọng kính đen trên sống mũi, giữa lông mày nở rộ một tia xuân tình, từng sợi ửng hồng lướt trên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Thiếu nữ khẽ mím đôi môi đỏ mọng, giọng nói ngọt ngào. Học trường đại nhân, Vũ Huyên muốn uống ngũ lương dịch. Vũ Huyên thật sự rất đói nha, ngày tại đây. Giang Triệt mở ra, đánh giá một lượt môi trường xung quanh, biểu cảm trở nên vô cùng kỳ quái. Mặc dù bây giờ toàn bộ đại sảnh ngoài chính mình và Thẩm Vũ Huyên ra đã không còn ai khác, nhưng đây cũng là ở đại sảnh a. Có cần phải kích thích đến vậy không? Đúng vậy, lẽ nào học trưởng không muốn thử sao? Thẩm Vũ Huyên chớp chớp đôi mắt long lanh, ánh mắt mơ màng. Thiếu nữ quyến rũ cười một tiếng, hoàn toàn không cho Giang Triệt bất kỳ cơ hội từ chối nào, từ từ túi thấp người xuống. Cùng lúc đó, bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Lâm Giang, xếp hàng cả một ngày trời mà không lấy được số, bất đắc dĩ, Tô Mộc đành phải đổi một khuôn mặt vô cùng hôi thối, đi đến phòng cấp cứu. Trải qua muôn vàn khó khăn, hắn mới cuối cùng gặp được một bác sĩ khoa thẩm mỹ. "Bác sĩ, mau cứu ta, ta thật sự muốn phát điên rồi." Nhìn thấy bác sĩ mặc áo bờ lọc trắng, Tô Mộc như nhìn thấy cứu tinh, không ngừng cầu cứu. Hành vi cử chỉ điên điên cùng cùng, trông hệt như một kẻ tâm thần. "Vị tiên sinh này, xin ngài hãy bình tĩnh một chút, ngài đã gặp phải vấn đề gì sao?" "Mẹ nó, thật thối quá." Nhìn thấy người đàn ông không rõ danh tính đeo mấy lớp khẩu trang đột nhiên xông vào văn phòng của mình, bác sĩ có chút ngơ ngác, không hiểu đối phương đang phát điên cái gì. Vừa nói được hai câu, khoang mũi đột nhiên truyền đến một mùi hôi thối khó tả, cực kỳ buồn nôn, sắc mặt bác sĩ lại biến, đội vàng gỡ khẩu trang trên mặt, lấy thùng rác bên cạnh, bắt đầu nôn mửa điên cuồng. "Mẹ kiếp, thằng này không phải vừa từ hố phân bò lên chứ? Sao lại có thể thối đến vậy? Người người rốt cuộc là ai?" Sau khi nôn hết bữa ăn tối qua, bác sĩ lại đeo thêm 5 lớp khẩu trang cho chính mình, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cách được mùi hôi thối tột cùng này. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đầy cảnh giác nhìn chằm chằm sinh vật hình người trước mặt. Người trước mặt này, đầu quấn khăn, đeo kính râm, còn đeo một chiếc khẩu trang siêu lớn, trên mặt phồng lên, cứ như có thứ gì đó đang núp đích. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, thực sự khiến vị bác sĩ trực ban này kinh hồn bạt vía. Nếu không thể nghe thấy Tô Mộc nói chuyện, hắn còn phải nghi ngờ người trước mặt mình rốt cuộc có phải là con người hay không. "Ta là Lâm Giang đệ bát tài tử nổi tiếng trên mạng gần đây. Tình huống của ta, ngài chắc cũng đã nghe nói qua, ta đến bệnh viện chính là muốn ngài giúp ta, ta thật sự sắp sụp đổ rồi." Tô Mộc cắn răng, trực tiếp tự xưng danh tính, thẳng thắn thân phận của mình. Nói đến sau, ngữ khí của hắn đã mang theo vài phần cầu xin. "Tô Mộc bây giờ thật sự sắp sụp đổ rồi. Trên mặt chất đống một lớp chất lỏng sệt dày đến 5 cm, vì những thứ này, từ tối qua đến giờ, hắn một hạt cơm cũng không thể ăn, chỉ có thể bịt mũi, uống một ít nước ấm qua ống hút, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Chỉ cần há miệng, Tô Mộc có thể ngửi thấy mùi hôi thối buồn nôn đến mức khiến da đầu tê dại trên mặt, hoàn toàn không thể ăn gì. Nhưng cảm giác đói bụng cồn cào này cũng là thật. Cứ tiếp tục như vậy, Tô Mộc cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, tinh thần hoảng loạn, gần như sụp đổ. Cải cách mở cửa đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ hắn sẽ trở thành người đầu tiên chết đói trong lịch sử? Lâm Giang đệ bát tài tử, ngươi là hiệp sĩ mặt phân đó sao? Nghe Tô Mộc tự xưng danh tính, bác sĩ càng thêm ngơ ngác, há hốc mồm. Hai ngày gần đây, những hot search liên quan đến hiệp sĩ mặt phân liên tục xuất hiện trên giờ OUIN, độ hoa không ngừng tăng cao. Danh tiếng của vị kỳ nhân này, hắn cũng đã nghe nói qua. Tưởng rằng chỉ là một công ty mạng nào đó đang làm trò, câu kéo sự chú ý, thu hút lưu lượng, hắn ban đầu còn có chút không để tâm. Nhưng tận mắt nhìn thấy Tô Mộc, bác sĩ áo bờ lật trắng lúc này mới hiểu ra lời đồn không phải là không có căn cứ. Tên này, đeo khẩu trang mà vẫn có thể phát ra mùi hôi thối kinh khủng như vậy. Nếu nhìn thấy dung nhan thật của đối phương, cảnh tượng quá đẹp, quả thực không dám tưởng tượng. Đúng vậy vậy, tình huống của ta, ngài có thể giải quyết được không? Những chất lỏng sệt này cứ bám chặt trên mặt ta, dựa thế nào cũng không trôi, ta thật sự không còn cách nào. Đón nhận ánh mắt vô cùng kỳ dị của bác sĩ, Tô Mộc trong lòng chua xót, biểu cảm tê dại gật đầu. Nếu không phải bị hành hạ đến mức không còn cách nào, hắn cũng sẽ không chạy đến bệnh viện để bác sĩ xem trò cười của mình. Ngươi trước tiên hãy tháo khẩu trang ra, để ta xem. Bác sĩ trấn tĩnh lại, cố nén sự kinh ngạc trong lòng, nhướng mày, trầm giọng nói: "Cùng lắm cũng chỉ là một ít phân chó mà thôi, làm sao có thể không rửa sạch được?" Mặc dù cảm thấy lời Tô Mộc có chút khó hiểu, nhưng ý giả nhân tâm, hắn vẫn quyết định xem xét trước đã. "Được." Tô Mộc mừng rỡ, không nói hai lời, trực tiếp tháo khăn trùm đầu, kính dâm và khẩu trang. Trong chớp mắt, khuôn mặt ghê tởm tột cùng, trộn lẫn đủ loại chất bẩn xuất hiện trước mặt bác sĩ. Chỉ cần nhìn một cái, liền khiến người ta da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Tô Mộc bây giờ nào còn có nửa phần dáng vẻ con người, hoàn toàn là một sinh vật hình người hôi thối vô cùng. "Ma quỷ!" Bác sĩ sợ hãi kêu thất thanh, mặt mày tái mét, hai mắt trợn ngược, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Bác sĩ, ngài tỉnh lại đi." Chương 291 Vũ Viên ăn no rồi, chương 291 Vũ Viên ăn no rồi. Thấy không cách nào đánh thức lao y, Tô Mộc cũng chẳng màng chi khác, sau khi đeo lại khẩu trang, tính dâm và khăn trùm đầu, liền vội vàng rời khỏi bệnh viện. Lao y kia trước khi hôn mê đã gây ra động tĩnh không nhỏ, chắc chắn sẽ thu hút các y sĩ, hộ sĩ trực ca khác đến. Nếu hắn bây giờ không đi, sau này muốn thoát thân cũng là một vấn đề. Nếu bệnh viện báo cảnh, nói không chừng hắn còn phải vào lao giam ngồi mấy ngày. Hiện giờ, danh tiếng của hắn trên internet đã đủ nổi, Tô Mộc không muốn tiếp tục khuấy động phòng vấn nữa. Thoát khỏi bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang, Tô Mộc chuyên chọn những con đường nhỏ ít người qua lại, cũng không dám bắt taxi. Trong lòng Tô Mộc rõ ràng, với tình trạng hiện tại của hắn, cũng sẽ không có tài xế taxi nào dám làm ăn với hắn. Đói đói quá thẫn thờ bước đi trên con đường nhỏ vô danh, Tô Mộc lang thang vô định, tinh thần mệt mỏi, bụng đói cồn cào, sắp ngất đi vì đói. Đã gần 30 giờ không ăn một hạt cơm. Trải nghiệm như vậy, Tô Mộc trước đây chưa từng có. Thôi, vẫn là mau về phòng trọ đi, tìm cách kiếm chút gì ăn, tự lẩm bẩm một câu. Tô Mộc lén lút quan sát xung quanh, xác định không ai chú ý đến mình, nhanh chóng tháo khẩu trang trên mặt, hít thở thật sâu không khí trong lành. Lúc ra ngoài để không làm người đi đường sợ hãi, hắn phải đeo khẩu trang. Như vậy, quả thực là tiện cho người đi đường, nhưng lại khổ cho chính hắn. Mùi hôi thối ghê tởm cứ quẩn quanh trên mặt, thời gian hơi lâu một chút, chính Tô Mộc cũng không chịu nổi mùi hôi thối này. Đúng lúc Tô Mộc đang thả lỏng một chút, Cường Tử và Đại Mã Hầu dẫn theo vài người lén lút đến phía sau hắn. Không ổn, là bọn họ. Nhìn thấy mấy cái bóng in ngược trên nền đường dưới ánh đèn đường, sắc mặt Tô Mộc đại biến, lập tức nhận ra tình hình. Tối hôm qua, hắn đang đi đường bình thường, rồi bị mấy tên đại hán bất ngờ xông ra đánh ngất đi. Các chất dính nhớp trên mặt hắn, chắc chắn là do lũ khốn kiếp này làm ra sau khi hắn hôn mê. Mẹ kiếp, lại đến nữa sao? Mí mắt Tô Mộc giật mạnh, vừa đặt chân trái định bỏ chạy, liền bị Cường Tử một cú khuỵu tay đánh ngất đi. Tô Mộc vừa trọng sinh chưa được mấy ngày, cơ duyên lớn nhất cũng đã bị Giang Triệt cướp mất trước. Hiện tại hắn chỉ là một người bình thường tay không tấc sắt, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Cường Tử. Chỉ cần Cường Tử muốn, hắn có 100 cách để hành hạ tên này. Huynh đệ, khai công rồi. Nhìn Tô Mộc ngất xỉu bên đường, Cường Tử nhe răng cười, với tay về phía sau. Vì thiếu gia đã dặn bọn họ liên tục 7 ngày không ngừng bôi các loại phân chó, phân heo, phân dê lên mặt Tô Mộc, Cường Tử tự nhiên làm theo. Tưởng tượng đến cảnh 7 ngày sau mình được thiếu gia khen ngợi, Cường Tử không khỏi có chút đắc ý, quả nhiên, mình mới là áo đông nhỏ chi kỷ, cánh tay phải của thiếu gia. Tuy nhiên, vừa mới đắc ý chưa được 2 giây, không cẩn thận hít phải mùi hôi thối nồng nặc từ mặt Tô Mộc phát ra, sắc mặt Cường Tử biến đổi dữ dội, ngồi xổm xuống bãi cỏ ven đường, bắt đầu điên cuồng nôn mửa. "Mẹ, đồ mẹ mày, thối chết cha mày rồi." Đại Mã Hầu bịt mũi, đi đến sau lưng Cường Tử, vươn tay vỗ nhẹ lưng Cường Tử, giúp hắn thông khí. Mấy người còn lại thì toàn thân vũ trang, trực tiếp kéo Tô Mộc vào bãi cỏ bên cạnh, lấy ra mấy cái xô đựng đầy các loại chất dính nhớp, nắm đầy tay, bắt đầu chuyên tâm bôi chất lên mặt Tô Mộc. "Cậu ca, chất dính nhớp trên mặt tên này đã dày 5 phân rồi, hôm nay chúng ta bôi thêm bao nhiêu?" Một tiểu đệ lấy thước dây đo độ dày của chất dính nhớp trên mặt Tô Mộc, tham dò hỏi: "Hôm nay bôi thêm cho hắn 3 phân đi." "Ách, Thanh Đẳng Sơn Trang học trưởng, Vũ Nguyên đi tu luyện đây, học trưởng đừng quá nhớ Nhung Vũ Nguyên nha." Thỏa mãn ở một cái, khuôn mặt Thẩm Vũ Nguyên đường hồng, điều diễm bất đắc, lông mày chứa nước thu, ánh mắt lay động, mơ màng, si mê nhìn người nam tử trước mặt. Dung nhan Thẩm Vũ Nguyên lúc này, thật khó khiến người ta liên tưởng nàng với cô Hoa Khôi trường học dịu dàng lương thiện trong sáng kia. Đi Giang Triệt khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thẩm Vũ Nguyên có thể biến thành bộ dạng như bây giờ, hắn tuyệt đối công không thể thiếu. Giang Triệt cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ rốt cuộc là gì. An ủi, chấn kinh, cảm khái, kinh ngạc đều có. Học trường ngoan quá, Vũ Huyên càng ngày càng thích học trưởng nha nhìn sườn mặt hoàn hảo của Giang Triệt, Thẩm Vũ Huyên nuốt nước bọt, có chút động tình, muốn bắt trước ba nữ nhân hi hi hôn một cái lên sườn mặt Giang Triệt. Nhưng vừa mới có động tác, Thẩm Vũ Huyên lại rất nhanh nhận ra sự không ổn của hành vi này. Dù sao, nàng bây giờ thực sự không thích hợp để làm những hành động này. Nghĩ đến điểm này, Thẩm Vũ Huyên dừng bước, liếc Giang Triệt một cái phong tình vật trùng, rồi mới quay người rời đi. Sau khi Thẩm Vũ Huyên rời đi, Giang Triệt cũng lên lầu, trở về phòng của mình. Đã có hẹn với Bạch Hoa Mi, tối nay chính là cơ hội hoàn hảo để ăn sạch vị ngự tỷ tất đen này. Về điều này, Giang Triệt vẫn khá mong đợi. Không có cách nào, Bạch Hoa Mi này thực sự quá nóng bỏng, vóc dáng lại đỉnh cao như vậy, đối với nam nhân có một sức hút chết người. Có nam nhân nào có thể từ chối một vị ngự tỷ tất đen thân hình đầy đặn, trước lồi sau lõm, ngàn điều vạn mỹ như vậy? Vương Tiểu Tô Châu cổ kính Giang Vãn Đường không chút buồn ngủ, mở cửa sổ gỗ, lắng nghe âm nhạc du dương, tựa vào cửa sổ, lặng lẽ thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp, tay cầm chén rượu sứ xanh, tự mình uống rượu. Giang Vãn Đường không phải là người yêu rượu, ngày thường cũng ít khi uống rượu, chỉ khi cực kỳ buồn chán hoặc suy nghĩ về những chuyện đại sự của đời người mới uống hai chén. Hiện tại nàng đang ở trạng thái thứ hai. Giang Vãn Đường đang nghĩ, rốt cuộc mình phải làm thế nào để giúp Tiểu Triệt chiếm được 6 vị sư muội quốc sắc thiên hương, phong tình khác biệt của mình. Giang Triệt lúc đó có thể chỉ là một câu nói đùa, nhưng nàng lại đã coi là thật và bắt đầu sắp xếp. Chính là cái gọi là mỡ không chảy ruộng người ngoài. 6 vị sư muội của mình ai nấy đều dung mạo không tầm thường, hoa dung nguyệt mạo, thay vì cuối cùng để rẻ cho những tên đàn ông thối tha bên ngoài, chi bằng để rẻ cho đệ đệ tốt của mình. Ít nhất, hắn thân phận tôn quý, vô cùng tu vi thông thần, còn là một mỹ nam tử hiếm có. Ta đây tính là gì? Giúp nam nhân tương lai của mình tìm nữ nhân. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, ta vẫn là không nên can thiệp quá nhiều thì hơn. Tự lẩm bẩm hai câu, Giang Vãn Đường uống cạn chén rượu thanh, vừa định bay về nghỉ ngơi, liền thấy ngũ sư muội Bạch Họa Mi của mình lén lút đẩy cửa gỗ lê hoa của đại sảnh, đón ánh trăng, không tiếng động rời khỏi vườn, thẳng tiến về phía biệt thự cách đó không xa. Đã muộn thế này, Họa Mi đây là muốn đi gửi gắm hơi ấm cho Tiểu Triệt sao? Nhìn bóng lưng Bạch Họa Mi rời đi, vẻ mặt Giang Vãn Đường cổ quái, đã hiểu rõ nguyên nhân Bạch Họa Mi rời đi. Nữ nhân này, rõ ràng là muốn chủ động dâng hiến. Chuyện này, Giang Vãn Đường vui vẻ thấy thành, tự nhiên sẽ không ngăn cản quá nhiều. Bị lực của Tiểu Triệt, quả nhiên lớn thật. Chương 292 cho ngươi ăn, chương 292 cho ngươi ăn đến biệt thự, Bạch Họa Mi nhanh chóng cảm nhận được 4 luồng khí tức hoàn toàn khác biệt chuyển đến từ phòng luyện công. Mỗi luồng khí tức đều mang theo uy áp của võ giả hoa kình, thậm chí còn có một vị võ giả đăng kình. Mấy nữ nhân này, từng người một quả là yêu nghiệt. Bạch Họa Mi lẩm bẩm một câu, bước đôi chân ngọc thon dài, thẳng tiến lên lầu, gõ cửa phòng Giang Triệt. Nàng đương nhiên biết những người đó đều là nữ nhân của Giang Triệt. Đôi khi Bạch Họa Mi cũng tự hỏi, rốt cuộc Giang Triệt này tìm đâu ra những nữ nhân trẻ tuổi mà võ đạo tu vi lại phi phàm đến vậy. Võ giả hóa kình 20 tuổi, dù đặt ở bất kỳ môn phái nào, hay các thế gia võ lâm lớn, đều có thể được xem là trụ cột, là thiên tài đệ tử. Sau khi gõ cửa, Bạch Họa Mi không đợi lâu, Giang Triệt cuốn một chiếc khăn tắm nhanh chóng mở cửa cho nàng. Vào đi thấy Bạch Họa Mi đến đúng hẹn, Giang Triệt thầm cười một tiếng, lách nửa thân người, đón ngự tỷ chân dài vào phòng. "Đệ đệ tốt, tối nay ngươi gọi tỷ tỷ đến rốt cuộc là muốn làm gì?" Khẽ ngẩng đầu, nhìn Giang Triệt trước mặt, Bạch Họa Mi mắt phượng lưu chuyển, cười duyên dáng, đôi môi son khẽ mở, khí thở như lan, gương mặt xinh đẹp phát họa một nụ cười quyến rũ. Ánh mắt có vẻ ngây thơ, ngốc nghếch, dường như hoàn toàn không hiểu Giang Triệt rốt cuộc có ý đồ gì. "Đến lúc này rồi ngươi còn diễn trò gì với ta? Mau đi tắm." Giang Triệt lẩm bẩm một câu, nhướng mày, trực tiếp vươn tay, vỗ mạnh vào phía sau ngự tỷ chân dài. Nữ nhân Bạch Họa Mi này quả là một kịch sĩ chính hiệu, mỗi lần gặp mặt đều phải diễn một màn với mình, dường như rất thích điều này. "Không cần, trước khi đến ta đã tắm rửa rồi." Bạch Họa Mi khẽ rên một tiếng lười biếng đáng yêu từ mũi, mắt ánh hồng nhạt, răng ngọc khẽ cắn, đôi chân ngọc vô thức khép lại. Quả nhiên, trước mặt tên đàn ông chó má Giang Triệt này, mình hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Một hành động tùy tiện của Giang Triệt cũng có thể khiến nàng lập tức phá công. "Vậy sao? Vậy chúng ta bắt đầu luôn." "Gấp gáp gì, ngươi tên tiểu sắc quỷ này, tỷ tỷ đã đến rồi, lẽ nào còn chạy trốn được sao?" Bạch Họa Mi liếc Giang Triệt một cái đầy quyến rũ, ánh mắt như tơ. Ngự tỷ chân dài khẽ mím môi đỏ mọng, kéo Giang Triệt ngồi xuống mép giường, nhấc đôi chân ngọc lên đặt bên cạnh chân Giang Triệt, mắt đẹp khẽ chớp, tò mò hỏi: "Đệ đệ tốt, những nữ nhân của ngươi tìm ở đâu ra vậy? Ta thấy các nàng ai nấy tu vi đều phi phàm, chắc hẳn là đệ tử cốt lõi của tông môn nào đó phải không?" Chuyện này, Bạch Họa Mi thật sự cảm thấy tò mò, nên mới trực tiếp hỏi ra: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, các nàng không phải đệ tử tông môn nào cả, đều là người phàm tục. Hi Hi là tiểu thư của Liễu gia, Tiểu Y đi trước đây là sát thủ, Vũ Huyên là một cô nhi, Tiên Nhiên là thư ký tổng giám đốc của Thanh Tấu Triệt Nhan." Giang Triệt khẽ lắc đầu, trả lời câu hỏi của Bạch Họa Mi, ánh mắt vô thức hạ xuống, nhìn chằm chằm vào đôi chân ngọc hoàn mỹ tròn đầy của Bạch Họa Mi. "Vậy nên các nàng có được những thành tựu tu vi như ngày nay đều là nhờ ngươi?" Bạch Họa Mi trầm tư, nhanh chóng hiểu ra trọng điểm của vấn đề, mở miệng hỏi. Thấy ánh mắt Giang Triệt cứ mãi dừng lại trên đôi chân nhỏ của mình, khóe miệng xinh đẹp của Bạch Họa Mi giật giật, trong lòng vô cùng tán lời. Đối với những sở thích nhỏ nhặt của Giang Triệt, nàng đương nhiên đều hiểu rõ, biết rất tường tận, nhưng nàng hoàn toàn không thể lý giải, cũng không dám đồng tình. Không thể không nói, Giang Triệt này đúng là biến thái mà. Ai có thể nghĩ rằng vị công tử số 1 nổi tiếng Lâm Giang, phong độ nổi người này, lại có những sở thích kỳ quái như vậy trong riêng tư? "Phải, ta đã cho các nàng dùng tiểu hoàn đan và tẩy tùy đan, và dẫn các nàng tu luyện một thời gian." Giang Triệt khẽ gật đầu, không giấu giếm gì nhiều, đều thành thật kể hết. Chuyện này, căn bản không có gì cần phải che giấu. Dù sao thì sau đêm nay, Bạch Họa Mi sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Vậy sao mắt đẹp của Bạch Họa Mi lóe lên một tia kinh ngạc, thật sự không ngờ Giang Triệt này lại có cả đan dược như tiểu hoàn đan. Nếu mình có thể từ Giang Triệt đây mà có được một viên tiểu hoàn đan, việc đột phá đến võ đạo tu vi hóa kình đỉnh phong chẳng phải là chuyện thuận lợi sao? Đến lúc đó, mình chẳng phải có thể học được hai bộ công pháp thiên giai từ đại sư tỷ rồi sao? Nghĩ đến đây, Bạch Họa Mi nhanh chóng đưa ra quyết định, đôi mắt hồ ly lóe lên tia danh mãnh, lắc lư đôi chân ngọc của mình, mắt nhìn thẳng vào Giang Triệt, giọng nói đầy cám dỗ. Gọi mama, cho ngươi ăn Giang Triệt. Đúng là ba ngày không đánh, lên nhà lật mối mà. Đây là coi mình là tiểu đệ ngõ à? Bạch Họa Mi, ngươi xong rồi, chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của bản thiếu gia đi. Ưm, đệ đệ thối đừng có khẩu nghiệp mà. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cảnh. Trong một căn nhà thuê nào đó, Lục Dịch thắp đèn đọc sách đêm, đang chăm chú xem xét các nội dung được ghi lại trong bản sao nhật ký. Hắn vốn chỉ là một nhân viên bình thường của tập đoàn Thanh Thấu Triệt Nhan, nhưng ba ngày trước đột nhiên thức tỉnh hệ thống nhật ký nữ thần. Đúng như tên gọi, tác dụng của hệ thống nhật ký nữ thần là cho phép Lục Dịch biết trước nhật ký tương lai của những nữ thần này một ngày, biết được quỹ đạo hoạt động của các nữ thần và nhìn trộm được sự riêng tư của họ. Vừa mới thức tỉnh hệ thống, Lục Dịch đã phấn khích đến mức thức trắng đêm. Đây chính là hệ thống độc quyền của nhân vật chính trong tiểu thuyết mà. Ngày thường rảnh rỗi, Lục Dịch cũng thường lên mạng đọc một số tiểu thuyết mạng, nên không xa lạ gì với sản phẩm hệ thống này. Những nhân vật chính trong tiểu thuyết đó, sau khi thức tỉnh hệ thống thành công, một sớm luyện tập, từ đó thuận buồm xuôi gió, tiền tài sung túc, tay trái ôm tay phải ấp, mở rộng hậu cung, nhanh chóng bước lên đỉnh cao cuộc đời. Bản thân mình nay đã thức tỉnh hệ thống, cuộc sống tốt đẹp còn xa sao? Ngày 3 tháng 11, trời nắng, hôm nay cũng là một ngày nhớ chồng, mừng, chồng sao còn chưa đến thăm ta, có tình mới quên tình cũ rồi sao? Ngày 4 tháng 11, nhiều mây chuyển nắng, hôm nay tên khốn Giang Triệt cuối cùng cũng đến công ty thăm ta, coi như không hưởng công ta đã đưa cho hắn hơn nửa số cổ phần của cả tập đoàn, tên đàn ông chó má này vẫn còn chút lương tâm mà xem xong nhật ký của tổng giám đốc Lanh Thanh Thu, Lục Dịch khẽ nhíu mày, biểu cảm không ngừng biến đổi. Giang Triệt này, hắn không xa lạ gì, cũng biết vị tổng giám đốc của Lăng Tiêu Capital này đã ở bên cạnh tổng giám đốc lạnh lùng của công ty, Lanh Thanh Thu. Chuyện này không phải là tin tức quá bí mật, nhiều nhân viên của Thanh Thấu Triệt Nhan đều biết rất rõ. Dù sao Giang Triệt và Lanh Thanh Thu thường xuyên ra vào tập đoàn, thành đôi thành cặp, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết mối quan hệ của hai người này chắc chắn không đơn giản. Những thông tin này chẳng có ích gì, hay là xem nhật ký của thư ký Lý đi không tìm thấy thông tin hữu ích nào, Lục Dịch chuyển sang xem bản sao nhật ký của Lý Yên Nhiên. Lanh Thanh Thu có thói quen kiên trì viết nhật ký mỗi ngày, nhưng Lý Yên Nhiên dường như không có. Những gì Lục Dịch đang xem, vẫn là bài nhật ký cuối cùng Lý Yên Nhiên viết nửa tháng trước. Ngày 15 tháng 10, mưa rầm rề, thời tiết hôm nay rất tệ, giống như tâm trạng của ta vậy. Cứ che giấu mãi cũng không phải là cách. Giang Triệt rốt cuộc khi nào mới chịu nói rõ mối quan hệ của mình và hắn với tổng giám đốc Lãnh đây? Đến lúc đó tổng giám đốc Lãnh sẽ không trực tiếp sa thải ta chứ? Dù sao, một nữ cường nhân như tổng giám đốc Lãnh, làm sao có thể chịu đựng thư ký của mình cắm sừng mình? Đến lúc đó ta nên tự xử lý thế nào đây? Thật đau đầu. Chương 293 Kính Hoa Thủy Nguyệt, tựa như ảo mộng. Chương 293 Kính Hoa Thủy Nguyệt, tựa như ảo mộng. Sau khi xem xong bản sao nhật ký của Lý Yên Nhiên, Lục Dịch trố mắt há hốc mồm, thực sự không ngờ vị thư ký Lý vốn lạnh lùng vô cùng trong công việc, được mệnh danh là Cao Lãnh Chi Hoa, lại có một mặt như vậy. Ba người cùng đi. Nàng ta lại lén lút qua lại với nam nhân của Lãnh tổng. Thật là quá đáng. Khoảnh khắc này, Lục Dịch thực sự có chút ghen tị với Giang Triệt. Thanh Thấu Triệt Nhan tuy cũng là nơi mỹ nữ như mây, không thiếu các loại bạch lĩnh cao cấp trẻ trung xinh đẹp, nhưng nói về dung mạo tuyệt sắc nhất, vẫn phải là Lãnh tổng và thư ký Lý. Lãnh Thanh Thu thanh lãnh công ngạo, cự tuyệt người khác ngàn dặm, là nữ thần hoàn mỹ không thể với tới trong lòng vô số nhân viên, Lục Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng biết chính mình vĩnh viễn không thể có chuyện gì với Lãnh tổng, dù cho hiện giờ đã thành công thức tỉnh hệ thống, nhưng Lục Dịch trong thời gian ngắn cũng căn bản không dám mơ tưởng chuyện như vậy. Nhưng vô tình phát hiện bí mật của Lý Yên Nhiên xong, Lục Dịch cảm thấy cơ hội của chính mình đã đến. Chỉ cần có thể thành công gặp Lãnh Thanh Thu, đem chuyện giữa Lý Yên Nhiên và Giang Triệt nói ra, nhân vật như Lãnh tổng tất sẽ vì thế mà nổi trận lôi đình, sau đó chia tay với Giang Triệt. Đến lúc đó chính mình lại đi hỏi Han Đơn Cần, thừa hư mà bảo, chẳng phải có thể thành công ôm mỹ nhân về sao? Người kiêu ngạo như Lãnh Thanh Thu, làm sao có thể dung thứ cho sự phản bội của bạn trai chính mình? Hơn nữa chính mình cũng có thể dùng chuyện này để làm lớn chuyện, uy hiếp Lý Yên Nhiên. Thưa ký Lý, ngươi cũng không muốn chuyện này bị Lãnh tổng biết đúng không? Trong đầu hiện lên một vài tình tiết phim Nhật Bản, Lục Dịch có chút khó khăn nuốt nước bọt. Vì tâm trạng quá mức hưng phấn, toàn thân đều bắt đầu run rẩy nhẹ. Chỉ cần là một nam nhân bình thường, đối mặt với tuyệt thế mỹ nhân như Lãnh Thanh Thu và Lý Yên Nhiên thì không thể nào thờ ơ, Lục Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo Lục Dịch thấy, vẻ đẹp của Lãnh Thanh Thu so với những đỉnh lưu đương thời cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn một bậc. Khí chất thanh lãnh thoát tục kia, đủ để kích thích dục vọng chinh phục trong lòng bất kỳ nam nhân nào. Lý Yên Nhiên cũng vậy, tuy dung mạo hơi kém Lãnh Thanh Thu một bậc, nhưng không chịu nổi vóc dáng nàng ta thực sự rất đẹp. Nếu như là trước đây, những chuyện này Lục Dịch nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nhưng hiện giờ một sớm thức tỉnh hệ thống, Lục Dịch đột nhiên có tự tin, quyết tâm làm một phen. Khi người ta có được sức mạnh vô địch, thiếu đi sự ràng buộc, mặt tối trong nội tâm sẽ bị phóng đại vô hạn. Nhịp sống hiện tại quá nhanh, áp lực quá lớn, mạng xã hội đầy dây sự tiêu cực, ai ai cũng bị kìm nén, Lục Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù cho còn chưa có được sức mạnh vô địch thế gian nào, nhưng sau khi hệ thống thức tỉnh, tâm lý trước và sau của hắn đã xảy ra thay đổi lớn. Tại sao Giang Triệt loại dựa vào gia đình đời thứ hai này lại có thể tả ủng lũ bao, tận hưởng phúc khí tề nhân, chính mình khổ cực phấn đấu cả đời, lại ngay cả một căn nhà ở Lâm Giang cũng không mua nổi? Sau khi tốt nghiệp vào Thanh Thấu Triển Nhan, lăn lộn 3 năm, hắn cũng đã có gần 30 vạn tiền tiết kiệm. Nhưng số tiền này, trước giá nhà ở Lâm Giang cũng chỉ là muối bỏ bể. Mặc dù Lanh Thanh Thu và Lý Yên Nhiên sớm đã bị Giang Triệt ăn sạch sành sanh, nhưng Lục Dịch sẽ không chút nào để ý mỹ nhân tuyệt phẩm xinh đẹp đến thế, sánh ngang tây thì, những nam nhân khác muốn làm liếm cậu còn không có cơ hội. Đêm nay, Lục Dịch kích động đến mức thức trắng đêm, nằm trên giường chằn trọc không ngủ được, hắn chưa bao giờ có lúc nào như hôm nay, mong chờ trời mau sáng để đi làm ở công ty. Mặt trời mọc, ánh nắng chói chang chiếu rọi đại địa. Vân Thủy Dật Ư, biệt thự số 14. Đường Hào ca ca, Thiên Nhi không muốn rời xa ngươi. Sở Nguyệt Thiền nhắm chặt đôi mắt đẹp, hàng mi dài và mảnh khẽ run rẩy, khuôn mặt từng hồng, gò núi nhỏ trước ngực nhấp nhô, đôi môi phát ra tiếng thì thầm không rõ. Dù cho đối địch với cả thiên hạ, Thiên Nhi cũng không muốn rời xa ca ca. Thở hổn hển một tiếng, Sở Nguyệt Thiền đột nhiên tỉnh dậy, ngồi thẳng người, ánh mắt mở mịt nhìn bố cục căn phòng. 3 giây sau, nàng mới nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là kính hoa thủy nguyệt, như mộng như ảo. Tại sao? Không phải tại sao ta cứ mơ thấy tên Giang Triệt này? Tiêu Giao ca ca Giang Triệt, Thiên Linh đạo Sở Nguyệt Thiền. Cái này cái gì với cái gì vậy? Xoa xoa đôi má hồng hào đầy collagen của chính mình, Sở Nguyệt Thiền gãi thai gãi má, má vẫn còn ửng hồng chưa phai, trông cực kỳ diễm lệ, tiểu diễm mắt. Tối hôm kia đối tượng Mộng Xuân là Giang Triệt, tối hôm qua đối tượng mơ lại vẫn là Giang Triệt. Lần này tuy không phải là Mộng Xuân, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc hơn cho Sở Nguyệt Thiền. Trong giấc mơ đêm qua, nàng sinh ra ở một quốc gia tên là Nam Chiếu, từ nhỏ được Giang Triệt yêu, cùng đối phương trải qua một loạt ân oán tình thù, cuối cùng lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không thể sống bên nhau trọn đời. Theo lẽ thường, sau khi tỉnh mộng, tất cả kính hoa thủy nguyệt chẳng phải nên dần dần bị lãng quên sao? Tại sao chính mình lại có thể ghi nhớ rõ ràng, không hề quên đi chút nào? Khoảnh khắc này, Sở Nguyệt Thiền cả người đều có chút hỗn loạn. Nàng cảm thấy cái đầu nhỏ vốn thông minh vô cùng của chính mình có chút không đủ dùng rồi. Cùng lúc đó, Thanh Đằng Sơn Trang, từ trong mũi phát ra tiếng rên nhẹ yếu ớt, Bạch Họa Mi hể bại tỉnh dậy, người biếng mở mắt. Ngự tỷ tóc xoăn môi đỏ khẽ mở, giọng nói tê dại, lộ ra vẻ tiểu mị khó tả. "Hào đệ đệ, bây giờ là mấy giờ rồi?" Mưa gió vừa qua, giữa hàng lông mày của Bạch Họa Mi đã có thêm một chút quyến rũ độc đáo của tiểu nữ nhân, xuân ý dần dạo, thần thái câu nhân khó tả. "Đã 7 giờ rồi, nàng có ăn sáng không?" Giang Triệt từ phòng tắm bước ra, tùy tiện trả lời một câu, liếc nhìn bãi chiến trường ngổn ngang. Vài chiếc tất lụa bị rách vứt bừa bãi trên sàn, có cả tất đen, tất da, tất trắng. Hơi đói, nhưng ta mệt quá không muốn dậy, ngươi đút cho ta được không? Đôi mắt như nước của Bạch Họa Mi nhìn chằm chằm Giang Triệt, vẻ mặt đáng thương, những giọt lệ trong suốt lăn tròn trong khóe mắt. Dường như chỉ cần Giang Triệt không đồng ý, nàng ta giây tiếp theo sẽ lập tức khóc à. Thật là hết cách với nàng, đợi một chút đi. Giang Triệt lẩm bẩm một câu, sau khi mặc quần áo xong mới rời khỏi phòng ngủ. Nữ nhân đều là diễn viên bẩm sinh, Bạch Họa Mi lại càng tinh thông đạo lý này, diễn xuất đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, vô cùng cao siêu. Thật khó mà tưởng tượng, một mỹ nhân rắn giết bụng đen hiểm độc như Bạch Họa Mi lại cũng có thể lộ ra một mặt như vậy. Nói cho cùng cũng là nữ nhân của chính mình, yêu cầu nhỏ bé này của Bạch Họa Mi, Giang Triệt tự nhiên có thể thỏa mãn. Dù sao, đêm qua Bạch Họa Mi đã mang đến cho Giang Triệt trải nghiệm mới lạ vô song. Không thể nói gì hơn, thật là tuyệt vời. Hào đệ đệ thật ngoan nhìn bóng lưng Giang Triệt rời đi, Bạch Họa Mi cười quyến rũ, nằm lại, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Sau khi Giang Triệt xoay người xuống lầu, đại sảnh đã ngồi đầy một đám nữ nhân, tiếng chim hót líu lo, người béo người gầy. Thẩm Vũ Huyên, Giang Y Lệ Y, Liễu Mộc Nhi, Lý Yên Nhiên, Giang Văn Đường, Lâm Diệu Âm đều đã đến đông đủ, đang say sưa thưởng thức bữa sáng do Thẩm Vũ Huyên chuẩn bị tỉ mỉ. Lần trước sau khi được Giang Triệt quán đỉnh, tài nấu ăn của Thẩm Vũ Huyên đã thăng cấp lên tông sư, món ăn làm ra sắc hương vị đều đủ cả, ngay cả Giang Văn Đường cũng khen không ngớt lời, 3 bữa một ngày không bao giờ vắng mặt. Chương 294 kẻ đến sau cư bên trên chương 294 kẻ đến sau cư bên trên Kaka, ngươi tỉnh rồi sao? Vũ Huyên tỷ tỷ làm bánh bao nhân canh, ngon lắm đó. Kaka mau đến ăn đi. Liễu Mộng Hy khuôn mặt nhỏ nhắn phung thính, tựa như một chú chuột hamster đáng yêu, miệng nhỏ ăn bánh bao nhân canh, liễu lo không rõ, nuốt nuốt, vẻ mặt hưởng thụ, vô cùng đáng yêu. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh Liễu Mộng Hy, cũng bắt đầu thưởng thức bánh bao nhân canh do Thẩm Vũ Huyên làm. Học trưởng, hương vị thế nào? Thẩm Vũ Huyên đầy mong đợi nhìn Giang Triệt, chờ đợi lời đánh giá của hắn. Không tệ, rất ngon. Giang Triệt khẳng định khen ngợi, nhìn thiếu nữ thanh thuần như ngọc trước mặt, dịu dàng như nước, nụ cười như hoa, trong lòng cũng cảm khái bất phần. Thẩm Vũ Huyên trước mắt hoàn toàn là hình tượng hiền thê lương mẫu, ôn nhu hiền thục, khí chất mềm mại, căn bản không thể khiến người ta liên tưởng nàng với nữ học muội tương phản tối qua. Sau khi dùng đại hoàn đan, võ đạo tu vi của 4 nữ đều có bước nhảy vọt về chất. Tiểu Y Yả lọ lì tóc tím từ đan cảnh trung kỳ đột phá đến cảnh giới đan cảnh đỉnh phong, 3 nữ Liễu Mộng Hy thì là hóa kình đỉnh phong. Khi Tiểu Y Yả đến bên Giang Triệt vốn đã có võ đạo tu vi hóa kình đỉnh phong, khoảng thời gian này không ngừng tiếp nhận sự chỉ dạy huấn luyện từ Giang Triệt, thiên tư không tầm thường, tu vi tự nhiên mạnh hơn 3 nữ Hi Hi rất nhiều. Nói đến, đã qua lâu như vậy, Giang Triệt vẫn chưa gặp được cốt truyện liên quan đến Tiểu Y Yả, nhưng nàng cũng là một nữ chủ khí vận thực sự. Với tâm trạng tò mò, Giang Triệt kiểm tra bảng thuộc tính hiện tại của Tiểu Y Yả nhân vật, Giang Y Yả ý tuổi, 22 nhan sắc, 96 thân hình, vợ tu vi, đang cảnh đỉnh phong cốt truyện liên quan, sát thủ thần tế, Tu La Long tế kiểm tra xong bảng thuộc tính của Tiểu Y Yả, Giang Triệt nhướng mày, trầm tư. Trước khi được hệ thống sắp xếp đến bên cạnh mình, Tiểu Y Yả vẫn luôn làm sát thủ trong tổ chức ảnh. Tổ chức này, trước đó Giang Triệt cũng đã phái người tìm hiểu rõ ràng, là một thế lực không tầm thường trong thế giới Hắc Ám Hải Ngoại, trực thuộc Tu La Điện quản hạt. Trung hợp là, lão đại của ảnh lại là Lạc Thanh Y Yả, tam sư muội của tỷ tỷ mình Giang Vãn Đường. Lạc Thanh Y Liễu vừa là lão đại của ảnh, vừa là phó điện chủ của Tu La Điện, hiện tại chắc hẳn vẫn chưa về nước. Khí vận chi tử liên quan đến tiểu Y Liễu sẽ là một tu la chế thế, hoàn toàn là một chuyện cực kỳ hợp lý, dù sao nàng từng là thuộc hạ của Tu La Điện. Sau khi tiếp nhận cốt truyện liên quan đến hệ thống quán đỉnh, Giang Triệt khẽ nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười trêu bừa. Xem ra chuyến đi đế đô này của ta, định trước sẽ không vô vị rồi. Học trưởng thích là được rồi. Nghe được lời khen của Giang Triệt, Thẩm Vũ Huyên lông mày cong cong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười rạng rỡ, trong lòng vui sướng khôn xiết. Nàng phát hiện mình cũng dần thích cảm giác nấu ăn cho người khác. Nhìn Giang Triệt ăn ngon lành, tâm trạng của Thẩm Vũ Huyên sẽ tự nhiên tốt lên, tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Thẩm Vũ Huyên hoan hỉ nhảy nhót, giá trị cảm xúc 7.788 của, sao không thấy Hỏa Mi tỷ đâu? Tiểu Đường tỷ, nàng vẫn chưa dậy sao? Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Bạch Hỏa Mi, Lý Yên Nhiên ánh mắt nhìn về phía Giang Vãn Đường đang ngồi đối diện mình, khẽ hỏi: "Không cần còn nàng, nàng chắc vẫn còn ngủ nướng." Giang Vãn Đường liếc nhìn đệ đệ của mình, mặt mũi đạm nhiên, tùy ý nói: "Vì sao Bạch Hỏa Mi không đến ăn cơm?" Giang Vãn Đường trong lòng tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Vừa mới phá thân, khó tránh khỏi cảm thấy hơi khó chịu, Bạch Hỏa Mi không dậy được cũng là chuyện bình thường. Vậy sao nghe xong câu trả lời của Giang Vãn Đường, Lý Yên Nhiên cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn bữa sáng. Tiểu Lọ Lì thì theo bản năng dừng động tác nuốt bánh bao nhân canh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc, nhìn về phía ca ca đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc, khẽ mím môi. Không thấy Bạch Hỏa Mi, Liễu Mộng Hy luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn không thể tách rời khỏi ca ca của mình. Người phụ nữ này sẽ không phải đã cùng ca ca làm chuyện gì đó rồi chứ? Bản tính của Giang Triệt thế nào, Liễu Mộng Hy đương nhiên rõ, biết hắn chính là một lao sắc phôi không hơn không kém. Đối mặt với đại mỹ nhân như Hỏa Mi tỷ tỷ, tiểu gia hỏa không nghĩ Giang Triệt có thể chống cự được. Thấy Giang Triệt vẻ mặt vô cùng đạm nhiên, Liễu Mộng Hy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không hỏi thẳng ra. Dù sao tại hiện trường còn có tiểu Đường tỷ và sư muội của nàng, hỏi thẳng chuyện này có chút không thích hợp. Hơn nữa ca ca lần trước đã hứa với mình, sau này sẽ không đội nón xanh cho mình nữa. Hơn nữa, hắn đã chiêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, chắc sẽ thu tâm lại chứ. Ừm, phải tin tưởng ca ca, hi hi. Sau bữa sáng, ba nữ Thẩm Vũ Huyên đi học, Lý Yên Nhiên đi làm, Giang Vãn Đường thì dẫn Lâm Diệu Âm đến diễn võ trường, tiếp tục huấn luyện đặc biệt của nàng. Giang Triệt mang một ít bữa sáng lên lầu, trở lại phòng ngủ của mình. Ngồi xuống mép giường, miệng nhỏ đút Bạch Hỏa Mi cháo gạo. Đệ đệ tốt, tu vi của ta hiện giờ lại tiến thêm một bước, đột phá đến võ đạo cảnh giới hóa kình hậu kỳ, đây đều là công lao của ngươi sao? Tận hưởng sự đút ăn từ Giang Triệt, Bạch Hỏa Mi chớp chớp mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tối qua, Giang Triệt chỉ nói cho nàng chuyện tiểu hoàn đan và tẩy tùy đan. Nàng không biết Giang Triệt lại còn có thứ như song tu bí pháp. Đúng vậy, đây đều là công lao của Âm Dương Hợp Hoàn Kinh, sau này siêng năng khổ luyện, tu vi của ngươi có thể liên tục tăng trưởng, vui vẻ thăng cấp, nằm yên tu luyện. Giang Triệt gật đầu, đại khái kể cho Bạch Hỏa Mi nghe về những điều thần kỳ của Âm Dương Hợp Hoàn Kinh. Đối với sự mạnh mẽ của bộ công pháp này, Giang Triệt chưa bao giờ nghi ngờ. Nếu không phải Âm Dương Hợp Hoàn Kinh, Giang Triệt cũng không thể trong vòng 2 tháng ngắn ngủi giúp ba nữ Hi Hi đột phá đến võ đạo tu vi hóa kình đỉnh phong hiện tại. Mặc dù có sự hỗ trợ của Tiểu Hoàn Đan và Đại Hoàn Đan, nhưng khoảng thời gian này mình kiên trì không ngừng, không biết mệt mỏi, ngày đêm chỉ dạy huấn luyện, cũng là lý do khiến Hi Hi và những người khác tiến bộ thần tốc. Là người đàn ông đứng sau Hi Hi, đã tiểu lọ lì muốn tu luyện võ đạo, Giang Triệt tự nhiên sẽ dốc hết sức truyền thụ, không giữ lại chút nào để thỏa mãn nguyện vọng này của đối phương. Vậy nên đây chính là lý do tu vi của ngươi đột phá thần tốc, một đường ca khúc khải hoàn sao? Nghe xong câu trả lời của Giang Triệt, Bạch Hỏa Mi thần sắc cổ quái, ánh mắt trên dưới đánh giá người đàn ông ra vẻ đạm mạo này, trong lòng thầm mắng không ngừng. Nàng đã nói mà, Giang Triệt tên này dù có thiên tư chắc tuyệt đến mấy, nhưng làm sao có thể trong vòng 2 tháng liên tiếp đột phá, trực tiếp vượt qua 2 đại cảnh giới, tu luyện đến võ đạo cảnh giới cương kình hậu kỳ hiện tại. Hóa ra là đi đường tắt kiểu này. Bạch Hỏa Mi thực sự không biết nên nói gì cho phải. Người khác tu luyện võ đạo đều là từng bước một, siêng năng khổ tu, Giang Triệt lại bằng cách này, trực tiếp vượt mặt, người đến sau mà lại vượt lên trước. Thật vô lý. Chương 295 Lục Dịch đang hành động, chương 295 Lục Dịch đang hành động, đúng vậy, đây là cho ngươi, hãy dùng đi. Giang Triệt khẽ gật đầu, cũng chẳng che giấu gì, từ không gian hệ thống lấy ra tất cả đan dược, bao gồm tiểu hoàn đan và đại hoàn đan, rồi đưa vào tay Bạch Hỏa Mi. Là một nam nhân bác gái, Giang Triệt đương nhiên sẽ không thiên vị. Những gì Hi Hi và các nàng có, Bạch Hỏa Mi tự nhiên cũng sẽ có. Tẩy tùy đan, đại hoàn đan. Người gia hỏa này thật sự khiến người ta bất ngờ. Nghe Giang Triệt giải thích xong, Bạch Hỏa Mi trố mắt đứng nhìn, cả người có chút không ổn. Là đệ tử Phượng Minh Sơn, Bạch Hỏa Mi từ khi bước chân vào võ đạo cũng thuận buồm xuôi gió, tài nguyên tu luyện vô cùng sung túc, không thiếu thứ gì. Nhưng sau khi chứng kiến thủ bút lớn của Giang Triệt, Bạch Hỏa Mi lần đầu tiên cảm thấy trước đây mình sống quả thực có chút rụt rè. Đại hoàn đan loại trí bảo này cũng có thể tùy tiện tặng người sao? Chỉ có thể nói không hổ là thiếu chủ đệ nhất thế gia Giang Châu, khủng bố như vậy. Chỉ cần luyện hóa thành công 2 viên đan dược này, nàng đột phá đến đan cảnh chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Đến lúc đó, đại sư tỷ cái mặt băng kia cũng sẽ không có lý do gì để tiếp tục đặt huấn mình nữa phải không? Ừm, lại có thể vô tư uống rượu rồi. Bạch Hỏa Mi tâm hoa nộ phóng, chỉ số cảm xúc 17178, Bạch Hỏa Mi hoan hỉ nhảy nhót, chỉ số cảm xúc 15784, đợi đến khi Bạch Hỏa Mi nuốt đan dược bắt đầu tu luyện, Giang Triệt rời khỏi Thanh Đằng Sơn Trang. Cưới Jun Sở Phẹn Tuẩn, thẳng tiến về phía tập đoàn Thanh Triệt Nhan. Lần đầu tiên Giang Triệt gặp nhân vật chính trong nhật ký nữ thần, hắn có lòng muốn gặp gỡ vị khí vận chi tử này. Nói đến, khí vận chi tử như vậy cũng rất dễ đối phó. Chỉ cần mình thông báo một tiếng, để Lãnh Thanh Thu trực tiếp đuổi việc giá hỏa này là được. Trên đường, Giang Triệt tranh thủ xem xét tình hình gần đây của Tô Mục. Hình ảnh do robot thăm dò chim rồi chuyển về hiển thị trên máy tính xách tay. Trong hình, Tô Mục mặt đầy vẻ sinh không thể luyến nằm trong căn nhà thuê của mình, các chất dính nhớp trên mặt đã chất đống dày tới 8 phân, miệng hắn ngậm một ống hút dài cả mét, đang khom lưng bên giường vất vả uống nước lọc. Tô Mục hiện giờ cũng chỉ có thể thông qua cách này miễn cưỡng ăn uống, nhiều nhất là uống chút nước lọc và sữa chua. Nếu ăn thức ăn khác, còn chưa đến miệng đã bị một đống chất dính nhớp kia ngăn cản, căn bản khiến người ta khó nuốt. Trừ phi Tô Mục có đại nghị lực, có thể bắt chước Mộc Phong và Lâm Thiên hai vị truyền nhân lão bát, mới có thể miễn cưỡng ăn uống. Hay mắt, thốt lên một câu, Giang Triệt không quản Tô Mục gì nhiều. Tên này không thông võ đạo, cơ duyên luyện đan lớn nhất cũng đã bị mình cướp mất. Giang Triệt tin rằng, Cường Tử, Đại Ma Hầu, Lô Nhị Cầu ba tên này có hàng trăm cách để hành hạ hắn. Dù sao ba tên này cũng không phải chim tốt lành gì, thủ đoạn chỉnh người có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Đi thăm Thanh Thu một phen, bảo nàng mang một viên đan dược về cho Vân Tịch. Về nhà một chuyến thăm cha mẹ, sau đó còn phải đi thăm Thanh Ca, Nạ Tạ Xạ cùng với Trần Tuyết Vi vị tiểu nữ chủ chưa được công lược này còn việc thẩm vãn chi bổ túc cho mình, chỉ có thể hoãn lại ôi, suýt nữa quên mất góa phụ sống của vương gia ai, nữ nhân quá nhiều đúng là phiền não, ai hiểu được. Trong lòng thầm tính toán một phen, Giang Triệt lấy điện thoại ra, liên lạc tình cảm với tiểu nữ Lưu Hạ Thanh Ca của mình, tiện tay trả lời tin nhắn bong bóng xanh của Trần Tuyết Vi. Đã hơn một tháng không đến trường, lần cuối cùng gặp Trần Tuyết Vi là tại buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên của Lâm Đại. Tuy không gặp mặt, nhưng Giang Triệt khoảng thời gian này vẫn luôn trò chuyện với Trần Tuyết Vi trên mạng, sớm đã phát triển thành mối quan hệ bạn bè rất tốt. Ưm tình bạn rất trong sáng. Học trưởng, chuyện công ty của ngươi đã bận xong chưa? Đúng vậy, tối nay có thời gian không? Cùng ăn một bữa thế nào? Có cần cứ gọi cả Hi Hi không? Hi Hi à nặng, có việc không đến được, chỉ có hai chúng ta thôi Trần Tuyết Vi, vậy còn sóng. Tập đoàn Thanh Triệt Nhan, bộ phận thị trường. Tiểu Lâm, đây là tài liệu về định vị thương hiệu và chiến lược tiếp thị sản phẩm mới kem hoán nhan của công ty chúng ta. Do bộ phận thị trường làm thêm giờ suốt đêm qua ta lát nữa có một cuộc họp phải mở, ngươi mang nó đưa cho lãnh tổng tài đi. Vâng, vương chủ quản. Người đàn ông tên Tiểu Lâm đáp lời, nhận lấy tài liệu kế hoạch, làm động tác muốn rời khỏi vị trí, mang đến văn phòng của Lãnh Thanh Thu. Lão Lâm, đợi một chút. Lục Dực bên cạnh mắt lóe lên một tia tinh quang, trực tiếp gọi lại Lâm Văn đang muốn rời đi. Lão Lục à, có chuyện gì sao? Thấy là Lục Dực gọi mình lại, Lâm Văn dừng bước, kỳ lạ nhìn hắn một cái. Cùng Lục Dực làm việc 3 năm, quan hệ cũng không tệ, Lâm Văn đối với Lục Dực vẫn có không ít hảo cảm. Khu khu cũng không có gì, chỉ là ta thấy ngươi công việc bận rộn, muốn chủ động thay ngươi san sẻ áp lực. Hay là phần tài liệu kế hoạch này để ta đi đưa đi. Ngươi biết đấy, ta đối với Lãnh tổng tài ngưỡng mộ đã lâu, cho nên mới muốn nhìn thêm vài lần. Lục Dực cười hắc hắc, kéo vai Lâm Văn một trận khoác vai bá cổ, nói ra ý nghĩ của mình. Giờ phút này, Lục Dực trong lòng không nghi ngờ gì là kích động. Ban đầu, hắn còn đang lo lắng mình không có lý do thích hợp để đến văn phòng của Lãnh Thanh Thu, không ngờ chớp mắt cơ hội đã đến như vậy. Những nhân viên bình thường như bọn họ không phải lúc nào cũng có thể gặp được Lãnh Thanh Thu. Cơ hội ngàn vàng, Lục Dực tự nhiên phải nắm chắc. Chỉ cần vạch trần gian tình giữa Giang Triệt và Lý thư ký, Lãnh Thanh Thu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp chia tay với Giang Triệt. Đến lúc đó mình chẳng phải có thể thừa cơ mà vào sao? Càng nghĩ, Lục Dực trong lòng càng kích động, hơi thở cũng có chút dồn dập. Đó chính là Lãnh tổng tài nổi tiếng Lâm Giang a. Nếu thật sự có thể cưới được nữ thần như vậy về nhà, mình nhất định phải tự mình mở một trang gia phả mới thôi. Vậy ngươi đi đi, vừa hay ta còn có việc phải xử lý. Cảm ơn huynh đệ, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Nhận lấy tài liệu kế hoạch, Lục Dực cố nén sự kích động trong lòng, sau khi cảm ơn, rời khỏi bộ phận thị trường, đi thang máy lên tầng 26 của tòa nhà, trước cửa văn phòng của Lãnh Thanh Thu. Trong hành lang, ba nữ tử mặc đồng phục đen đứng lặng yên, biểu cảm lạnh lùng, nghiêm cẩn. Thấy Lục Dực, ba ảnh mật vệ chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ coi hắn là nhân viên đến báo cáo công việc. Dù sao, tình huống này trước đây các nàng cũng đã thấy nhiều rồi. Lãnh Thanh Thu không chỉ là giám đốc, mà còn là tổng tài của Thanh Triệt Nhan, bất kỳ quyết sách lớn nào của công ty cũng cần nàng ra tay quyết định, về cơ bản mỗi ngày đều có các quản lý cấp cao từ các bộ phận đến báo cáo công việc. Hơn nữa, ba nàng hiện giờ tu vi cương kình trung kỳ, bất kỳ gió thổi có lay nào trong phạm vi 100 mét cũng không thể thoát khỏi sự thăm dò của các nàng. Chỉ cần tình huống có dị, hoàn toàn có thể ra tay quyết đoán ngay lập tức. Hơn nữa, Lãnh Thanh Thu bây giờ không phải là cô gái yếu đuối ngày xưa nữa, nàng cũng có tu vi võ đạo bên cạnh thân, khá bất phàm. Ảo giác sao sao cảm giác ánh mắt của ba nữ nhân này lại âm lãnh đến vậy, quả thực khiến người ta không rét mà run, ta nhất định là quá căng thẳng, nếu không sao lại bị ba nữ nhân dọa sợ. Trong lòng tự an ủi một phen, với tâm trạng vô cùng kích động và lo lắng, Lục Dực gõ cửa văn phòng. Chương 296 ở đâu ra trà xanh nam. Chương 296 ở đâu ra trà xanh nam. Vào. Sau tiếng gõ cửa, giọng nói trong trẻo mà êm tai của Lãnh Thanh Thu vang lên. Để nén cảm xúc kích động đang trào dâng trong lòng, Lục Dực đẩy cửa phòng làm việc, trực tiếp bước vào. Lãnh tổng, đây là bản kế hoạch định vị thương hiệu và chiến lược marketing về kem hoán nhan mà bộ phận thị trường của chúng ta đã hoàn thành, mời ngài xem qua. Bước đến bàn làm việc, ngắm nhìn nữ tổng tài ngự tỷ lạnh lùng tuyệt sắc vô song trước mặt, trái tim nhỏ bé của Lục Dực bắt đầu đập loạn xạ. Đẹp, quá đẹp. Đơn giản là khiến người ta nhìn mãi không chán. Lãnh Thanh Thu dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo tỉ mỉ, đôi mày thanh tú như núi xa, làn da trắng non như ngọc, đầu nhỏ mày cong, mái tóc xanh mượt được búi cao. Nàng khoác lên mình bộ vest váy màu đen, hoàn hảo tôn lên vóc dáng yêu kiều, thướt tha, uyển chuyển của nàng. Khí chất thanh lãnh, lạnh như băng xương, thuộc về loại nữ thần băng sơn khiến người ta nhìn một lần là vạn năm, gặp một lần là khó quên. Sau khi Giang Triệt không ngừng khai phá, Lãnh Thanh Thu cả người đã trở nên ngày càng quyến rũ, tựa như quả đào mọng nước được tưới đủ đầy, hoàn toàn chín muồi. Sự quyến rũ độc đáo của thiếu phụ tuổi xuân thì kết hợp với khí chất thanh lãnh của nàng, đủ để khiến tất cả nam nhân trên thiên hạ không thể kiềm lòng. Cứ đặt lên bàn làm việc là được Lãnh Thanh Thu không ngẩng đầu, thần sát chuyên chú xử lý chồng tài liệu chất đống trước mặt. Người sao còn chưa đi? Thấy người đến dường như không có ý định rời đi, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình, Lãnh Thanh Thu khẽ nhíu mày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dịch không xa. Là một gương mặt lạ, không quen biết, không biết quy tắc của mình sao? Lãnh Thanh Thu ghét nhất bị người khác quấy rầy khi làm việc, cho nên những cấp dưới của nàng mỗi lần báo cáo công việc xong đều lập tức rời đi. Trừ Giang Triệt, phu quân của nàng ra, Lãnh Thanh Thu cũng không cho phép có người khác bên cạnh khi mình làm việc, cho nên những ảnh mật vệ kia mới được nàng bố trí đứng gác ở hành lang. Lãnh tổng ta còn có chuyện khác muốn báo cáo với ngài. Đón lấy ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ dò xét của Lãnh Thanh Thu, Lục Dịch hít sâu một hơi, mạnh mẽ tự trấn an mình, hướng rắn mở miệng nói. Không biết vì sao, bị Lãnh Thanh Thu dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn chằm chằm, Lục Dịch chỉ cảm thấy một trận gai lưng, áp lực như núi. Khí trường của Lãnh Thanh Thu vẫn rất mạnh, dù hắn đã có kinh nghiệm lăn lộn 3 năm trên xã hội, vẫn có chút không chịu nổi. Nói, Lãnh Thanh Thu khẽ nhướng mày, kiệm lời như vàng. Nàng muốn xem thử tiểu nhân viên này muốn giở trò gì. Chuyện là như thế này, Lãnh tổng Lục Dịch cắn răng, theo những lời đã nghị sẵn từ trước, đem mọi chuyện nói ra hết. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu lần này không đạt được mục đích, sau này căn bản không thể có cơ hội nào nữa, Lãnh Thanh Thu đâu phải hắn muốn gặp là có thể gặp. Lãnh tổng, chuyện là như thế này, về bạn trai của ngài là Giang Triệt, ta vô tình phát hiện ra một số chuyện về hắn. Rõ ràng đã có một mỹ nhân lạnh lùng như ngài làm bạn gái, hắn lại vẫn không biết đủ, trực tiếp cùng Lý thư ký làm loạn với nhau. Theo quan sát của ta, Giang Triệt và Lý thư ký đã lén lút với nhau một thời gian rồi. Lãnh tổng, ta sở dĩ muốn nói cho ngài những chuyện này, cũng chỉ là vì muốn bênh vực ngài, chỉ có vậy thôi, chứ không phải cố ý bôi nhọ Giang Triệt gì. Ta biết hắn rất ưu tú, nhưng hành vi bắt cá hai tay như vậy, ta thật sự không thể chấp nhận, càng không muốn Lãnh tổng ngài cứ mãi bị lừa dối. Chỉ cần Lãnh tổng đi điều tra, chắc chắn sẽ phát hiện ra một số manh mối giữa Giang Triệt và Lý thư ký. Lục Dịch một phen nói năng đầy chính nghĩa, đứng trên đạo đức cao thượng mà chỉ trích Giang Triệt một trận, đầy mong đợi nhìn về phía Lãnh Thanh Thu. Cơn thịnh nội trong tưởng tượng không xuất hiện, biểu cảm của Lãnh Thanh Thu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thậm chí không hề nhíu mày, dường như đã sớm đoán trước được điều này. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Dịch, trực tiếp khiến hắn ngây người. Lãnh tổng, ngài không tức giận? Lục Dịch không cam lòng truy hỏi một câu, có chút mơ hồ. Nếu ngươi đến đây chỉ để nói với ta những điều này, vậy thì có thể lập tức rời đi. Còn nữa, ngươi bôi nhọ bạn trai của ta như vậy, thật khiến người ta khinh bỉ. Từ bây giờ, ngươi bị khai trừ. Lãnh Thanh Thu ngữ khí đạm mạc, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không cho Lục Dịch bất kỳ sắc mặt tốt nào. Những lời của Lục Dịch nghe có vẻ là vì mình mà suy nghĩ, nhưng Lãnh Thanh Thu luôn cảm thấy có chút trà xanh, khiến nàng trực tiếp thấy ghê tởm. Bất kể Lục Dịch làm sao biết được những tình huống này, đã hắn đã biết, vậy thì cũng không cần tiếp tục ở lại Thanh Thấu Triệt nhà nữa. Bây giờ toàn bộ công ty trên dưới, nhân viên nào mà không biết Giang Triệt là bạn trai chính thức của mình. Nếu Lục Dịch đem chuyện này nói ra, vậy thì còn gì nữa? Không thể ngăn cản Giang Triệt đi tìm những nữ nhân khác, nhưng ở tập đoàn Thanh Thấu Triệt Nhan, Giang Triệt chỉ có thể có một bạn gái, đó chính là mình. Bắt cá hai tay. Nếu Giang Triệt chỉ bắt cá hai tay, chỉ có mình và Yên Nhiên hai nữ nhân, Lãnh Thanh Thu cảm thấy mình nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Cái gì? Lãnh tổng, ngài không nhầm chứ? Nghe thấy câu trả lời này của Lãnh Thanh Thu, Lục Dịch cả người đều có chút hỗn loạn, ngây người hỏi: "Không phải chứ tìm muội, ta ở đây lại nhải nói nửa ngày, ngài cứng rắn một câu cũng không nghe lọt tai. Hai người tình cảm tốt đến vậy sao? Lúc này ngài không nên hỏi ta có bằng chứng không, rồi ta mới đưa ra bằng chứng tương ứng sao? Trực tiếp khai trừ ta sao?" Việc Lãnh Thanh Thu không theo lẽ thường đã khiến Lục Dịch trở thành kẻ ngốc. Đánh chết hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng vô cùng kỳ lạ này. Vậy Giang Triệt rốt cuộc có gì tốt, lại đáng để Lãnh Thanh Thu mê luyến đến vậy? Nếu mình thật sự bị Lãnh Thanh Thu khai trừ, sau này càng không có khả năng công lược được vị tổng tài lạnh lùng này. Nghĩ đến đây, Lục Dịch có chút sốt ruột. "Lãnh tổng, ngài nghe ta giải thích, ta Lãnh Liên Lu." Lãnh Thanh Thu không muốn nghe Lục Dịch tiếp tục làm nhảm, trực tiếp gọi một tiếng ra ngoài cửa. Mặc dù có thể tự mình ra tay đuổi tên gia hỏa không biết điều này đi, nhưng Lãnh Thanh Thu càng sợ làm bẩn tay mình. Lãnh Liên Lu là một trong ba ảnh mật vệ. Ba nữ nhân này sau khi được Giang Triệt phái đến bên cạnh nàng, nghe nói các nàng đều không có tên, Lãnh Thanh Thu cảm thấy cực kỳ kỳ quái, liền dựa theo họ của mình mà đặt tên cho ba nữ. Lãnh Liên Lu đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Lục Dịch một cái, tiện tay điểm một cái, đánh trúng huyệt ngủ của Lục Dịch, trực tiếp khiến tên gia hỏa này đi bạt, sau đó một tay xách đối phương rời khỏi phòng làm việc của tổng tài. Thần kinh bệnh. Đợi đến khi Lục Dịch bị xách đi, Lãnh Thanh Thu thu dọn lại tâm trạng, tiếp tục cúi đầu xử lý tài liệu. Đối với chút tâm tư nhỏ bé của Lục Dịch, thông minh như nàng, Lãnh Thanh Thu ha có thể không nhìn ra. Chẳng qua là mượn cơ hội bôi nhọ Giang Triệt, thúc đẩy mình và Giang Triệt chia rẽ, sau đó đối với mình nhân cần hỏi han, thừa cơ mà nhập. Cho nên, những nhân viên này cả ngày không làm gì, chỉ biết ý ý mình sao? Xem ra kỷ luật công ty thật sự cần phải chỉnh đốn lại một phen rồi. Chương 297 lông mày bên trong lông mày tức giận Thanh Thu. Chương 297 lông mày bên trong lông mày tức giận Thanh Thu rời khỏi văn phòng tổng tài, ảnh mật vệ xách Lục Dịch, trực tiếp đi đến bãi đậu xe của tòa nhà Thanh Thấu Triệt Nhan. Vừa định tiện tay ném tên này xuống bên đường, chợt chú ý thấy một chiếc rồn rợn sợ đang từ từ tiến về phía tòa nhà. Nhận ra đây là tọa giá của thiếu chủ nhà mình, ảnh mật vệ ngừng động tác, định hỏi ý kiến Giang Triệt trước. Giang Triệt dặn các nàng bảo vệ an toàn cho Lãnh Thanh Thu, đề phòng những nam nhân họ Tiêu, Sở, Diệp, Lâm, Tô và những kẻ hành vi quỷ dị. Nàng cảm thấy tên này trước mắt rất phù hợp với yêu cầu của thiếu chủ. một nhân viên bình thường lại dám đi chọc ngoáy mối quan hệ giữa tổng tài và chủ tịch công ty, đây không phải là não có vấn đề thì là gì? Chuyện như vậy, ngươi một nhân viên bình thường có thể can thiệp sao? Nực cười. Chiếc rôn rơ sở từ từ dừng lại, Lãnh Liên Ú tiến lên vài bước, mở cửa ghế sau cho Giang Triệt, cung kính nói. Thiếu gia hừm đây là Lục Dịch. Giang Triệt liếc nhìn thanh niên đang bất tỉnh nhân sự như một con chó chết nằm bên đường, đầy hứng thú. Dù trước đây chưa từng gặp đối phương, nhưng sở hữu khí vận nồng đậm như vậy, chắc chắn là Lục Dịch, kẻ có hệ thống nhật ký nữ thần rồi. Đúng vậy, thiếu gia, sự việc là thế này, Lãnh Liên Ú kể sơ lược đầu đuôi câu chuyện cho Giang Triệt nghe, chờ đợi Giang Triệt đưa ra quyết định. Nếu Thanh Thu đã đuổi hắn, vậy cứ để vậy đi, không cần quá nhiều. Dặn dò một câu, Giang Triệt không quay đầu lại, trực tiếp đi về phía đại sảnh của tập đoàn Thanh Thấu Triệt Nhan. Tên Lục Dịch này tuy không có tu vi, nhưng dù sao cũng là một khí vận chi tử, thiên mệnh gia thân, ta hoàn toàn có thể dùng hắn để câu cá, câu ra những khí vận chi nữ khác. Đợi gặp được những nữ chính khí vận khác, rồi tiễn Lục Dịch lên Tây Thiên cũng chưa muộn. Dù sao cũng là một tên tiểu lâu la, mà hắn làm gì, cũng không thể gây ra chút sóng gió nào. Minh Bạch, thiếu gia. Bước vào tòa nhà, lên đến tầng 26, Giang Triệt gặp lại Lãnh Thanh Thu đã xa cách nhiều ngày. Ôi, đây không phải là Giang đại thiếu gia của chúng ta sao? Gió nào đã thổi ngài đến đây? Tiểu nữ tử ta đức mỏng tài hèn, sao lại xứng đáng để Giang đại thiếu gia hạ mình đến vậy? Giang đại thiếu gia như thế, thật khiến Thanh Thu trong lòng hoảng sợ. Thấy Giang Triệt đến, Lãnh Thanh Thu ánh mắt u hoán, ngựa khi u, đâu còn chút hình tượng nữ thần băng sơn khi đối mặt với Lục Dịch, cứ như một oán phụ thâm cung không được tới nhuận, nói chuyện cũng long mèo. Nói chuyện đàng hoàng. Giang Triệt biết mép, quả thực đã linh giáo được công phu khẩu chiến của Lãnh Thanh Thu, trực tiếp vươn tay, vỗ mạnh vào bờ mông cong hút phía sau nàng. Tuy sớm đã biết Lãnh Thanh Thu là nữ nhân xảo nôn, lãnh lợi, cực kỳ giỏi thổi kèn, nhưng Giang Triệt trước đây chưa từng thấy Lãnh Thanh Thu có bộ dạng như vậy. Lãnh Thanh Thu trước kia sẽ không học theo giọng điệu tiểu nữ nhân này để nói chuyện với ta, dù sao tính cách nàng vốn dĩ mạnh mẽ bá đạo. Người tên khốn nhà ngươi, mấy ngày không gặp, vừa gặp mặt đã muốn dở trò, ngươi đúng là đồ sát quỷ. Bị Giang Triệt bất ngờ tập kích, Lãnh Thanh Thu một giây phá công, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt phớt hồng, nghiến răng nghiến lợi, khẽ mắng một câu. Vô thức đưa tay, che đi bờ mông mật ong đang âm ỉ đau. Tên Giang Triệt này, quả nhiên là một tên khốn sát quỷ không hơn không kém, trong đầu vĩnh viễn chỉ có những chuyện vớ vẩn đó. Tên lưu manh lăng nhăng, sát quỷ biến thái chết tiệt. Ngươi là vợ ta, ta dở trò với ngươi chẳng phải rất bình thường sao? Giang Triệt nhún vai, vô liêm sỉ mở miệng, ngữ khí vô cùng hiển nhiên. Thuận thế ngồi xuống chiếc ghế văn phòng bên cạnh, trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn, đường con quyến rũ của Lãnh Thanh Thu vào lòng, lặng lẽ cảm nhận thân thể tuyệt vời của vị tổng tài lạnh lùng. Lãnh Thanh Thu bị nói đến á khẩu, hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào. Tuy nhiên, lời Giang Triệt nói hình như cũng có lý. Ta là nữ nhân của hắn, chẳng phải mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Nói đi, lần này ngươi đến gặp ta vì chuyện gì? Lãnh Thanh Thu hừ nhẹ hai tiếng, cũng không tiếp tục xoáy vào chuyện này, chuyển đề tài hỏi. Giang Triệt hoàn toàn là loại người vô sự bất đăng tam bảo điện. Nếu là những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, tên này chắc chắn sẽ không tự mình đến, còn không biết sẽ chạy đi cùng nữ nhân nào mà lan giường. Đã dây dưa với Giang Triệt mấy tháng, Lãnh Thanh Thu hiểu rõ tính cách tên đàn ông chó má này đến mức không thể hiểu hơn. Dù sao nàng bây giờ đã nghĩ thông suốt. Trong số những nữ nhân của Giang Triệt, ta có Vân Tịch và Yên Nhiên làm đồng minh, cũng không sợ không đấu lại những nữ nhân khác của hắn. Để đối phó với cơn bão sắp đến, theo gợi ý của Lý Yên Nhiên, Lãnh Thanh Thu hai ngày nay đã thức trắng đêm xem xong chân hoàn chuyện. Lãnh Thanh Thu bây giờ chỉ cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ. Sóng gió hậu cung nhỏ bé, dễ dàng nắm giữ. Nói gì vậy, không có việc gì ta không thể đến thăm ngươi sao? Ngươi là vợ yêu quý của ta mà. Giang Triệt giả vờ không vui, khẽ nhướng mày, lại mấy cái tát rơi xuống. Bút. Tiếng tát giòn tan vang lên, má Lãnh Thanh Thu càng đỏ hơn ba phần, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ muốn chết. Giang Triệt, tên khốn nhà ngươi. Đây là văn phòng của ta, chú ý ảnh hưởng một chút có được không? Sợ gì, dù sao cũng không có người ngoài nào khác. Biết lỗi chưa? Lỗi rồi, đừng đánh nữa, ta thật sự sợ ngươi rồi. Lãnh Thanh Thu vội vàng cầu xin, nàng hôm nay còn nhiều việc phải xử lý, không có nhàn nhã cùng Giang Triệt đánh thái cực trong văn phòng, chơi mấy trò hợp thể. Nếu chọc giận tên đàn ông này, e rằng nàng cả buổi chiều sau đó sẽ không được yên ổn. Lãnh Thanh Thu hoàn toàn tin Giang Triệt có đủ sức lực đó, nàng hiểu rõ tên này đến mức không thể hiểu hơn. Thế này mới được chứ. Giang Triệt hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy ra bình sứ trắng ngọc đã chuẩn bị sẵn trong không gian hệ thống đưa cho Lãnh Thanh Thu. Đây là đại hoàn đan ta luyện chế 2 ngày trước, có thể giúp võ giả tăng cường tu vi, bên trong có 2 viên. Ngươi một viên, Vân Tịch một viên, nhớ về sau giao lại cho nàng. Lãnh Thanh Thu khẽ nhíu mày, đưa cho Giang Triệt một ánh mắt coi như ngươi biết điều, khóe môi khẽ cong lên, vui vẻ đón nhận. Từ tên này tuy luôn thích bắt nạt ta không có việc gì, nhưng hắn đối với ta cũng thật tốt nha. Lãnh Thanh Thu không quên, mình có được tất cả những gì ngày hôm nay đều là do Giang Triệt mang lại. Nếu không phải tên đàn ông này, nàng đã không có duyên bước chân vào con đường võ đạo. Tuy đối với một nữ tổng tài xinh đẹp như nàng, có tu vi hay không quá quan trọng, nhưng Giang Triệt đã có thể làm được những chuyện này, chẳng phải có thể chứng minh trong lòng hắn yêu mình sao? Thật không hổ là tiểu nam nhân của ta, thật đáng yêu. Lãnh Thanh Thu trong lòng dâng sóng, điểm cảm xúc 9999 phu quân, ngươi đối với ta thật tốt, càng ngày càng thích ngươi nha. Vậy ngươi thích phu quân nhiều đến mức nào? Giang Triệt nhướng mày, hỏi với giọng điệu trêu chọc. Ừm, nhiều hơn hôm qua một chút, ít hơn ngày mai một chút. Chương 298 từ xanh hi hi, chương 298 từ xanh hi hi. Sau một buổi chiều ân ái mặn nồng với Lãnh Thanh Thu, nộp đủ 2 tiếng rưỡi công lương, Giang Triệt mặt mày thần thanh khí sảng, ung dung rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Đồ khốn nạn, Nhìn bóng lưng Giang Triệt rời đi, Lãnh Thanh Thu khẽ mắng một tiếng, Liễu Mi khẽ nhíu, cố gắng đứng thẳng người, vịn tay vào tường, nàng cấp khiễng, bước chân loạn choạng đi về phía phòng tắm trong vách ngăn. Đúng như dự đoán từ trước, cả buổi chiều hôm nay nàng chẳng làm được việc gì, cứ thế bị tên khốn Giang Triệt này giày vò. Tên này, thật sự không phải người. Đại học Lâm Giang, ký túc xá nữ, phòng 4067. Tuyết Vi, Thu Ly, tối nay các ngươi có rảnh không? Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Vừa về đến ký túc xá, Liễu Mộng Hy nhìn hai người bạn cùng phòng, cười hì hì đưa ra lời mời. Lúc này, Tiểu La Lệ Liễu Mộng Hy tâm trạng thật sự rất tốt. Sau khi xác định ca ca mấy ngày nay không tiếp tục phong lưu trêu hoa gẹo nguyệt, không đội nón cho nàng, Liễu Mộng Hy cả ngày đều vui vẻ như vậy, nhìn vị đạo viên hung dữ kia cũng tự nhiên thấy thuận mắt hơn nhiều. Trần Tuyết Vi, Hứa Thu Ly đều là bạn cùng phòng của nàng. Ký túc xá của nàng ở trường là ký túc xá ghép, Trần Tuyết Vi là sinh viên khoa âm nhạc, Hứa Thu Ly học quản lý kinh doanh, còn Liễu Mộng Hy tự mình học quản lý tài chính, nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ giúp tỷ tỷ cùng quản lý tốt các doanh nghiệp lớn nhỏ của Liễu gia. Liễu Mộng Hy ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu, tính cách cởi mở, giống như một tiểu tinh linh hoạt bát, mặc dù xuất thân từ một trong sáu đại gia tộc của Lâm Giang, nhưng trên người nàng không hề có chút khí thế kiêu căng nào, quan hệ với hai người bạn cùng phòng vẫn rất tốt, đặc biệt là với Trần Tuyết Vi rất hòa hợp. Dù sao nàng từ sau khi khai giảng đã ở cùng Trần Tuyết Vi, Hứa Thu Ly thì mới chuyển đến mấy ngày nay, hai người bạn cùng phòng trước của nàng vì một số lý do khác đã chuyển đi. 4067 là phòng tiêu chuẩn 4 người, tạm thời chỉ có 3 người bọn họ ở sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, cuộc sống của Liễu Mộng Hy luôn rất quý củ. Thứ hai, thứ ba ở ký túc xá trường, trải nghiệm cuộc sống đại học, thứ tư, thứ năm, thứ sáu về Thanh Đẳng Sơn Trang dính lấy các ca, thứ bảy và chủ nhật thì về Liễu gia để ở bên tỷ tỷ Liễu Vân Sương. Ái trà Trần Tuyết Vi đang trang điểm tay run lên, cây son môi trong tay suýt chút nữa văng ra ngoài, căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Liễu Mộng Hy, trong lòng vô cùng chột dạ. Giang học trưởng không phải nói Hi Hi tối nay còn có việc khác sao? Sao bây giờ lại muốn ăn cơm với mình? Hay là Hi Hi đã phát hiện ra chuyện mờ ám giữa mình và học trưởng, cố ý thử dò xét mình? Nghĩ đến khả năng này, trái tim Trần Tuyết Vi lập tức thắt lại, nàng mí môi, thăm dò hỏi: "Hi Hi, tối nay chỉ có ba chúng ta thôi sao? Bạn trai ngươi có đến không? Ca ca hắn có việc không đến được, sao vậy?" Liễu Mộng Hy chớp mắt, kỳ lạ nhìn Trần Tuyết Vi, không hiểu đối phương sao đột nhiên hỏi câu này. Tiểu La Lệ ngây thơ này không hề nhận ra sự chột dạ trong giọng điệu của người bạn thân, chỉ cảm thấy Trần Tuyết Vi có chút khó hiểu. "Không có gì chuyện là, tối nay ta phải đi ăn cơm với một người bạn, e rằng không thể đi cùng Hi Hi và Thu Ly được." Rồi Trần Tuyết Vi giả vờ bình tĩnh, lừa gạt Liễu Mộng Hy một trận. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu của Tiểu La Lệ, Trần Tuyết Vi trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Hi Hi đối xử với mình tốt như vậy, mình lại phải lén lút đi ăn riêng với Giang học trưởng. Mình thật sự không phải thứ tốt lành gì. Nhưng Giang học trưởng bận trăm công ngàn việc, ngày nào cũng bận rộn như vậy, nay khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt đối phương, Trần Tuyết Vi thật sự không muốn bỏ lỡ. Dù sao Hi Hi cũng ở Thanh Đằng Sơn Trang, tối nào về cũng có thể gặp học trưởng, nàng chắc hẳn không để ý mình chiếm một phần nhỏ thời gian của học trưởng chứ. Ừm, chỉ là ăn cơm thôi, mình cũng không phải muốn cắm sừng Hi Hi. Mình và Hi Hi quan hệ tốt như vậy, nàng chắc hẳn có thể hiểu cho mình chứ. Tuyết Vi, hôm nay ngươi hẹn bạn khác sao? Nghe Trần Tuyết Vi nói vậy, Hứa Thu Ly cũng có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, hôm nay ta hẹn bạn khác đi ăn cơm, e rằng không thể đi cùng các ngươi được rồi. Trần Tuyết Vi gật cười, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào, trả lời đâu ra đấy, đôi tay nhỏ nhắn trắng nón lại lặng lẽ nắm chặt vào váy, thể hiện sự căng thẳng trong lòng nàng. Ồ, Hi Hi hiểu rồi. Tuyết Vi, hôm nay ngươi có phải hẹn nam sinh đi ăn cơm không? Cái đối tượng mờ ám của ngươi. Ánh mắt trên dưới đánh giá Trần Tuyết Vi một lượt, Liễu Mộng Hy đưa bàn tay nhỏ xoa cằm, chợt hiểu ra. Thảo nào Trần Tuyết Vi hôm nay về lại bắt đầu trang điểm đủ kiểu, hóa ra người bạn thân này của mình đang xuân tình khởi động nha. Vì Trần Tuyết Vi đã hẹn nam sinh khác, Liễu Mộng Hy tự nhiên sẽ không nói nhiều, nàng sẽ không cố ý phá hoại hạnh phúc của bản thân. Trần Tuyết Vi tìm nam nhân nàng cũng không còn được, miễn là không phải ca ca của mình là được. Cũng coi như vậy Trần Tuyết Vi cười gượng, nói lấp lửng. Nếu đã vậy, vậy thì chúc ngươi hẹn hò thuận lợi, ta và Thu Ly lát nữa đi ăn cơm là được rồi. Ừm, nữ hải tử đừng quá e thẹn, nếu ngươi thật sự thích nam sinh đó, có thiện cảm với hắn, hoàn toàn có thể chủ động tấn công mà. Liễu Mộng Hy ra vẻ người từng trải, giọng điệu già dặn. Như vậy có thích hợp không? Trần Tuyết Vi có chút động lòng, vô thức hỏi. Lần trước được Giang Triệt cứu, vạch trần âm mưu của Lâm Thiên Song, khoảng thời gian này cũng thường xuyên trò chuyện trên mạng, mối quan hệ mờ ám. Trần Tuyết Vi đã nảy sinh một chút tình cảm mơ hồ với Giang Triệt, thường xuyên ảo tưởng được gặp lại đối phương. Không có gì thích hợp hay không thích hợp, ngươi chưa nghe câu đó sao? Nữ truy nam cách một tầng xa, chỉ cần Tuyết Vi ngươi chủ động tấn công, nhất định sẽ thành công. Hi hi, ngươi xinh đẹp như vậy, nam nhân nào nhìn thấy mà không vui mừng? Liễu Mộng Hy vẫn giữ giọng điệu cười hì hì, không ngừng khuyến khích người bạn thân này. Ở chung hơn 2 tháng, nàng đối với Trần Tuyết Vi, người bạn cùng phòng kiêm học tỷ này vẫn có thiện cảm khá tốt. Thấy Trần Tuyết Vi có thái độ đà điểu như vậy, vì đại sự cả đời của đối phương, Liễu Mộng Hy tự nhiên nguyện ý giúp nàng một tay. Mặc dù không biết nam nhân mà Tuyết Vi thích rốt cuộc là ai, nhưng đã được nàng để mắt tới, chắc hẳn cũng không kém cỏi là bao. Nhưng mà chắc chắn không thể sánh bằng ca ca của mình, ca ca vĩnh viễn là ca ca hoàn hảo nhất, dịu dàng nhất trên thế giới này. Hi hi. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Hi hi. Trong lòng Trần Tuyết Vi dâng lên một tia cảm động, ánh mắt tràn đầy biết ơn, thiện cảm trong lòng đối với Liễu Mộng Hy tăng bùng bùng. Hi hi thật là người tốt. Mình phải lén lút đi ăn cơm với Giang học trưởng, nàng còn giúp mình bày mưu tinh kế. Đời này có được một người bạn tốt như vậy thật đáng giá. Mặc dù Liễu Mộng Hy không biết nam sinh đi ăn cơm cùng mình là Giang Triệt, nhưng điều này không ngăn cản sự cảm động trong lòng Trần Tuyết Vi. Nàng thật sự, ta khóc chết mất. Chương 299 Đức không xứng bị, tất có ương họa. Chương 299 Đức không xứng bị, tất có ương họa. Bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống nhận được đến từ chính cung nương nương Liễu Mộng Hy cổ vũ sau đó, Trần Tuyết Vi sức mạnh một chút liền đủ rất nhiều. Chờ Liễu Mộng Hy cùng Hứa Thu Ly rời đi về sau, Trần Tuyết Vi một lần nữa ngồi trở lại trước bàn trang điểm, cầm lấy môi men, nhẹ nhàng bôi trên lấy. Cùng Giang Triệt cùng đi ăn cơm, Trần Tuyết Vi tự nhiên muốn đem hoàn mỹ nhất một mặt toàn bộ đều không giữ lại chút nào bày ra. Thu Ly, ngươi có cái gì muốn đi chỗ? Hai người chúng ta đi nơi nào ăn bữa tối? Rời đi phòng ngủ sau đó, hành tẩu tại Lâm Đại sân trường, Liễu Mộng Hy hơi hơi ngước mắt nhìn chính mình vị này mới cùng phòng, cười hì hì hỏi. Mặc dù cùng Hứa Thu Ly tiếp xúc cũng không có thời gian bao lâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Liễu Mộng Hy đối với nàng ôm lấy cực lớn hảo cảm. Ngươi cũng là thị giác động vật, đầy đủ xuất chúng nhan trị có thể để ngươi ở bất kỳ trường hợp nào đều ăn mở. Hứa Thu Ly năm nay 19, chính vào tuổi thanh xuân, hơn nữa sinh cực kỳ xinh đẹp, là Lâm Đại sắp xếp tên gần trước thanh lanh giáo hoa. Có thể cùng dạng này người làm bạn tốt, hi hi trong lòng tự nhiên là vui lòng. Bởi vì Hứa Thu Ly đến, 4067 còn bị đội lên nữ thần ký túc xá xưng hào, tại Lâm Đại lưu truyền rộng hơn. Dù sao vô luận là Liễu Mộng Hy, hay là vẫn là Trần Tuyết Vi, Hứa Thu Ly cũng là đáng mặt giáo hoa, người hái mộ vô số. Ta đều có thể, hi hi quyết định liền tốt. Hứa Thu Ly hơi hơi cúi người mắt nhìn chính mình vị này cùng phòng, nhấp nhẹ môi đỏ, khóe môi phát họa một tia không màng danh lợi nụ cười. Nàng đến từ sát vách Giang Nam thành phố Hứa gia, mặc dù Hứa gia cùng Liễu gia dạng này Lâm Giang sáu đại gia tộc không có cách nào tương đối, nhưng cũng có mười mấy ước tài sản, từ tiểu trải qua cũng là cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Sở dĩ sẽ bị phân đến 4067 ký túc xá, vẫn là Hứa Thu Ly dùng một chút quan hệ đi cửa sau, chính là muốn tận lực tiếp cận Liễu Mộng Hy. Sở dĩ làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nàng coi trọng cái này ngốc bạch ngọt la lị bạn trai, cái kia cao lãnh cấm dục hệ nam thần, Giang Triệt. Liễu Mộng Hy cùng Giang Triệt tình cảm lưu luyến cũng không tại Lâm Đại Triệt để thực chất công khai, trước đây thời điểm cũng chỉ có bao quát Trần Tuyết Vi ở bên trong ba cái cùng phòng biết được. Nhưng vẫn đối với Giang Triệt rất có chú ý, Hứa Thu Ly đã sớm nghe được chuyện này. Nàng còn biết ngoại trừ Hi Hi, Giang Triệt cùng cái kia hoa khôi bình dân Thẩm Vũ Huyền, cùng với Nga tới du học sinh Nạ Tạ Xạ quan hệ đều mười phần mờ mờ, thật không minh bạch. Trước đây thời điểm cũng có rất nhiều Lâm Đại học sinh vụng trộm đập tới qua Giang Triệt cùng Nạ Tạ Xạ ở cửa trường học ôm hôn video, còn phát đến phỏ dùm trường học. Chỉ có điều chuyện này cũng không ở sân trường diễn đàn nhấc lên bao lớn gợn sóng. Không có ra 10 phút phòng ba liền bị triệt để lắng lại. Thật vừa đúng lúc, Hứa Thu Ly lúc đó liền thấy phần này video, thuận tiện bảo tồn lại. Tất nhiên Giang Triệt còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài như vậy đứng đắn, vậy tại sao mình liền không thể tự tiến cử cái chiếu đâu? Đối với mình dung mạo, Hứa Thu Ly vẫn có chút tự tin. Từ nhỏ đến lớn, sơ trung sau đó, bên cạnh nàng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn các lộ người theo đuổi. Nhưng xuất thân bất phàm, chắc chắn Hứa Thu Ly căn bản chướng mắt những cái kia phổ thông nam nhân. Hứa Thu Ly chính là điển hình nhất mộ mạnh tính cách, ưa thích Giang Triệt nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Nam nhân này thân phận cao quý, bối cảnh thông thiên, bạo thắng phan an, ôn nhuận như ngọc, hơn nữa tuổi còn trẻ liền đã có một nhà giá trị thị trường ngàn ước đưa ra thị trường công ty, đơn giản chính là nàng nội tâm ảo tưởng, hoàn mỹ nhất vị hôn phu lựa chọn. Năm ngoái mới vừa vào học, nghe nói Giang Triệt những sự tình kia dấu vết sau đó, Hứa Thu Ly liền đã đối với nam nhân này sinh ra rất nhiều tâm trí, âm thầm nghe qua hắn ra thế bối cảnh. Cái này Lâm Đại học sinh bình thường không rõ ràng Giang Triệt kinh khủng bối cảnh, nàng hứa ra tại Giang Nam thành phố bao nhiêu cũng có một chút thế lực, tự nhiên biết Giang Triệt thân phận tôn quý. Đây chính là đường đường chính chính đại viện tử đệ. Trong thân thể chạy huyết dịch so toàn bộ trường học tất cả mọi người cộng lại đều phải hồng. Hướng phía trước đẩy nữa mấy trăm năm, Giang Triệt loại thân phận này chính là thừa kế nhặt bằng thế thế tử gia, toàn bộ Giang Châu tỉnh cũng là hắn đất phong. Gặp phải nam nhân như vậy, nếu như dễ dàng bỏ qua, Hứa Thu Ly cảm thấy mình nhất định sẽ thương tiếc trung thân. Hứa Thu Ly cũng không phải không nghĩ tới chủ động cùng Giang Triệt tiếp xúc, nhưng nam nhân này từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cái này học kỳ sau khi tiểu trường càng là chỉ 3 lần trường học, nàng căn bản cũng không có cơ hội thích hợp, cho nên mới suy nghĩ chủ động tiếp cận Liễu Ngọc Hi, thông qua nàng leo lên Giang Triệt giường. Tất nhiên Giang Triệt cũng là tham hoa háo sắc nam nhân, nghĩ đến hẳn sẽ không cự tuyệt mình a. Chỉ cần mình có thể cùng Liễu Mộng Hy tạo mối quan hệ, còn sầu về sau không thấy được Giang Triệt sao? Đương nhiên, Hứa Thu Ly trong lòng cũng biết, loại sự tình này căn bản gấp không được, cần chậm rãi mưu đồ. Nàng cũng không từng nghĩ muốn đem Giang Triệt từ bên cạnh Liễu Mộng Hy triệt để cướp đi, chỉ là muốn cùng nàng gánh vác một phần đến từ Giang Triệt yêu, làm tiểu mật liền tốt. Từ xưa đến nay đều xem trọng môn đăng hộ đối, mặc dù mình là Hứa gia thiên kim tiểu thư không giả, nhưng cùng Giang Triệt so ra trên lệch đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm, nàng cũng căn bản không xứng ngồi vào chính cung vị trí. Đức không xứng bị, tất có ương họa. Đạo lý này, Hứa Thu Ly vẫn hiểu. Chỉ cần có thể bị thân cho Giang Triệt, làm thiếp thất cũng rất tốt, loại sự tình này cũng là vô số nữ nhân hâm mộ không hết. Đừng nói là nàng, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, những cái kia tất cả lớn nhỏ thế gia, cái nào không muốn đem nhà mình hậu bối nữ tử gả cho Giang Triệt, từ đó leo lên Giang gia cái này khỏa đại thụ che trời. Chỉ cần cùng Giang Triệt thành tựu chuyện tốt, thành công phụ thuộc vào vị này Giang Châu thái tử gia, nàng hứa ra tương lai phát triển thành Giang Nam đệ nhất thế gia cũng không phải là không thể được. Hứa Thu Ly nội tâm thầm nghĩ, ánh mắt lập lòe tên là dã tâm kia sáng. Mắt liếc bên cạnh Hoan Tiên Hỉ Địa khả ái tiểu La Lệ, Hứa Thu Ly nội tâm nói nhỏ: "Hi hi, xin lỗi rồi Giang học trưởng quá ưu tú, ngươi chắc chắn không được, vẫn là chúng ta tỷ muội cùng tới a." Đi qua mấy lần trước tiếp xúc, Hứa Thu Ly đối với Liễu Mộng Hy tiểu lọ lì này tính cách cũng có nhất định giải. Tiểu gia hỏa thiên chân vô tà, ôn nhu thiện lương, chắc là có thể lý giải chính mình những thứ này dụng tâm lương khổ a. Chương 300 Hắc đạo lưu khí vận chi tử, chương 300 Hắc đạo lưu khí vận chi tử. Hoàng hôn buông xuống, mây chiều tụ lại. Lâm Giang tháng 11 không còn nóng bức, gió đêm mang theo chút hơi se lạnh, gió thu hiu quạng. Trần Tuyết Vi dáng người thon thả đứng trước cổng trường Lâm Đại, nóng trông, không ngừng liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm bóng hình mà nàng hàng đêm mong nhớ. Giang A88888, đây chắc là xe của Giang học trưởng. Nhìn thấy một chiếc siêu xe thể thao cực ngầu đang lao tới, mắt Trần Tuyết Vi lóe lên một tia kinh hỉ, hàng mi dài và miệng khẽ rung, thể hiện niềm vui sướng trong lòng thiếu nữ. Từ xa nàng đã vây tay về phía siêu xe. Tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp bốn phía, vậy gạn nhỉ hủ hệ dạ từ từ dừng lại trước mặt Trần Tuyết Vi. Cửa ghế phụ tự động mở ra, nhìn thấy người lái xe quả thật là Giang Triệt, Trần Tuyết Vi khẽ mím môi đỏ, ngoan ngoãn chào một tiếng. Giang học trưởng lên xe đi. Giang Triệt khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười khiến người ta như tắm rửa trong gió xuân. Đợi Trần Tuyết Vi ngồi vào ghế phụ, người gạn nhỉ hủ hệ dạ như mũi tên rời cùng, phóng bút đi trong chớp mắt, thoáng cái đã biến mất không dấu vết. Thật lòng mà nói, Giang Triệt đã qua cái tuổi đua xe từ lâu, cảm giác lái siêu xe khoe của, ra vẻ này hắn đã trải nghiệm vô số lần, chẳng còn hứng thú. Nhưng Trần Tuyết Vi xuất thân từ gia đình khá giả, chưa từng có trải nghiệm như vậy. Dù nàng chưa bao giờ để tâm đến những chuyện này, nhưng trong tiềm thức chắc chắn cũng vô cùng khao khát. Con người ít nhiều đều có chút hư bình, Trần Tuyết Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xét đến điểm này, hôm nay Giang Triệt mới lái một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đến. Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Giang Triệt hoàn toàn chính xác. Trần Tuyết Vi quả thật rất hứng thú với chiếc bậy gạn nghỉ của hắn, ánh mắt nàng đảo quanh bố cục bên trong xe, đôi môi son của thiếu nữ khẽ mở, tò mò hỏi: "Giang học trưởng, ta thấy trên mạng đều nói siêu xe rất đắt. Chiếc xe này của ngươi bao nhiêu tiền vậy?" Trần Tuyết Vi thật sự không hiểu những thứ này, cũng không có thời gian tìm hiểu, nhưng nàng cũng hiểu siêu xe luôn là biểu tượng của giới nhà giàu. Đối với Trần Tuyết Vi, ngoài việc học, điều quan trọng nhất là thưởng thức các món ăn ngon, nghiên cứu các kỹ thuật hát khác nhau và học cách làm vui lòng người đàn ông mà nàng yêu. Chiếc xe này tên là Bậy Gạn Nhỉ Hủ Hệ Dạ, là mẫu xe phiên bản giới hạn toàn cầu, trên thế giới chỉ có 3 chiếc, khi mua nó ta tốn khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Giang Triệt tùy ý trả lời, chiếc Bậy Gạn Nhỉ Hủ Hệ Dạ này là quà sinh nhật mà mụ mụ Tần Mộng Nguyên tặng hắn khi hắn tròn 18 tuổi, quả thật đủ ngầu. Nhìn khắp cả Long Quốc, cũng chỉ có một chiếc của hắn mà thôi. 20 triệu đô la Mỹ, giới hạn 3 chiếc trên toàn cầu. Nghe Giang Triệt trả lời, thấy đối phương dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, Trần Tuyết Vi run tay, suýt nữa làm rơi điện thoại. 20 triệu đô la Mỹ, số tiền này đủ mua bao nhiêu cái mạng của nàng? Nhiều tiền như vậy chỉ để mua một chiếc siêu xe. Quả nhiên, thế giới của người giàu nàng thật sự không thể hiểu nổi. Sau khi hiểu được giá trị của chiếc xe này, thần thái Trần Tuyết Vi lập tức trở nên câu nệ, đôi chân trắng non khẽ khép lại, ngồi thẳng lưng, hoàn toàn không dám có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào. Siêu xe đắt tiền như vậy, nếu nàng không cẩn thận làm hỏng một số thiết kế ẩn nào đó, học trưởng chắc chắn sẽ rất tức giận. Có một ngày nàng lại có thể ngồi trên chiếc siêu xe trị giá hơn 100 triệu này sao? Trần Tuyết Vi tâm thần hoảng hốt, mơ hồ hiểu ra khoảng cách giai cấp giữa nàng và Giang Triệt, căn bản là hai thế giới khác biệt. Trước đây, Trần Tuyết Vi chỉ biết Giang Triệt rất giàu, nhưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, Trần Tuyết Vi không rõ. Nay tận mắt chứng kiến chiếc siêu xe trị giá hơn 100 triệu này, nàng mới có một cảm nhận trực quan hơn, nội tâm chấn động không thôi. Tất cả những điều này, đối với một nữ sinh viên đại học vừa tròn 19 tuổi như nàng mà nói, thật sự quá mức chấn động. Tuổi còn trẻ đã có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy, vị học trưởng này của nàng chẳng phải là hiện thân của tuổi trẻ tài cao sao? Giàu có nhưng không quên bản tâm, mỗi năm đều bỏ ra 10 tỷ quỹ để hỗ trợ công tác từ thiện, thậm chí còn được mệnh danh là nhà từ thiện số 1 Lâm Giang, nhiều lần lên trang nhất báo Giang Châu tỉnh. Thật khó mà tưởng tượng, những chuyện này lại xảy ra trên người một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, mới 21 tuổi. Trong lúc cảm khái vô hạn, Trần Tuyết Vi cũng có chút kiêu hãnh. Đây chính là nam nhân mà Trần Tuyết Vi ta yêu mến. Hắn vĩnh viễn luôn chói mắt như vậy, là nam tử độc nhất vô nhị trên đời, không ai có thể sánh bằng. Trần Tuyết Vi tâm thần sao động, điểm cảm xúc 9999 Tuyết Vi, sao ngươi biết người trong xe này là ta? Mở chế độ lái phụ, Giang Triệt bắt đầu trò chuyện vu vơ với Trần Tuyết Vi. Rất dễ đoán nha, Tuyết Vi nhớ Giang A00001, Giang A99999, những biển số xe tứ quý này hình như đều là của học trưởng đúng không? Trần Tuyết Vi dừng lại, tiếp tục nói: "Học trưởng, ta nghe nói muốn mua một biển số xe tứ quý như vậy rất đắt, những biển số xe này của ngươi chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ?" Thật ra không tốn bao nhiêu tiền, Giang Triệt khẽ lắc đầu, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần hắn phải bận tâm. Sau khi trưởng thành, khi có bằng lái, đã có người mang tất cả mười mấy biển số xe tứ quý lớn nhỏ này đến Giang gia. Tùy ý trò chuyện với Trần Tuyết Vi một lúc, Giang Triệt không động thanh sắc, kiểm tra bảng thuộc tính hiện tại của Trần Tuyết Vi. Cũng giống như những khí vận chi nữ khác, sau khi Lâm Thiên bị xử án, Thiên Đạo lại sắp xếp những tình tiết khác xen kẽ vào cho Trần Tuyết Vi. Hơn nữa khí vận chi tử lần này vẫn là một kẻ trọng sinh, một nhân vật chính lưu manh trọng sinh từ 10 năm sau, trở về báo thù. Giang hồ không phải là chém giết, giang hồ là tình người thế thái. 10 năm trước bị mẹ của Hoa Khôi đưa vào tù, sau khi trọng sinh, Diệp Thần quyết tâm báo thù Trần Tuyết Vi và mẹ nàng thật tàn nhẫn. Mở đầu là sỉ nhục mẹ của Trần Tuyết Vi, quay video đe dọa, chạy đến thế giới ngầm Lâm Giang trà trộn, 3 năm rồi lại 3 năm, cuối cùng trở thành thủ lĩnh, cuối cùng thống nhất cả hai giới hắc bạch của Lâm Giang, tẩy trắng thành công, công ty niêm yết, gia nhập giới thượng lưu. Mẹ của Trần Tuyết Vi và Diệp Thần kết thù, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cha của Diệp Thần là Diệp Long từng vướng vào một vụ kiện tranh chấp kinh tế, mẹ của Trần Tuyết Vi là một luật sư, được công ty có tranh chấp kinh tế với Diệp Long mời ra tòa, cuối cùng thắng kiện, khiến công ty của Diệp Long phá sản. Trong lòng nguội lạnh, Diệp Long nhảy từ tầng 30 xuống, trực tiếp tự vẫn. Sau khi Diệp Long chết, mẹ của Diệp Thần không lâu sau cũng ú bất mà qua đời. Diệp Thần không chịu nổi cú sốc này, lựa chọn một cách báo thù cực đoan, tự tay giết chết kẻ thù có tranh chấp kinh tế với cha hắn. Khi Diệp Thần ra tòa, cũng là mẹ của Trần Tuyết Vi xuất hiện, xác nhận động cơ gây án của hắn, khiến hắn bị kết án tù chung thân, nửa đời còn lại chỉ có thể sống trong tù một cách mờ mịt. Trọng sinh trở về, mở đầu báo thù mẹ con Hoa Khôi, Diệp Thần trà trộn vào hắc đạo, cuối cùng trở thành một nhân vật tiêu hùng nổi danh một phương. Chương 301 tình thâm nghĩa nặng, biết hối hận không muốn hối hận. Chương 301 tình thâm nghĩa nặng, biết hối hận không muốn hối hận. Tiếp nhận xong kịch bản của tên khí vận chi tử lưu manh này, khóe miệng Giang Triệt giật giật, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng cả lời. Trần Tuyết Vi người đẹp tâm thiện, tài hoa hơn người, thích âm nhạc, chỉ là một tiểu điểm bội hơi tham ăn mà thôi, thanh xuân ngây thơ, tràn đầy sức sống. Một thiếu nữ như vậy, cuộc đời nàng vốn dĩ nên rực rỡ muôn màu. Nếu thật sự gặp phải Diệp Thần, đó sẽ là khởi đầu cơn ác mộng cả đời của Trần Tuyết Vi. Chuyện này, Trần Tuyết Vi từ đầu đến cuối không hề tham gia, căn bản không hề hay biết, hoàn toàn là thay bay bạ gió. Mẫu thân của Trần Tuyết Vi, Lý Na, cũng không thể coi là hung thủ hại Diệp Thần tan nhà nát cửa, nàng ta chỉ là làm việc vì tiền mà thôi. Cho dù không có Lý Na, cũng sẽ có luật sư khác ra tay đánh đổ công ty của Diệp Long, dù sao công ty của Diệp Long bản thân đã có vấn đề. Kiểm tra kịch bản xong, Giang Triệt cũng đã hiểu rõ về mẫu thân chưa từng gặp mặt của Trần Tuyết Vi. Trước khi Diệp Thần trùng sinh, sau khi bị bắt, Lý Na đã nắm giữ những thông tin quan trọng đủ để đẩy Diệp Thần vào chỗ chết. Nếu lúc đó nàng ta đưa ra tại tòa án, Diệp Thần chắc chắn 100 sẽ bị phán tử hình ngay lập tức. Nghĩ đến Diệp Thần còn trẻ, rốt cuộc cũng là thiếu niên nhiệt huyết đồng bột, cuộc đời tươi đẹp cũng chỉ vừa mới bắt đầu, Lý Na do dự một lúc, cuối cùng không đưa ra bằng chứng quan trọng đủ để bắn chết Diệp Thần, hắn cũng vì thế thoát khỏi mọi thứ, bị phán tù chung thân, sau đó biểu hiện tốt, đợi 20 năm, hoàn toàn có khả năng được ra tù. Nói đến, sau khi Diệp Thần trùng sinh trở về trực tiếp làm những chuyện đó với Lý Na, chẳng phải là lời oán báo ơn sao? Quan trọng nhất là, Diệp Thần đến cuối câu chuyện vẫn vô tình biết được sự thật năm xưa. Rồi sau đó, Lý Na liền trở thành chính thức của hắn. Mẹ kiếp, không có 10 năm tắc mạch máu nào e rằng căn bản không thể viết ra kịch bản náo tàn như thế này. Học trưởng, tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm? Trần Tuyết Vi mỉm cười nhẹ nhàng, ngọt ngào nói. Nàng thực sự rất tận hưởng từng khoảnh khắc được tiếp xúc với Giang Triệt. Nếu có thể, Trần Tuyết Vi mong sao thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Nhà hàng bờ biển ánh trăng đi, thế nào? Giang Triệt nói ra suy nghĩ của mình, nháy mắt với Trần Tuyết Vi. Phản hồi cảm xúc của hệ thống luôn rất kịp thời, trong lòng Giang Triệt đương nhiên biết rõ, tiểu điểm muội tràn đầy sức sống này đã có rất nhiều thiện cảm với ta. Chỉ là ngại thân phận của cả hai bên, không nói thẳng ra mà thôi. Dù sao ta bây giờ là bạn trai của Hi Hi, chuyện này Trần Tuyết Vi từ đầu đến cuối đều biết rất rõ. Tiểu điểm muội như Trần Tuyết Vi, Giang Triệt tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giang đại quan nhân xưa nay luôn tuân thủ nguyên tắc càng nhiều càng tốt hơn. Lần trước đã hứa với Hi Hi sẽ không tiếp tục đội nón xanh cho nàng, Giang Triệt tự nhiên nói lời giữ lời, nói được làm được. Cho nên, Giang Triệt định tặng nàng một thảo nguyên hũ lơ bợ rộng lớn, tìm thêm vài chi kỷ tỷ bội cho nàng. Được được chứ, học trưởng quyết định là được, ta đều được cả. Trần Tuyết Vi ánh mắt lảng tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa sâu tình đến mức nhìn chó cũng thấy tình của Giang Triệt quá lâu, chột dạ quay đầu đi, giọng nói lắp bắp. Vô tình, khuôn mặt hồng trắng của thiếu nữ đã nhuộm một tầng hồng hào, tiểu diễm bất ác, vành tai cũng nóng bừng. Mỗi lần đối mặt với Giang Triệt, Trần Tuyết Vi luôn dễ dàng bại trận. Đôi mắt đào hoa của Giang Triệt quá sâu thẳm mê hoặc, luôn có thể vô thức thu hút nàng, khiến nàng trái tim trầm luân, tâm thần sao động không ngừng. Nam giác quan tuấn mỹ không tì vết, nụ cười đủ để mê hoặc vạn ngàn thiếu nữ xinh đẹp. Tất cả những điều này, Trần Tuyết Vi thực sự không thể chống cự. Ô ô ô, hi hi, là ta có lỗi với ngươi. Tình đến sâu sắc, biết hối hận nhưng không muốn hối hận. Câu nói này chính là sự phản ánh chân thực tâm trạng của Trần Tuyết Vi lúc này. Trần Tuyết Vi đương nhiên biết hành động của mình rất không ổn, không nên mập mờ như vậy với bạn trai của bản thân. Nhưng mỗi lần gặp Giang Triệt, nàng đều không thể kiểm soát được trái tim đang sao động không ngừng đó, tình cảm khó kiềm chế. Đi xe khoảng 40 phút, Giang Triệt mới đưa Trần Tuyết Vi đến nhà hàng bờ biển ánh trăng nằm bên bờ Đông Hải. Đêm, sâu thẳm như mực, ánh trăng trong vắt đổ xuống, phủ khắp mặt đất, sóng biển cuộn trào, vô vào những tảng đá bên bờ, gió rì rào. Đậu xe xong, dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, Giang Triệt và Trần Tuyết Vi bước vào phòng riêng. Cửa sổ mở rộng, bên hai vang lên tiếng nước chảy róc rách, ánh trăng chiếu vào, ánh đến trong phòng giao thoa, phản chiếu dung nhan tuyệt thế của Trần Tuyết Vi, bầu không khí lãng mạn và mờ mờ. Giang thiếu, xin mời dùng nữa, có việc ngài cứ bấm chuông gọi món. Đặt các món ăn tây tinh xảo lên bàn xong, người phục vụ túi người rời đi. Thử xem, món bò bít tết của nhà này làm cũng được. Giang Triệt cầm dao dĩa, cắt một miếng thịt bò nhỏ đưa vào đĩa của Trần Tuyết Vi. Đa tạ học trưởng. Trần Tuyết Vi trong lòng vui sướng, vô cùng hưởng thụ. Đừng gọi học trưởng, gọi ta Triệt ca. Giang Triệt nghiêm túc mở miệng, sửa lại cách xưng hô của Trần Tuyết Vi với ta. Đã định tối nay sẽ ăn sạch Trần Tuyết Vi, mỹ thiếu nữ tràn đầy sức sống này, việc tán tỉnh thích hợp vẫn rất cần thiết. Triệt ca. Trần Tuyết Vi má đỏ bừng, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Trong tình cảnh này, bầu không khí mập mờ như vậy, một tiếng Triệt ca vừa thốt ra, trong lòng Trần Tuyết Vi khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, đủ loại ý niệm đều hiện ra. Học trưởng tại sao lại sửa cách xưng hô của mình với hắn? Chẳng lẽ hắn cũng thích mình, muốn thân mật với mình? Học trưởng đẹp trai như vậy, dáng người lại tốt đến thế, chắc chắn cả người đều thơm tho nhỉ? Là bạn thân thiết với Liêu Ngọc Nhi, trước đây Trần Tuyết Vi không ít lần nghe Tiểu La Lệ than phiền đủ thứ về Giang Triệt, trong đó cũng không thiếu chuyện phòng khe. Hi Hi vẫn luôn nói học trưởng mạnh đến đáng sợ, mỗi lần đều bắt đầu từ vài giờ. nếu hắn muốn ăn sạch mình có khi nào sẽ hỏng mất không? Trong lòng không thể kiềm chế được mà hiện ra rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em, khuôn mặt Trần Tuyết Vi càng đỏ thêm 3 phần, cái đầu nhỏ cũng hơi mơ màng, răng ngà khẽ cắn, môi hồng mím chặt, tâm trạng vô cùng xấu hổ. Trần Tuyết Vi cảm thấy vô cùng xấu hổ, giá trị cảm xúc 9999. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, nhìn Trần Tuyết Vi vẻ thiếu nữ hoài xuân đáng yêu này, Giang Triệt thầm cười một tiếng. Chắc chắn 8090 tối nay xong rồi. Giang Triệt không tiếp tục trêu chọc thiếu nữ dễ xấu hổ này, lấy rượu vang từ bên cạnh ra, cùng Trần Tuyết Vi đối ẩm, tiếp tục trò chuyện, nghe thiếu nữ chia sẻ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Triệt ca, công ty của ngươi rốt cuộc có quy mô lớn đến mức nào vậy? Giá trị thị trường 2000 tỷ, nhiều đến vậy. Vậy sau khi ta tốt nghiệp có thể đến công ty của ngươi làm việc không? Triệt ca, ta muốn đăng một bài lên vòng bạn bè, được không? Đương nhiên được, đó là quyền của ngươi. Giang Triệt khẽ gật đầu, đáp ứng ngay lập tức trước ánh mắt đầy mong đợi của Trần Tuyết Vi. Nếu Hi Hi vô tình lướt thấy bài đăng này của Trần Tuyết Vi cũng không có gì to tát, một trận pháo hoa bọc đường là có thể dễ dàng giải quyết. Đối mặt với Liêu Mộng Hi, tiểu la lụy ngây thơ đáng yêu mềm mại này, Giang Triệt từ đầu đến cuối luôn tuân thủ một nguyên tắc. Những lời ngọt ngào không thể thiếu, còn phải thường lớn, biến tiểu la lụy thành bánh su kem. Một bộ cồn bỏ ra đòn, hoàn toàn có thể giảm đáng kể cảm xúc oán giận trong lòng Hi Hi. Chương 302 cùng đi xem buổi hòa nhạc, chương 302 cùng đi xem buổi hòa nhạc, thời gian chớp mắt đã qua một tiếng rưỡi. Rời khỏi nhà hàng bờ biển ánh trăng, trời đã tối hẳn, trăng sáng sao thưa. Triệt ca, chúng ta tiếp theo đi đâu đây? Rượu vào lời ra, vừa rồi ở bờ biển ánh trăng uống chút rượu, Trần Tuyết Vi hơi cảm thấy men say dâng lên, bạo dạn vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của Giang Triệt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Khoảnh khắc này, trái tim Trần Tuyết Vi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tâm trạng căng thẳng chưa từng có, hai má trắng nón lặng lẽ phủ một lớp hồng nhạt tinh tế. Dù sao, chuyện như vậy đối với nàng mà nói thật sự là lần đầu tiên. Trước đây, nàng chưa từng chủ động với một nam nhân như vậy, nói không căng thẳng là giả dối. Nhưng Trần Tuyết Vi trong lòng càng rõ ràng, chính mình phải làm gì đó. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Giang học trưởng ngày lo bàn việc, ít khi rảnh rỗi, nếu cơ hội này không nắm chắc, lần sau gặp lại, còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Hay là đi xem hòa nhạc? Ta nhớ hình như hôm nay có một ca sĩ đến Lâm Giang biểu diễn phải không? Giang Triệt nhướng mày, đưa ra đề nghị của chính mình. Không từ chối sự thăm dò này của Trần Tuyết Vi, ngược lại còn nắm chặt bàn tay ngọc ngà mềm mại không xương của thiếu nữ. Không chủ động, không từ chối, đây luôn là nguyên tắc của Giang Triệt khi chinh phục nữ chủ. Sự thăm dò này của Trần Tuyết Vi đã đủ để nói lên nhiều vấn đề. Mặc dù hành động có chút táo bạo, nhưng Giang Triệt vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Trần Tuyết Vi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chỉ là đang giả vờ bình tĩnh mà thôi. Không ngờ, một mỹ thiếu nữ tràn đầy sức sống như Trần Tuyết Vi lại có một mặt như vậy, thật đáng yêu. Tô Mộc bị nhốt trong căn hộ thuê, tiến thoái lương nan, Vương Mặc vẫn nằm viện, Lục Dịch đã bị khai trừ, Diệp Thần phải đến tối mai mới trọng sinh. Tối nay, Giang Triệt có rất nhiều thời gian để cùng Trần Tuyết Vi chơi đùa thật vui vẻ. Hình như là một ca sĩ tên Lý Kiếm nhưng vé hòa nhạc, lúc này chắc không mua được nữa rồi. Trần Tuyết Vi suy nghĩ một lát, do dự nói: vô cùng yêu thích âm nhạc, coi Thiên Hậu Vân Nghe Thường là thần tượng theo đuổi cả đời. Đối với những ca sĩ đỉnh cao trong giới âm nhạc, Trần Tuyết Vi tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Danh tiếng của Lý Kiếm tuy không bằng Vân Nghe Thường, nhưng cũng là một ngôi sao mới nổi đang rất được yêu thích trong làng nhạc hoa ngữ hiện nay, thu hút vô số người hâm mộ. Trùng hợp hay, hôm nay hắn có một buổi hòa nhạc được tổ chức tại Lâm Giang. Điều này có gì khó? Nếu ngươi có hứng thú, chúng ta bây giờ có thể qua đó xem thử. Triệt ca quyết định là được, ta đều có thể. Trần Tuyết Vi khẽ cắn môi, Lý Nhi nói ra, trong lòng vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng. Giang Triệt lấy điện thoại ra tùy tiện dặn dò một câu, sau đó lên chiếc Hồng Kỳ Quốc lễ do vệ sĩ lái đến, đưa Trần Tuyết Vi thẳng tiến đến Lam Thiên Quốc tế, buổi hòa nhạc của Lý Kiếm hiện đang được tổ chức ở đó. Lam Thiên Quốc tế, vì sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng Lý Kiếm, nơi đây đã tập trung vô số người hâm mộ, người đông như mắc gửi, dòng người cuồn cuộn, đang xếp hàng vào cửa một cách trật tự. Đến hiện trường, Giang Triệt dẫn Trần Tuyết Vi, dưới sự đón tiếp của ban tổ chức, đi vào lối đi VIP. Với thân phận của hắn mà đến xem hòa nhạc đã là nể mặt ban tổ chức, tự nhiên không cần xếp hàng, càng không cần vé. Được Giang Triệt nắm tay nhỏ bước vào ghế khách quý, Trần Tuyết Vi im lặng không nói, liếc nhìn nhân viên ban tổ chức đang cúi đầu không đúng, vô cùng định nọt, lần đầu tiên trải nghiệm sự tiện lợi do quyền thế mang lại. Nếu không phải đi cùng Giang Triệt, hôm nay nàng e rằng ngay cả cửa lớn cũng không vào được, dù sao nàng cũng không đặt vé trước. Giang tiên sinh, vì không biết ngài tối nay sẽ đến xem hòa nhạc, nên chúng ta chưa sắp xếp phòng khách quý trước. Hay là, ngài cứ ngồi tạm ở ghế VIP một chút. Người đàn ông trung niên đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, hơi ngượng ngùng mở lời, giọng điệu đầy vẻ xin lỗi. Mặc dù không hiểu người đàn ông trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng đã có thể khiến lao tổng đặc biệt lên tiếng, nghĩ rằng thân phận của hắn chắc chắn không tầm thường. Không sao, ở đây rất tốt. Không cần quan ta, các ngươi cứ đi làm việc đi. Giang Triệt xua tay, đợi đến khi nhân viên rời đi, lúc này mới kéo Trần Tuyết Vi ngồi xuống, chán nản nhìn xung quanh. Nếu không phải để đi cùng Trần Tuyết Vi, Giang Triệt sẽ không có hứng thú đi xem hòa nhạc gì cả. Có thời gian này, đi cùng mấy người vợ của chính mình không phải thơm hơn sao? Lam Viên Quốc tế có một sân vận động trong nhà tổng hợp, có thể chứa tối đa 3 vạn người cùng lúc, ban tổ chức chọn thuê nơi đây cũng không có gì lạ. Thu hồi ánh mắt, Giang Triệt dựa vào ghế, chủ động tìm một chủ đề, cùng Trần Tuyết Vi trò chuyện phiếm. Giang Triệt vừa đưa Trần Tuyết Vi đến chưa bao lâu, Liễu Mộng Hy và Hứa Thu Ly cũng xuất hiện tại Lam Thiên Quốc tế. Xem ra danh tiếng của Lý Kiếm không nhỏ nhỉ. Sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy? Sau khi xuống xe, nhìn thấy dòng người xếp hàng chỉnh tề, Liễu Mộng Hy chớp chớp đôi mắt to tròn, ánh mắt đẹp lóe lên một tia tò mò. Sau bữa ăn, rảnh rỗi không có việc gì làm, theo lời đề nghị của Hứa Thu Ly, nàng mới cùng đối phương đến Lam Thiên Quốc tế xem hòa nhạc. Vì bình thường ít quan tâm đến giới giải trí, Liễu Ngọc Hi là lần đầu tiên nghe đến tên Lý Kiếm. Hôm nay Hi Hi vẫn theo phong cách lọ ly dễ thương quải. Nàng mặc áo len dệt kim cổ bút bê màu trắng sữa, khoác ngoài một chiếc váy điếm nhung màu vàng ngỗng, tà váy xòe bồng bềnh, dài vừa đến trên đầu gối, lộ ra đôi chân thon thả mặc tất ren trắng, mái tóc xanh búi thành hai bím, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tinh xảo không tì vết, trắng hồng như ngọc, giống như một tinh linh lạc xuống phàm trần, mềm mại đáng yêu, quả thực có thể làm tan chảy lòng người. Hứa Thu Ly bên cạnh cũng là quốc sắc thiên hương. Hứa Thu Ly mặc một chiếc váy dài màu trắng nguyệt, tóc xanh xóa bay, mày mắt như vẽ, da thịt như ngọc, đẹp như tiên nữ, thanh lãnh thoát tục. Nàng ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ không tì vết, giữa hai lông mày toát ra vẻ phong tình, dáng người cao ráo, thon thả cân đối. Đứng cùng Liễu Mộc Hi, một lớn một nhỏ, sự kết hợp giữa ngự tỷ thanh lãnh và lọ lì mềm mại đáng yêu ngay lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người có mặt. Thu Ly, chúng ta đừng xếp hàng nữa, đông người quá gia tộc Liễu của ta cũng có chút nhân mạch, chúng ta đi thẳng lối VIP đi. Bị nhiều ánh mắt như vậy chú ý, ánh mắt Hứa Thu Ly vẫn luôn bình tĩnh, nhưng Liễu Mộng Hy lại cảm thấy một trận không tự nhiên. Hi Hi quyết định là được Hứa Thu Ly đáp lời, nàng luôn là người ít nói, nên mới tạo cảm giác như một ngự tỷ cao lãnh khó gần. Đợi hai nàng đi qua lối VIP vào hội trường, buổi hòa nhạc đã bắt đầu, Lý Kiếm lên sân khấu, đang hát một cách say đắm. Sau khi ngồi xuống, Liễu Mộng Hy trông cảm, lắng nghe một cách hứng thú. Mặc dù việc xem hòa nhạc là do Hứa Thu Ly đề xuất, nhưng nàng cũng chỉ muốn ở bên Hi Hi lâu hơn một chút, tăng cường tình cảm chị em mà thôi, bản thân nàng không mấy hứng thú với chuyện này. Ánh mắt tùy ý nhìn xung quanh, ánh đèn màu tím sẫm lúc gần lúc hiện, một số fan cứng của Lý Kiếm giơ cao các loại bảng đèn, khuôn mặt hưng phấn. Hứa Thu Ly thấy nhàm chán, đang định thu lại ánh mắt, vô tình lướt qua, lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh người, đồng tử co rút. Chương 303 Hi Hi, xin lỗi rồi. Chương 303 Hi Hi, xin lỗi rồi, bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống. Tuyết Vi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, bên người nàng nam nhân kia, không phải Giang Triệt sao? Cho nên, Tuyết Vi tối hôm nay hẹn hò đối tượng chính là Hi Hi bạn trai. Hai người này lúc nào làm đến cùng nhau, Hi Hi biết không? Trong chốc nhóm này, Hứa Thu Ly đại nào đứng máy, cả người đều có chút lộn xộn. Chuyển vào 4067 cũng đã có một đoạn thời gian, bởi vì Liễu Mộng Hy mỗi tuần chỉ có 2 ngày ở tại trường học. Cho nên, Hứa Thu Ly ngày bình thường cùng Trần Tuyết Vi tiếp xúc nhiều nhất, đối với nữ hải tử này tính cách cũng có nhất định giải. Trần Tuyết Vi thuộc về loại kia ôn nhu tiểu ngọt ngội loại hình, nguyên khí tràn đầy, ưa thích ca hát, thích ăn các món ăn ngon. Trong khoảng thời gian này tới, Trần Tuyết Vi lúc ở ký túc xá mỗi lúc trời tối đều khoanh tay cơ một người ở nơi đó cười ngây ngô, nụ cười trên mặt căn bản không chút nào che lấp, đồ đần cũng biết nàng chắc chắn là tìm bạn trai, hoặc có cái gì ngưỡng mộ trong lòng mập mờ đối tượng. Chuyện này, Hứa Thu Ly tự nhiên tin tưởng, chỉ là không có hỏi nhiều mà thôi. Dù sao cũng là Trần Tuyết Vi tư ẩn, nàng cũng không có nhìn trộm người khác bí mật ham muốn nhỏ. Chỉ là Hứa Thu Ly vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, Trần Tuyết Vi mập mờ đối tượng thế mà lại là Giang Triệt. Cứ như vậy như nước trong veo cho Hi Hi đeo lên mũ rồi. Cho nên, Trần Tuyết Vi mục tiêu cũng giống như mình, đã sớm coi trọng Hi Hi bạn trai. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thu Ly sắc mặt nhẹ biến ảo, biểu lộ cổ quái, nhấp nhẹ mọng nước môi đỏ, vô ý thức ngắm nhìn một bên còn tại nhiều hứng thú xem buổi biểu diễn Liễu Ngọc Hi. Nha đồng đốc, bạn trai ngươi đều phải cho ngươi đội nón xanh, ngươi còn ở đây cười ngây ngô. Thu Ly, là có chuyện gì không? Cảm nhận được Hứa Thu Ly ánh mắt một mực dừng lại ở trên người mình, Liễu Ngọc Hi ghé mắt nhìn nàng một cái, có chút không hiểu. Không có gì, chính là cảm thấy Hi Hi người thật đáng yêu. Ta đã lớn như vậy, liền không có gặp qua giống Hi Hi cô gái khả ái như vậy. Hứa Thu Ly khẽ gật đầu một cái, ánh mắt thoáng qua tí ti thương hại, ôn nhu mở miệng. Không thể không nói, Hi Hi thật sự thảm ai. Trong túc xá hai cái cùng phòng, thế mà đều nghĩ cho nàng đội nón xanh. Hứa Thu Ly đương nhiên có thể cảm nhận được Liễu Ngọc Hi chân thành, nàng thật sự muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu, chính mình lại là động cơ không thuần, muốn thông qua nàng tựa bị, leo lên nam nhân kia giường. Trong chốc nhóm này, Hứa Thu Ly nội tâm đối với cái này tiểu tử khả ái sinh ra rất nhiều áy náy cảm xúc, có chút hổ thẹn. Chính mình, thật là không phải thứ tốt ta. Sao có thể suy nghĩ cho Hi Hi cô gái khả ái như vậy chuột mũ đâu? Thật sao, Hi Hi Thu Ly ngươi cũng rất xinh đẹp nha, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy người theo đuổi. Ta nghe Tuyết Vi nói, ngươi bình quân mỗi 3 ngày đều biết thu đến từ người khác nhau lời tỏ tình, chuyện này là có thật không? Liễu Mộng Hi cười hì hì mở miệng hỏi, hẹp dài nhắn nhủi lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nụ cười trên mặt làm sao đều ức chế không nổi, nội tâm vẫn có chút thụ dụng. Đến từ mỹ nữ tán thành, ai lại sẽ không thích chứ? Đúng là thật sự, bất quá những nam sinh kia quá bình thường, ta không thích. Vẫn là Hi Hi mạng ngươi hảo, có thể tìm được Giang học trưởng ưu tú như thế người làm bạn trai. Hứa Thu Ly cũng không tỉ húy, thoải mái thừa nhận, nói đến phần sau, ngựa khí khá có chút xúc động đứng lên. Càng nghĩ, Hứa Thu Ly vẫn là quyết định giúp đôi cậu nam nữ này đánh nhiệm trợ, cũng không tính đem những chuyện này nói cho Hi Hi. Nếu không, giống như là nàng đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa, biết bạn trai cùng những nữ nhân khác mập mờ mơ hồ, sợ là sẽ phải khóc rất lâu à. Kaka chính xác đối với Hi Hi rất tốt, đáng tiếc hắn đêm nay không có thời gian bồi Hi Hi đến xem buổi hòa nhạc. Tơ trắng tiểu la lị một bộ vô cùng tiếc hận giọng điệu, ánh mắt đầy cõi lòng ước mơ. Nàng và Giang Triệt từng có rất nhiều lần thứ nhất, nhưng cùng một chỗ xem buổi biểu diễn có vẻ như vẫn còn chưa qua. Hứa Thu Ly, không có việc gì, có ta giúp ngươi không phải cũng giống nhau sao? Hứa Thu Ly an ủi một câu, đợi cho sự chú ý của Liễu Mộng Hi thay đổi vị trí sau đó, suy nghĩ thật lâu, do dự một phen, vẫn là lấy điện thoại di động ra, vụ trộm ghi lại Giang Triệt cùng Trần Tuyết Vi mập mở video. Phần này video, Hứa Thu Ly cũng không tính giao cho Liễu Ngọc Hi, mà là giữ lại còn có tác dụng khác. Giống như là lúc trước vụ trộm bảo tồn, cái nào đó không biết tên nhân vật chụp lén phần kia Giang Triệt cùng Nạ Tạ Xạ ở sân trường cửa ra vào hôn video. Tìm một cơ hội thích hợp, Hứa Thu Ly dự định tự mình giao đến Giang Triệt trên tay. Giang học trưởng, ngươi cũng không muốn vụ trộm cho Hi Hi đội nón xanh sự tình bị nàng biết chưa? Kế tiếp, liền muốn nhìn Giang học trưởng biểu hiện đâu miễn tưởng đến một ít việc hay, Hứa Thu Ly khỏe môi hơi hơi dương lên, kìm lòng không được cười ra tiếng. Chính mình, thật đúng là. Liễu Mộng Hi buổi hòa nhạc nhìn nghiêm túc, cũng không chú ý tới những chuyện này, nhưng Giang Triệt ngũ giác lục thức cực kỳ nhạy cảm, đều sớm đã chú ý tới Hứa Thu Ly những thứ này tiểu động tác. Cho nên, nữ nhân này tại sao phải chụp lén chính mình? Giang Triệt nhíu mày, bị Hứa Thu Ly thao tác khiến cho lơ ngơ, chỉ cảm thấy một hồi không hiểu đấu. Cùng Hi Hi cùng tới xem buổi biểu diễn, nghĩ đến nàng và Hi Hi quan hệ cũng không tệ. Như là đã phát hiện mình, tại sao không có trực tiếp đâm thủng, nói cho Hi Hi. Cứ việc nội tâm có chút không hiểu, nhưng Giang Triệt cũng lười suy nghĩ nhiều cái gì. Liên quan tới như thế nào nắm tiểu La Lệ, Giang Triệt sớm đã có tâm đắc, tự nhiên không sợ tiểu gia hỏa biết được những thứ này chân tướng. Đến lúc đó hung hăng thúc giục, ban thưởng tiểu La Lệ là được rồi. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Thu Ly, nhưng trước đây thời điểm Giang Triệt cũng tại phò dùm trường học nhìn thấy qua mấy chương Hứa Thu Ly ảnh chụp, rất dễ dàng liền nhận ra thân phận của nàng. Cho nên, chính mình Hi Hi tiểu lão bà lúc nào cùng nàng chơi đến cùng nhau. Giang Triệt cùng Hứa Thu Ly lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không có đâm thủng đối phương có mặt. Hứa Thu Ly có chính mình tiểu tâm tư, Giang Triệt là sợ biến khéo thành vụng, bị Trần Tuyết Vi phát giác về sau, nếu là đem tiểu ngọt muội dọa cho chạy, buổi tối hôm nay chẳng phải là toi công bận rộn một hồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới gần 10 giờ đêm, buổi hòa nhạc tan cuộc, đi theo dòng người, Giang Triệt cùng Trần Tuyết Vi rời đi trời xanh quốc tế. Rời đi sân vận động sau đó, Trần Tuyết Vi cùng Giang Triệt sóng vai đi ở bên đường, thân ảnh của hai người hòa lẫn, bị đèn đường kéo dài, có đôi có cặp. Triệt ca, cảm ơn ngươi hôm nay dẫn ta tới xem buổi biểu diễn, ta thật sự rất vui vẻ. Trần Tuyết Vi chắp tay sau lưng, hàm răng khẽ cắn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười vui vẻ, nội tâm ước mơ vừa cảm kích. Cảnh tượng như thế này, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, nàng đã ảo tưởng vô số lần. Bây giờ chân chính thực hiện, Trần Tuyết Vi tâm tình tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Ngươi kêu ta một tiếng Triệt ca, những thứ này tự nhiên cũng là ta phải làm. Thời gian đã rất muộn, nên trở về đi nghỉ ngơi trong nhà của ta nuôi một cái sau đó lộn mèo con mèo nhỏ, có hứng thú đi xem một chút sao? Giang Triệt cười ha hả phát ra mời, có nhiều thâm ý Trần Tuyết Vi cũng không phải không dành thế sự tiểu nữ hài nhi. Chính mình lời này rốt cuộc là ý gì, nàng nhất định sẽ hiểu. Ta chính xác đối với loại này sau đó lộn mèo con mèo nhỏ cảm giác hiếu kỳ vậy. Vậy thì quay giày Triệt ca Trần Tuyết Vi gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, bên hai nóng lên, thấp giọng nhỉ non một câu, tâm thần chập chờn không ngừng. Cuối cùng vẫn là đi đến bước này sao? Hi hi, xin lỗi rồi. Chương 304 ăn hết Trần Tuyết Vi, chương 304 ăn hết Trần Tuyết Vi, vậy chúng ta đi thôi. Giang Triệt thở cười, không nói thêm gì nữa, sau khi đưa Trần Tuyết Vi lên chiếc mẩy bạch do vệ sĩ lái, liền thẳng tiến đến khu biệt thự Tùng Nguyễn Sơn Lư ở quận Giang Nam gần đó. Ngoài biệt thự Hoa Hồng, Giang Triệt còn sở hữu nhiều bất động sản khác ở các khu biệt thự Lâm Giang, Tùng Nguyễn Sơn Lư chính là một trong số đó. Vì muốn ăn Trần Tuyết Vi, trực tiếp đưa về thành Đằng Sơn Trang chắc chắn không ổn, Giang Triệt cũng không định tiếp tục đưa Trần Tuyết Vi đến khách sạn. Như vậy, Tùng Nguyễn Sơn Lư không thể nghi ngờ là một lựa chọn tuyệt vời. Đều nghe Triệt ca Giang Triệt và Trần Tuyết Vi vừa rời đi không lâu, một lớn một nhỏ, một ngự tỷ lạnh lùng và một lọ lì mềm mại đáng yêu cũng xuất hiện tại bãi đỗ xe của tòa nhà Lam Thiên Quốc tế. Sao lại cảm thấy giống xe của ca ca nhỉ? Ảo giác thôi, ca ca lúc này chắc chắn đang ngủ, sao có thể xuất hiện ở đây được? Ngắm nhìn bóng chiếc mười bạch từ từ rời đi ở đằng xa, Liễu Mộng Hi khẽ mím đôi môi mỏng manh, đôi mắt to xẹt qua tia nghi hoặc. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy bóng dáng chiếc mười bạch phiên bản đặt riêng kia có chút quen thuộc, rất giống chiếc ca ca yêu thích. Nhưng vì quá xa, biển số xe không nhìn rõ, Liễu Mộng Hi cũng không thể xác định. Chắc chắn là Hi Hi ngươi nhìn nhầm rồi, Giang học trưởng nếu đến xem hòa nhạc, sao có thể không đưa ngươi đi cùng chứ? Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau về trường đi. Nếu không, cửa ký túc xá sẽ đóng mất. Hứa Thu Ly khẽ nhướng mày, không lộ vẻ gì chuyển chủ đề, cất giọng lạnh lùng nhắc nhở. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Vì muốn che đậy cho đôi cậu nam nữ này, Hứa Thu Ly không muốn cô lọ lị ngốc nết này thực sự phát hiện ra điều gì vào lúc này. Thu Ly ngươi nói đúng, chúng ta mau quay về. Ừm, tiện thể xem Tuyết Vi đã về chưa, xem nàng hôm nay hẹn hò có thuận lợi không, thì hì bị Hứa Thu Ly dẫn dắt một hồi, Liễu Mộng Hi cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì nói. Đối với kết quả hẹn hò tối nay của Trần Tuyết Vi, trong lòng nàng quả thực có chút tò mò. Hứa Thu Ly không nói gì, mí môi im lặng, chỉ đi cùng lọ lị nhỏ lên xe, trở về Lâm Đại. Tùng Nguyên Sơn Lư, biệt thự số 1. Sau khi vệ sĩ đỗ xe xong, Giang Triệt đưa Trần Tuyết Vi cùng nhau đi vào đại sảnh biệt thự. Thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Thiếu gia thấy Giang Triệt bước vào, hai nữ hầu nhanh chóng tiến lên cung kính chào hỏi, ánh mắt lướt qua Trần Tuyết Vi một cách vô ý biệt thự này. Tuy Giang Triệt hiếm khi trở về ở, nhưng mỗi ngày đều có người dọn dẹp cố định, ba nữ hầu phụ trách bảo dưỡng hàng ngày, đảm nhiệm vai trò quản gia. Biệt thự ở Tùng Nguyệt Sơn Lư này chắc chắn không thể sánh bằng Thanh Đằng Sơn Trang, nhưng diện tích cũng lên đến hàng ngàn mét vuông, 3 tầng, 10 phòng ngủ, phòng gym, phòng đọc sách, hồ bơi ngoài trời đều đầy đủ, quả thực là nơi lý tưởng để Kim Úc tàng tiểu. Ở đây giấu vài tiểu mật lọ lì ngốc nghếch Hi Hi sợ là vĩnh viễn không thể phát hiện. Giang Triệt không đội vàng xông lên, mà dẫn Trần Tuyết Vi bắt đầu đi dạo trong biệt thự, ngắm nhìn các bố cục khác nhau của biệt thự. Một vòng đi xuống, đã 30 phút trôi qua. thế nào, cảm thấy nơi này ra sao? Đưa Trần Tuyết Vi trở lại phòng ngủ ở tầng 3, Giang Triệt cười hỏi. Khá tốt đó nha Triệt ca, đây là căn nhà ngươi thường ở sao? Nhưng ta luôn cảm thấy thiếu một chút hơi thở cuộc sống. Trần Tuyết Vi mỉm cười duyên dáng, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia khó hiểu, tò mò hỏi. Biệt thự là biệt thự tốt, nhưng Trần Tuyết Vi luôn cảm thấy nơi này quá mới, hầu như không một hạt bụi, hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở cuộc sống nào. Ta ít khi ở đây, bình thường đều sống cùng cha mẹ ở Vân Đỉnh Trang Viên. Giang Triệt mặt không đổi sắc, đối với Trần Tuyết Vi chính là một màn lừa gạt. Thế à, Trần Tuyết Vi cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ chấp nhận lời giải thích này của Giang Triệt. Công ty của học trưởng quy mô lớn như vậy, nhiều ngành nghề, dưới danh nghĩa có vài căn nhà cũng rất bình thường mà. Triệt ca, con mèo nhỏ biết lộn nhào mà ngươi nói đâu? Nó ở đâu? Thấy Giang Triệt dường như không có ý định tiếp lời, Trần Tuyết Vi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, đành tự mình tìm một chủ đề, cố ý hỏi. Làm gì có con mèo nhỏ nào biết lộn nhào? Tất cả đều chỉ là cái cơ Giang Triệt tìm ra mà thôi. Trần Tuyết Vi tự nhiên trong lòng biết rõ, và Giang Triệt cũng ngầm hiểu ý nhau. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ngươi không phải là mèo nhỏ của ta sao? Giang Triệt nhướng mày, từng bước ép sát Trần Tuyết Vi, trực tiếp dồn nàng vào góc tường, đưa tay nâng chiếc cằm tinh xảo không tì vết của đối phương, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt sắc ngọt ngào đáng yêu này. Ngươi, ta chúng ta không thể phụ lòng. Hi hi, lông mi của Trần Tuyết Vi chấp chấp liên hồi, run rẩy không ngừng, đôi mắt từng hồng, bao phủ một lớp sương nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói năng lắp bắp, lộn xộn. Khoảnh khắc này, tim Trần Tuyết Vi đập loạn xạ, trái tim thiếu nữ rung động, tâm trạng kích động chưa từng thấy. Niềm vui sướng, ngượng ngùng xen lẫn lo lắng, dây dứt hòa quyện vào nhau, đầu nhỏ của Trần Tuyết Vi bắt đầu mơ hồ. Nếu học trưởng hôn mình sẽ chấp nhận, hay là chấp nhận đây? Nàng đương nhiên biết hành động này của mình là không đúng. Đối mặt với màn bích đông bá đạo của Giang Triệt, vì tình chị em, nàng nên kiên quyết từ chối. Nhưng nàng thực sự không thể từ chối Giang Triệt. Xin lỗi, thiếp thực sự không làm được. Ô ô ô, hi hi, xin lỗi. Ta không phải là một người phụ nữ tốt, thực sự là bạn trai của ngươi quá dễ khiến người ta rung động rồi. Ngươi theo ta về nhà, không phải đã phụ lòng hi hi rồi sao? Đồ ngốc nhỏ, hi hi, nàng rộng lượng, sẽ không bận tâm chuyện này đâu. Các ngươi đã là chị em tình sâu nghĩa nặng, vậy đương nhiên phải làm chị em tốt cả đời. Thấy dáng vẻ này của Trần Tuyết Vi, Giang Triệt cảm thấy thú vị, hơi cúi đầu ghé sát vào thai mềm mại của nàng, cất giọng trầm thấp nói. Cuối cùng, Giang Triệt còn hôn một cái vào dái thai hồng hào mọng nước của Trần Tuyết Vi, rồi hôn dọc xuống, hôn lên xương quai xanh trắng muốt tinh xảo của nàng. Trong chớp mắt, Trần Tuyết Vi dường như hoàn toàn mất đi mọi khả năng kháng cự, cơ thể mềm mại khẽ run lên, toàn thân trở nên tê dại, đôi mắt gợn sóng, tràn ngập những ngôi sao nhỏ màu hồng, miệng lẩm bẩm không rõ ràng. Chị em tốt cả đời Tuyết Vi, ta yêu ngươi. Triệt ca, ta cũng yêu ngươi. Giang Triệt không nói gì, với Trần Tuyết Vi theo kiểu công chúa, thẳng tiến vào phòng 8, bắt đầu tắm nguyên lương. Lâm Đại, ký túc xá nữ, 4067. 10 giờ tối, kịp trước khi ký túc xá đóng cửa, Liễu Mộng Hy và Hứa Thu Ly cuối cùng cũng trở về ký túc xá. Lạ thật, Tuyết Vi sao giờ này vẫn chưa về? Thấy trong ký túc xá không có dấu vết của Trần Tuyết Vi, lọ ly nhỏ chân trắng khẽ như mày, vẻ mặt nghi ngờ, không khỏi có chút lo lắng. Đã muộn thế này mà vẫn chưa về, Tuyết Vi sẽ không gặp phải chuyện gì bất ngờ bên ngoài chứ? Dù sao nàng xinh đẹp như vậy, bị một số kẻ có ý đồ xấu nhầm nó, cũng là một chuyện cực kỳ hợp lý. Giang Triệt, vậy ta là kẻ có ý đồ xấu sao? Chương 305 hảo tỉ muội, mỗi lần bị tử. Chương 305 hảo tỉ muội, mỗi lần bị tử. Tuyết Vi lúc này hẳn đang ở cùng bạn trai nàng Hi Hi, ngươi không cần lo lắng. Thấy Liêu Ngộng Hi vẻ mặt lo lắng vô cùng, Hứa Thu Ly biểu cảm cổ quái, an ủi một câu. Nếu để Hi Hi biết, bạn trai nàng đang cùng tỉ muội tốt Trần Tuyết Vi quân quýt, cũng không biết còn có thể cười nổi không. Đã muộn như vậy vẫn chưa trở về, không cần nghĩ, Hứa Thu Ly cũng biết hai người này rốt cuộc đang làm gì. Trừ việc khám phá nguồn gốc loài người ra, còn có thể làm gì nữa? Dù nói như vậy, nhưng ta vẫn có chút lo lắng, hay là gọi điện hỏi thăm tình hình Tuyết Vi. Liễu Mộng Hy do dự nói, nội tâm vẫn còn chút băn khoăn. Hứa Thu Ly trầm mặc không nói, trực tiếp ngầm đồng ý nghĩ này của Liễu Mộng Hy. Sau khi quyết định, Liễu Mộng Hy không còn do dự, lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Trần Tuyết Vi. Tiếng chuông reo rất lâu mới được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấp a úng, lắp bắp, hơi run rẩy của Trần Tuyết Vi. "Vãi, Hi Hi có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì, ta chỉ là có chút lo lắng cho ngươi, nên mới gọi điện thoại này." "Tuyết Vi, ngươi sao vậy? Sao giọng nói có chút kỳ lạ?" Liễu Mộng Hy khá khó hiểu, hoàn toàn không hiểu sao giọng nói của tỷ muội tốt lại trở nên kỳ lạ như vậy, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn kiềm chế điều gì đó. "Không có gì, ta chỉ đang cùng bạn trai chạy bộ, vừa mới chạy xong 30 phút, nên có chút mệt mỏi." Giọng nói của Trần Tuyết Vi đứt quãng vang lên, giống như vừa chạy xong đang thở hổn hển. "Vậy à, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta cúp máy đây. Chúng ta ngày mai gặp." Hi Hi ngày mai gặp xác nhận Trần Tuyết Vi không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, trái tim Liễu Mộng Hy vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, trò chuyện vài câu, vui vẻ cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, Liễu Mộng Hy liền phát hiện Hứa Thu Ly đang dùng một ánh mắt vô cùng thương xót, không nói rõ được nhìn mình. "Thu Ly, ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" Tiểu La Lệ bị Hứa Thu Ly nhìn có chút khó hiểu, mở miệng hỏi. "Không có gì, thời gian đã không còn sớm, chúng ta mau đi ngủ đi." "Thức khuya rất hại da đó nha." Hứa Thu Ly cười gượng, không giải thích nhiều, chỉ thúc giục Tiểu La Lệ nhanh chóng đi ngủ. "Có lý, không thể thức khuya. Vậy ta đi tắm trước." "Đi đi." Sau khi được Hứa Thu Ly đồng ý, Liễu Mộng Hy lấy quần áo lót để thay, ngân nga một bài Đồng Dao Không Tên, nhảy nhót đi vào phòng tắm. Thật là một tiểu gia hỏa đáng thương, hy vọng ngày biết được sự thật, Hi Hi sẽ không khóc ra. Cùng lúc đó, trong một căn phòng cho thuê ở khu ổ chuột, Tô Mộc mơ mơ màng màng nằm trên giường, mặt không biểu cảm, ngơ ngác nhìn trần nhà, đang một mình ngẩn người. 4 ngày trôi qua, những chất nhầy đặc quán tích tụ trên mặt hắn đã từ độ dày 8 cm ban đầu tăng lên 15 cm hiện tại. Hiện giờ mỗi lần Tô Mộc ra ngoài đều phải đeo một chiếc khẩu trang siêu lớn, sau đó mặc chỉnh tề đồ bảo hộ hóa học mới dám ra đường. Nếu không, mùi hôi thối kinh thiên phát ra từ mặt hắn, hoàn toàn sẽ khiến hắn trở thành con chuột bị người người chửi rủa khi qua đường. Mấy ngày sau khi trọng sinh, mỗi tối đều có một nhóm người mặc đồ đen tìm đến hắn, bôi các loại chất nhầy đặc quánh lên mặt hắn. Bất kể hắn trốn ở đâu, nhóm người này cũng luôn đúng giờ đúng hẹn tìm được hắn. Ban đầu, Tô Mộc rất tức giận, nhưng sau 4 ngày liên tục bị bôi chất nhầy đặc quánh, Tô Mộc đã hoàn toàn tê liệt, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp bắt đầu chế độ buông xuôi. Bởi vì hắn biết, bất kể mình phản kháng thế nào, trước mặt nhóm người này cũng hoàn toàn vô ích. Rốt cuộc là ai đang hãm hại ta? Ta Tô Mộc rốt cuộc đã đắc tội với ai chứ? Tô Mộc càng nghĩ càng sụp đổ, nước mắt không kìm được từ khóe mắt chảy xuống, nghẹn ngào lệ ngàn hàng. Với dung mạo hiện tại của hắn, đầy mặt chất nhầy hỗn hợp, ngoài việc uống nước ra, căn bản không thể ăn uống bình thường. Bởi vì nhóm người mặc đồ đen đã bôi lên mặt hắn một hình nón, chỉ trừ lại một lỗ nhỏ. Ngoài việc dùng ống hút uống nước ra, căn bản không thể ăn được gì. Ngay cả khi có thể uống chút cháo gạo, nhưng cháo gạo qua ống hút lớn đến miệng cũng sẽ dính chất nhầy và bị hắn ăn vào cùng. Những bữa ăn 3 bữa một ngày vô cùng quen thuộc, Tô Mộc đã có tròn 5 ngày không được nếm qua. Ngay cả chỉ là một miếng bánh bao, một miếng bánh quy, hắn đã quên tinh bột rốt cuộc có vị gì. Hơn nữa, cùng với việc chất nhầy trên mặt tích tụ ngày càng nhiều, tần suất Tô Mộc bị chính mình làm cho ngất xỉu mỗi ngày cũng ngày càng thường xuyên. Hiện tại hắn, trung bình mỗi ngày đều bị chính mình làm cho ngất xỉu hơn 10 lần. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua mấy ngày nay, Tô Mộc đột nhiên không có dấu hiệu báo trước mà bật khóc nức nở, khóc đến xé ruột xé gan, đau thấu tâm can. Tô Mộc cảm thấy, mình rất có thể sẽ trở thành người trọng sinh đầu tiên trong lịch sử bị chết đói. Bụng dưới không ngừng truyền đến cảm giác đói cồn cào, gần như muốn bức hắn phát điên. Khoảnh khắc này, cái gì hoành đồ đại nghiệp, cái gì bạch nguyệt quang hoa khôi, tất cả đều bị Tô Mộc ném lên 9 tầng mây, hắn chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa no nê. Ô ô ô, lão thiên gia, ngươi chắc chắn không phải đang đùa ta chứ? Nếu sớm biết cái giá của trọng sinh nặng nề như vậy, lão tử mới không trọng sinh đâu. Đang lúc Tô Mộc khóc đến nhập tâm, cửa phòng lại bị bất ngờ đạp tung. Một hàng 6 người, mấy tên đại hán áo đen xách 6 thùng chất nhầy đặc quánh xuất hiện trong căn phòng cho thuê của hắn. Ngay cả khi cửa phòng hắn đã được người ta đặc biệt gia cố, nhưng rõ ràng cũng không thể ngăn cản được những tên này. Người các ngươi đừng qua đây. Tô Mộc ánh mắt kinh hãi, cố sức bò lùi lại, co ro vào góc tường, run rẩy, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Quả nhiên vẫn đến sao? Mạng của mình, sao lại khổ như vậy chứ? Ô ô ô, làm hắn mất đi, tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Cương Tử không nói nhiều lời, trực tiếp ra lệnh. Đợi đến khi đại mã hầu dùng một cú khuỵu tay làm Tô Mộc ngất đi, 3 người của Lý Lao Bản tiếp tục công việc bôi chát vĩ đại, tập trung tinh thần. Cương ca, lần này phải bôi cho hắn bao nhiêu? 5 cm đi. Thiếu gia đã dặn, phải để tên Tô Mộc này bị chính mình làm cho thôi chết đói chết. À, được. Sáng hôm sau, sớm tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng, bình minh vừa dạng. Sau khi trời hơi sáng, Liễu Mộng Hi bị tiếng chuông báo thức điện thoại đánh thức, mơ màng mở mắt. Hơ ngủ thật là ngon nha, ừm đã 7:20 rồi, mau dậy thôi, sáng nay có tiết. Mở điện thoại ra, Liễu Mộng Hi nhìn thấy 3 tin nhắn Trần Tuyết Vi gửi cho mình tối qua. 1 giờ sáng, hi hi, chúng ta là tỷ muội tốt mãi mãi, đúng không? 1:45, hi hi, ta Trần Tuyết Vi muốn làm tỷ muội tốt cả đời với ngươi, vĩnh viễn không chia lìa. 2:30, hi hi, sau này con của chúng ta phải gọi đối phương là mẹ đỡ đầu, tiền lì xì gấp đôi, cãi nhau tự động đứng về phe nhau, kiếp sau, ta còn muốn làm bạn thân với ngươi. Ta Trần Tuyết Vi mãi mãi là tỷ muội tốt chi kỷ, chu đáo nhất của ngươi, Liễu Mộng Hi. Chương 306 giản dị không màu mẹ yêu nhau thủ đoạn. Chương 306 giản dị không màu mẹ yêu nhau thủ đoạn. Tuyết Vi là hảo tỷ muội cả đời, không phải hảo tỷ muội một đêm. Suy nghĩ một lát, Liễu Mộng Hi khẽ cắn răng ngà, gửi lại Trần Tuyết Vi một tin nhắn bong bóng xanh, chậm chậm bò dậy khỏi giường, bước vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Cho rằng Trần Tuyết Vi có lẽ chỉ gõ nhầm chữ, Tiểu La Lệ không hề cố ý suy nghĩ sâu xa. Tùng Nguyệt Sơn Lư, biệt thự số 1. Trần Tuyết Vi đã tỉnh giấc, đang nằm nghiêng trong vòng tay Giang Triệt, mặt đầy do dự, má hừng, hoàn toàn không biết phải trả lời tin nhắn của Liễu Mộng Hi thế nào. Đêm qua thần du thiên ngoại, ý thức mơ hồ, Trần Tuyết Vi gần như vô thức gửi đi những tin nhắn đó. Giờ đây lý trí đã chiếm lại thế thượng phong, nàng mới nhận ra sự không ổn trong hành vi của mình. May mà hi hi cái đồ ngốc nghếch kia không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu không, Trần Tuyết Vi thật sự không biết phải đối mặt với người bạn thân này của mình như thế nào. Khi dục vọng dâng trào thì bất chấp tất cả, giờ đây dục vọng dần tan đi, trong lòng Trần Tuyết Vi vừa có sự hổ thẹn không lời khi đối mặt với Liêu Ngọc Hi, lại vừa có sự thẹn thùng bản năng của một cô gái. "Chị ca, chúng ta làm như vậy với hi hi, có phải hơi không tốt không?" Trần Tuyết Vi khẽ xoay người, nhìn về phía Giang Triệt bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Không có gì tốt hay không tốt cả, thực ra hi hi đã quen với chuyện này rồi." Giang Triệt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, vỗ vỗ vai thơm của Trần Tuyết Vi, ý bảo nàng cứ yên tâm, không cần quá lo lắng. "Hi hi đã quen rồi sao? Chị ca, ngươi là nói ngươi trước đây đã từng cắm sừng hi hi?" Hơn nữa nàng còn biết những chuyện này. Nghe Giang Triệt trả lời như vậy, Trần Tuyết Vi khẽ sững sờ, sau đó biểu cảm trở nên vô cùng quái lạ. Ánh mắt trên dưới đánh giá vị học trưởng đẹp trai bức người trước mặt, cứ như thể hôm nay nàng mới quen biết đối phương vậy. Thật sự lời nói của Giang Triệt có vẻ quá mức thản nhiên, khác xa với Giang học trưởng phong độ ngời ngời trong ấn tượng của nàng, Trần Tuyết Vi tự nhiên cảm thấy khá kỳ lạ. Đúng vậy, hi hi quả thật biết những chuyện này. Vậy thì, ngươi có hối hận vì hành động bốc đồng đêm qua không? Giang Triệt hỏi ngược lại. Cũng có chút, nhưng không nhiều, suy nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu, Trần Tuyết Vi chậm rãi lên tiếng. Thấy Giang Triệt thẳng thắn thừa nhận những chuyện này, Trần Tuyết Vi vừa cảm thấy kỳ lạ, lại vừa thấy vị học trưởng trước mắt càng trở nên chân thật hơn, bớt đi một chút cảm giác xa vời không thể chạm tới. Người không ai hoàn hảo, trên đời này làm gì có nam thần hoàn mỹ có thể chu toàn mọi mặt. Tuy không phải tiểu thư của giới thượng lưu, nhưng Trần Tuyết Vi cũng biết việc một số công tử ăn chơi có vô số tình nhân là chuyện thường tình. Trong xã hội này, một vài lão bản nhỏ có chút thực lực cũng có thể tả ôm hữu ấp, duyệt mỹ vô số, huống chi là tổng giám đốc của một công ty ngàn tỷ như Giang Triệt. Cách đây một thời gian, nàng còn đọc được tin tức về một vị cao tăng thiếu lâm nào đó. Một hòa thượng thiếu lâm tự còn có thể bao nuôi nhiều tình nhân như vậy, Giang Triệt tại sao lại không thể? Dù sao nàng đâu phải cái đồ ngốc nghếch như Hi Hi, người khác nói gì liền tin đấy. Khi nhìn nhận vấn đề này, Trần Tuyết Vi vẫn tương đối tỉnh táo. Có thể nói, sự phong lưu của Giang Triệt hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trần Tuyết Vi. Lùi một vạn bước mà nói, nếu Giang Triệt không đủ phong lưu, nàng còn có khả năng thành công thượng vị sao? Bất kể kết quả tương lai thế nào, ít nhất hiện tại nàng thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm trạng cực kỳ thoải mái, thế là đủ rồi. Sống mấy nhiêu năm mới gặp được một người đàn ông khiến nàng vô cùng rung động, đem thân trong trắng của mình phó thác cho đối phương, Trần Tuyết Vi không hề cảm thấy quá nhiều hối hận. Ngay cả Hi Hi, chính cung nương nương, còn có thể chấp nhận chuyện như vậy, nàng càng không có lý do gì để không chấp nhận. Tuyết Vi, ngươi thật là một cô gái tốt. Các ngươi đều là đôi cánh của ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng bất cứ ai trong các ngươi. Trần Tuyết Vi thông tình đạt lý như vậy, đối với Giang Triệt mà nói hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Ban đầu Giang Triệt còn tưởng rằng mình phải tốn thêm chút lời lẽ mới có thể thuyết phục được tiểu điểm muội này, sự việc phát triển đến mức độ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giang Triệt. Chỉ có thể nói, không hổ là người phụ nữ có thể làm nữ chính, khí phách quả nhiên lớn. Cha Nam, thấy Giang Triệt nghiêm túc nói ra lời lẽ nghịch thiên như vậy, Trần Tuyết Vi bật cười. Có thể nói việc làm Hải Vương một cách đường hoàng như thế, vị Giang học trưởng này của nàng thật sự không ai sánh bằng. Triệt ca, về mối quan hệ giữa chúng ta ngươi vẫn nên tạm thời đừng nói cho Hi Hi biết. Chuyện này vẫn nên giấu Tiểu Khả Ái trước đã. Nam nghiêng trong vòng tay Giang Triệt, vắt đôi chân dài trắng nón lên eo người đàn ông, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Giang Triệt, Trần Tuyết Vi khẽ nhíu mắt, lười biếng nói. Tuy Giang Triệt nói Hi Hi đã quen với chuyện như vậy, nhưng nàng vẫn không đành lòng để tiểu nha đầu phải chấp nhận sự thật tàn khốc này. Nếu biết người bạn thân này đã đâm sau lưng nàng, tặng cho nàng một chiếc mũ xanh lẻ, tiểu gia hỏa sợ rằng sẽ khóc rất lâu. Ta đều có thể, ngươi quyết định là được. Giang Triệt không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đồng ý. Thực ra dù cho Hi Hi có biết cũng chẳng có gì to tát, dỗ dành một chút là được. Hi Hi không chỉ có vẻ ngoài trẻ con, thân hình nhỏ nhắn, tâm lý cũng như một đứa trẻ, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước đây khi tiểu nha đầu giận dỗi, Giang Triệt tùy tiện vài lời ngon ngọt là có thể dỗ dành được tiểu la lị ngốc nghếch này. Hi Hi có thể chấp nhận sự tồn tại của Vũ Huyên, tiểu Y, tự nhiên cũng có thể chấp nhận Trần Tuyết Vi, người bạn thân này. Ôn tồn một phen, sau khi dùng tẩy tủy đan và chú nhan đan, giúp Trần Tuyết Vi hoàn thành sự lột xác cực hạn, Giang Triệt lại đưa chìa khóa biệt thự, một thẻ ngân hàng công thương có số tiền gửi hàng triệu và chìa khóa xe hot chờ đến trước mặt Trần Tuyết Vi. Trong thẻ này có 1.000 vạn tiền gửi, coi như tiền tiêu vặt một tháng của ngươi, mỗi tháng ta sẽ đúng giờ chuyển khoản, cứ thoải mái tiêu xài. Căn biệt thự này sau này là của ngươi, tùy ý ở. Ừ, ngươi có biết lái xe không? 1.000 vạn. Chết ta, đây có phải hơi nhiều quá không? Đánh ra chiếc thẻ ngân hàng mạ vàng trong tay, Trần Tuyết Vi ha hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngây người hỏi. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc thẻ ngân hàng này mang đến cho Trần Tuyết Vi sự chấn động vô song, còn sốc hơn cả khi nàng vừa chứng kiến hiệu quả thần kỳ của tẩy tùy đan. Số mấy nhiêu năm, Trần Tuyết Vi đâu đã từng thấy nhiều tiền như vậy. Mặc dù điều kiện gia đình nàng cũng khá tốt, cha mẹ mỗi tháng đều cho nàng 4.000 tiền sinh hoạt, nhưng so với tiền tiêu vặt động một cái là hàng ngàn vạn của Giang Triệt thì quả thật không đáng kể. Thật vô lý. Đây là cách các thiếu gia hảo môn nói chuyện tình cảm sao? Thật là một mạc mà không hoa mỹ. Cũng không nhiều lắm, ngươi cứ yên tâm nhận lấy là được. Những thứ này, những người phụ nữ khác của ta đều có, ngươi tự nhiên cũng không thể thiếu. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, ý bảo Trần Tuyết Vi không cần quá lo lắng. Dù sao có điều kiện đủ tốt, tiền nhiều đến 10 kiếp cũng không tiêu hết. Đối với những người phụ nữ của mình, Giang Triệt tự nhiên sẽ không keo kiệt gì. Không thể hoàn thành trách nhiệm bình thường của một người bạn trai, về vật chất vẫn nên bù đắp cho các nàng nhiều hơn mới phải. Người không phải có cây, sao có thể vô tình. Giang Triệt cha thì đúng là cha, nhưng yêu thích những cô gái này cũng là thật lòng. Chương 307 quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chương 307 quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vậy đa tạ Triệt ca. Nhưng chiếc xe này ta vẫn không muốn, bằng không chắc chắn sẽ bị Hi Hi phát hiện manh mối gì. Trần Tuyết Vi nhận lấy thẻ ngân hàng, trong lòng cảm động, đồng thời cũng dâng lên vô vàn nu tình. 1.000 vạn, đây chính là tròn 1.000 vạn a. Tuy rằng chưa từng nghĩ sẽ đạt được gì từ Giang Triệt, nhưng Giang Triệt đã có thể vì chính mình làm đến mức này, chẳng phải đã nói rõ rất nhiều vấn đề rồi sao? Nếu Giang Triệt trong lòng không có chính mình, làm sao có thể cho chính mình nhiều tiền tiêu vặt như vậy? Ừm, hắn trong lòng có ta. Sau khi nhận ra điểm này, Trần Tuyết Vi mày mắt cong cong, trong lòng ngọt như ăn mật, tâm thần lay động, vô cùng hưởng thụ sự cưng chiều này của Giang Triệt. Trần Tuyết Vi vô cùng cảm động, giá trị cảm xúc 1-2-3-4-5. Trần Tuyết Vi đối với ngươi tình căn thâm trùng, giá trị cảm xúc 1-4-5-6-7. Ảnh mật vệ lái xe, sau khi tiễn Trần Tuyết Vi đi, Giang Triệt cũng lên xe hướng về phía Thanh Đằng Sơn Trang. Dựa vào ghế sau của chiếc 13, Giang Triệt khẽ chìm đắm tâm thần, trực tiếp trong lòng cùng hệ thống giao tiếp. Hệ thống, rút thưởng, 20 lần rút liên tiếp. Giá trị cảm xúc đã tích lũy đến một con số cực kỳ đáng kể, hơn nữa lần trước đã luyện chế đủ đại hoàn đan. Hiện tại cũng không có thẻ đạo cụ nào muốn đổi, rút thưởng không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất của Giang Triệt. Đinh, khấu trừ 20 vạn giá trị cảm xúc, bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ nhận được thẻ tăng cấp tu vi một, chúc mừng ký chủ nhận được bảo kiếm tiên giai thượng phẩm, Âm Dương đạo kiếm chúc mừng ký chủ nhận được bảo kiếm thiên giai trung phẩm, Long Tước kiếm chúc mừng ký chủ nhận được năng lực đặc biệt, Hoàng Kim đồng chúc mừng ký chủ nhận được Xích Dương linh quả 30, chúc mừng ký chủ nhận được Cơ Nghệ thần cấp, chúc mừng ký chủ nhận được thẻ tâm loạn tình mê 10. Chúc mừng ký chủ nhận được thập niên khí thể nguyên lưu một, chúc mừng ký chủ nhận được võ kỹ thiên giai thượng phẩm, Thái Ức kiếm quyết, chúc mừng ký chủ nhận được tiền mặt 5 ức. Ngưu bức. Nhìn thấy các phần thưởng nhận được trong lần rút thưởng này, Giang Triệt nở nụ cười rạng rỡ, thầm khen hệ thống. Có thể tăng cấp tu vi và thập niên khí thể nguyên lưu quán đỉnh này, tu vi đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất, chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Đến lúc đó, trời đất bao la, chính mình nơi nào không thể đi. Tuy rằng với thế lực Giang Triệt hiện có, bất kỳ chuyện gì cũng không cần hắn tự mình ra tay giải quyết. Nhưng, quân tử không đứng dưới tường đổ, có kiếm mà không dùng và không có kiếm để dùng hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Sức mạnh đủ cường đại, vĩnh viễn là vốn liếng lớn nhất để Giang Triệt ngạo nghệ phong vân. Võ giả bình thường muốn từ cương kình đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất cần tích lũy thiên nhân cảm ngộ. Xưa nay, vô số thiên kiêu đều bị mắc kẹt ở cảnh giới cương kình đỉnh phong không thể tiến thêm một tấc, từ đó ôm hận cả đời. Nhưng, có hệ thống là hực lớn nhất, Giang Triệt tự nhiên không cần lo lắng chuyện như vậy. Để nén tâm trạng đang lên xuống thất thường, Giang Triệt tiếp tục xem xét các phần thưởng khác của hệ thống. Hoàng Kim Đồng tự nhiên không cần nói nhiều, là một trong những kim thủ chỉ kinh điển của tiểu thuyết giám bảo lưu cổ xưa, tỷ lệ xuất hiện của Hoàng Kim Đồng quả thực không thể quá cao. Nhìn thấu hiện tượng thấy bản chất, sở hữu Hoàng Kim Đồng tức là sở hữu khả năng giám định các loại đồ cổ ngọc thạch, chỉ cần nhìn một cái là có thể tự động nhận biết nguồn gốc của các loại đồ cổ, tác dụng có thể nói là người tiên. Âm Dương đạo kiếm, Long Tức kiếm, Thái Ức kiếm quyết đều là những phần thưởng có tính thực dụng được cao. Còn về thẻ ý loạn tình mê, vừa bạn phía trước chứa đựng những cái kia ý loạn tình mê tạp đã dùng xong, khen thưởng lần này hoàn toàn giải quyết xong triệt khẩn cấp. Đúng lúc những thẻ ý loạn tình mê tích trữ trước đây đã dùng hết, lần thưởng này hoàn toàn giải quyết được vấn đề cấp bách của Giang Triệt. Có thẻ ý loạn tình mê, việc bố trí gia tộc Vương sẽ đơn giản hơn nhiều. Đợi đến khi Vương Thiên Hoa xuyên không đến, trực tiếp dùng một tấm thẻ ý loạn tình mê cho hắn, để Vương Thiên Hoa bắt trước tăng ca, đi giao cấu với lợn mái, tốt nhất là sinh ra một ổ lợn con. Thẻ ý loạn tình mê có thể phá vỡ rào cản sinh sản, về lý thuyết hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ừm, sau đó để Vương Thiên Hoa trong tang lễ của Vương Mặc, hòa cho cốt của con trai vào rượu rồi uống. Như vậy, chẳng phải rất thú vị sao? Vương Thiên Hoa, phụ tử Vương Mặc tạm thời không cần còn nhiều, sau khi Vương Thiên Hoa xuyên không đến, việc đầu tiên là đuổi Vương Mặc ra khỏi nhà Tô Mộc sắp chết đói, có cường tử theo dõi, tạm thời cũng không cần quản nhiều, Diệp Thần tối nay sẽ trọng sinh, sau đó chạy đi uy hiếp Lý Na, Lục Dịch đã bị đuổi về ứng, có thể chơi đùa với hai tên này một chút. Giang Triệt rôi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ cách chỉnh sửa hai tên khí vận chi tử này. Cắt để vĩnh viễn trị, cắt đi huynh đệ ruột thịt của bọn họ, chiên rán bằng dầu nóng, ép đối phương dùng, sau đó chuẩn bị một ít tổ rán, trực tiếp ném vào liệu đạo hậu môn của hai người này để ấp trứng cuối cùng, chuẩn bị hai thùng giòi để bọn họ mỗi người tự mình ăn vào. Giòi chính là những con sâu trắng biết ngọ nghệ trong hố phân, tốt nhất là vào ban đêm ở khu phố sâm vất đông người, để cư dân Lâm Giang xem một buổi trực tiếp cứ làm vậy đi. Trong lúc suy nghĩ, Giang Triệt trong lòng nhanh chóng có chủ ý, cho dù là Diệp Thần hay Lục Dịch đều là người bình thường không có tu vi, muốn bọn họ làm theo kế hoạch của chính mình cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Lần lượt sử dụng một tấm phù điên khung ngốc điếc, sau đó sử dụng ngôn linh thuật, Giang Triệt có thể tùy ý thao túng lời nói và hành vi của hai người này. Trần Tuyết Vi bây giờ là nữ nhân của chính mình. Diệp Thần tên khốn này đã dám dòm ngó nhạc mẫu của chính mình, muốn làm nhạc phụ của chính mình, Giang Triệt sẽ không có chút lòng nhân từ nào. Nghĩ thông suốt, Giang Triệt gọi điện cho Cương Tử. Cương Tử gần như bắt máy ngay lập tức, giọng điệu vô cùng định nọt. Thiếu gia, xin hỏi có gì phân phó? Chỉ cần ngài mở kim khẩu này, dù là lên núi đao xuống biển lửa, Cương Tử ta cũng nghĩa bất dung tử. Đi, chuẩn bị cho ta mười mấy tổ rán, sau đó chuẩn bị hai thùng giòi trắng, tối nay ta có việc dùng Cương Tử. Thiếu gia, giòi và tổ rán này e rằng không dễ tìm a. Ngươi gần đây không phải vẫn luôn giám sát Tô Mộc sao? Ngươi đến lò mổ ở phía bắc thành hỏi lão bản ở đó, trong chuồng heo của hắn chắc có giòi do heo thải ra, chuẩn bị thêm cho ta một ít, có việc dùng. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi cúp điện thoại, Giang Triệt mở chiếc điện thoại G3, lần lượt trò chuyện với Hạ Thanh Ca, Thẩm Văn Chi, Bùi Vân Tịch và các nữ nhân khác. Và Hạ Thanh Ca đang trong tuần trăng mật nồng nàn, Giang Triệt cũng vô cùng yêu thích cô bạn gái nhỏ này. Hạ Thanh Ca thực sự mang lại cho Giang Triệt cảm giác mối tình đầu, vĩnh viễn đều đẹp đẽ như vậy. Thiên thượng nhân gian, phòng VIP tối cao. Cúp điện thoại, sau khi cho tất cả các cô gái massage lui xuống, Cường Tử lấy ra một điếu hoa tử châm lửa, hít một hơi thật mạnh, khói thuốc lượn lờ trên khuôn mặt hắn, thần sắc khó hiểu. Cường Tử nhíu chặt mày, im lặng không nói. Gần đây, sở thích của thiếu gia sao lại càng ngày càng ghê tởm vậy? Mỗi tối bôi chất lỏng sệt lên mặt Tô Mộc thì thôi đi, bây giờ lại còn bảo mình đi tìm tổ rắn và giòi do heo thải ra. Vậy vị thiếu gia anh minh thần võ này của mình rốt cuộc muốn làm gì? Cương Tử mặt đầy mờ mịt, cảm thấy cái đầu vốn thông minh vô cùng của mình hoàn toàn không đủ dùng rồi. Chương 308 ra vẻ đạo mạo Giang công tử, chương 308 ra vẻ đạo mạo Giang công tử Cường ca, giờ phải làm sao? Nhị cậu tử đứng một bên tặc lưỡi, ngạc nhiên hỏi. Giống như Cường Tử, nhị cậu tử cũng bị mệnh lệnh kỳ quặc của thiếu gia nhà mình làm cho hồ đồ. Hắn có nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc thiếu gia muốn những con giòi và ổ rán này để làm gì? Đương nhiên là làm theo lời thiếu gia dặn. Cường Tử rời giường, lấy áo vét bên cạnh mặc vào, vừa nhả khói thuốc, vừa dặn dò. Nói với mấy tên thủ hạ của Lý lão bản, lát nữa tập hợp ở lò mổ phía Bắc Thành, có hành động. Vâng. Phía Bắc Thành, một lò mổ lớn. mấy chiếc xe rèn rộ vở chậm rãi đỗ trước cổng lò mổ. Cương Tử dẫn đầu, mấy tên đại hán mặc vest đen xuống xe, đi thẳng vào trong, tìm thấy lao bản lò mổ. Lao bản lò mổ trông chừng khoảng 40 tuổi, tướng mạo phú thái, bụng vệ. Cường ca, hôm nay đến sớm vậy. Những thứ chất lỏng sền sệt ngài cần, ta đã cho người chuẩn bị sẵn rồi, có phải bây giờ lấy đi không? Hôm nay ta đến có việc khác, chuồng heo chấu ngươi ở đâu? Cương Tử xua tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuồng heo? Chuồng heo ở phía bắc khu nhà máy, Cường ca hỏi cái này làm gì? Vương lão bản bị hỏi có chút ngớ người, hoàn toàn không hiểu vì sao Cường Tử lại đột ngột chuyển đề tài, hỏi ra câu này. Trong chuồng heo có loại giỏi trắng nào không? Cái này chắc là có chứ. Vương lão bản vẻ mặt cổ quái, ngây ngô nói. Nuôi heo nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên không xa lạ gì với loại vật này. Những con heo này ăn no uống say, khi bài tiết sẽ thải ra những con giỏi trắng này, còn nọ ngoại, ghê tởm vô cùng. Vậy thì tốt, ngươi đi tìm người lấy cho ta 2 thùng giỏi, càng nhiều càng tốt. Vậy chỗ ngươi có ổ rắn không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Cường Tử nhếch miệng cười, tiếp tục hỏi. Ổ rắn thì không có, nhưng ta có thể giúp Cường ca hỏi mấy người bạn nuôi gà, vịt, cá của ta. Khỏe miệng Vương lão bản điên cuồng co giật, đầy mặt đen, trong lòng vô cùng căm nhín. Đây rốt cuộc là một đám quái nhân gì vậy? Người bình thường sao lại tìm những thứ này? Hỏi thử đi, ta có việc lớn cần dùng, song việc lợi lộc của ngươi không thiếu. Hiểu, hiểu. Thời gian thoáng qua, ở lò mổ cả một buổi chiều, sau khi có được thứ mình muốn, Cường Tử mới mãn nguyện trở về, lòng đầy thỏa mãn rời đi. Sau khi niêm phong kỹ lưỡng 2 thùng giỏi và nửa thùng ổ rán, Cường Tử lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Triệt. Thiếu gia, những thứ ngài cần đều đã chuẩn bị xong rồi. Ngài xem những thứ này cần đưa đến đâu? Quảng trường trung tâm đường Thiên Nam. Rõ, thiếu gia. Cúp điện thoại xong, hít một hơi thuốc lá thật sâu, Cường Tử bất chợt dùng mình, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đối với một người mắt chứng sợ lỗ như hắn, việc tận mắt nhìn thấy cả một thùng giỏi và trứng rán không ngừng ngọng ngoại, quả là một thử thách lớn. Cảnh tượng thật sự quá trước mắt, suýt nữa làm hắn nôn mửa. Nếu không phải thiếu gia anh minh thần võ nhà mình dặn dò, cả đời này hắn cũng không muốn tiếp xúc với những thứ ghê tởm này. Bình phục tâm trạng một chút, Cường Tử dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi mới lái xe cùng mấy huynh đệ rời khỏi lò mổ, đi thẳng về phía quảng trường trung tâm đường Thiên Nam. Tuy không hiểu thiếu gia rốt cuộc muốn dùng những thứ này làm gì, nhưng Cường Tử trong lòng hiểu rõ, thiếu gia chắc chắn lại muốn hãm hại người khác rồi. Cũng không biết rốt cuộc là kẻ xui xẻo nào bị thiếu gia nhà mình để mắt tới. Cường Tử mặc niệm 2 giây cho Lục Dịch và Diệp Thần sắp xuất hiện. Theo kinh nghiệm trước đây, phàm là người bị thiếu gia nhà mình để mắt tới, kết cục đều không có một hai tốt đẹp. Thanh Đằng Sơn Trang, đại sảnh. Tịch Tịch còn chưa tan học, Giang Triệt cả người lười biếng tựa vào ghế sofa, ôm Bạch Hoa Mi, ngự tỷ áo đen, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt vời hiếm có này. Bạch Hoa Mi dáng người cực kỳ đầy đặn, một đôi ngực tăng tròn, du dinh. Trong số những nữ chính mà Giang Triệt từng gặp, Bạch Hoa Mi không nghi ngờ gì là một trong số ít người có thân hình đẹp nhất. Cùng Bùi Vân Tịch, nạ tạ sáng ngang tài ngang sức, không phân cao thấp. Bạch Hoa Mi như vậy, hơn Tịch Tịch 6-7 bậc, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề con cái sẽ đói. Hào đệ đệ, ngươi có phải lại định hãm hại người khác không? Bạch Hoa Mi ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn tiểu nam nhân trước mặt, lông mày hơi nhướng lên, hứng thú hỏi. Cuộc gọi giữa Giang Triệt và Cường Tử vừa rồi, Bạch Hoa Mi cũng đều nghe rõ. Một thùng giỏi, một thùng trứng rán. Đang yên đang lành tìm những thứ ghê tởm này làm gì? Không cần nghĩ, Bạch Hoa Mi cũng biết Giang Triệt cái tên không biết xấu hổ này lại định hãm hại người khác rồi. Dù sao, lần trước ở quán ba Mạc Sắc Lê Minh, nàng đã tận mắt chứng kiến hành động anh hùng của Lạc Thần, còn để hắn giúp 100 tiểu đệ của mình phẫu thuật trị miễn phí. Đối với thủ đoạn thần quỷ khó lường của Giang Triệt, Bạch Hoa Mi cũng đã có chút hiểu biết. Dù sao, trong tay nàng bây giờ vẫn còn mấy lá phù điên khủng mà Giang Triệt tặng trước đây. Vừa mới có được loại phù chú này, Bạch Hoa Mi đã dùng cho mấy đối thủ của mình. Chỉ có thể nói, hiệu quả không phải bình thường tốt. Đúng vậy, kế hoạch của ta là như thế này. Giang Triệt gật đầu, vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn vừa vặn của Bạch Hoa Mi, hít một hơi sâu mùi hương thoang thoảng của ngự tỷ áo đen, nói hết kế hoạch của mình ra. Bạch Hoa Mi, người phụ nữ này chính là một kẻ bụng đen hiểm độc, tâm ngoan thủ lạn, một kẻ thủ đoạn, không phải chim tốt lành gì. Giang Triệt và Bạch Hoa Mi hoàn toàn là cùng một loại người. Trước mặt nàng, Giang Triệt cũng lười che giấu gì. Ngươi cái này cũng quá ghê tởm rồi. Thấy Giang Triệt dùng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy, khoe miệng xinh đẹp của Bạch Hoa Mi co giật, vừa cảm thấy ghê tởm vừa có chút dở khóc dở cười. Chỉ có thể nói, không hổ là nam nhân mà lão nương để mắt tới, quả nhiên đủ xấu xa, lão nương thích. Bạch Hoa Mi thích nhất chính là tính cách đạm mạo, âm hiểm xảo quyệt của Giang Triệt, bề ngoài là một công tử quý phái như ngọc, nhưng trong bóng tối lại là một ma quỷ giết người không chớp mắt, thích đùa giỡn lòng người. Ngươi nói xem có vui không? Vui, hi hi. Hào đệ đệ, ta có thể đi cùng ngươi không? Chuyện như vậy, tỷ tỷ ta thật sự không muốn bỏ lỡ đâu. Bạch Hoa Mi tinh lịch nháy mắt, trân trọng nói. Người khác khi đối mặt với chuyện này có thể chọn cách tránh xa, nhưng Bạch Hoa Mi thật sự muốn đi góp vui. Đương nhiên có thể đi thôi, đi nói với tỷ tỷ một tiếng, chúng ta bây giờ xuất phát. Rời khỏi đại sảnh, Giang Triệt tìm thấy Giang Vãn Đường đang đọc sách trong thư phòng, nói ra suy nghĩ của mình. Tỷ tỷ, ta và Hoa Mi phải ra ngoài một chuyến, tối nay có thể về muộn một chút, bữa tối không cần đợi chúng ta. Giang Vãn Đường đặt sách xuống, liếc nhìn sư muội tốt của mình, rồi lại nhìn về phía Giang Triệt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh lại chiếc áo lót hơi lộn xộn của Giang Triệt, dịu dàng nói: "Ra ngoài chú ý an toàn, mang thêm mấy bảo tiêu đi. Đừng chơi quá khuya, nhớ về nhà sớm." Giang Vãn Đường đã ngày càng thích nghi với cuộc sống hiện tại, hoàn toàn mang phong thái của một chính cung nương nương. "Đoét, bị cấm rồi, kiểm duyệt lần đầu không qua, lát nữa còn phải chỉnh sửa tiếp, khó chịu quá. Cũng không biết có thể được thả ra không, chắc là bị tố cáo rồi." Chương 309 phiêu bạt thế tục lữ khách. Chương 309 phiêu bạt thế tục lữ khách. Dù đã có nhận thức khá rõ ràng về thực lực của Giang Triệt, hiểu rằng tại Giang Châu này không ai có thể làm hắn tổn thương dù chỉ một tơ hào, nhưng Giang Vãn Đường vẫn dặn dò không yên tâm. "Tỷ tỷ cứ yên tâm, ta trong lòng có tính toán." Sau khi cáo biệt Giang Vãn Đường, Giang Triệt liền dẫn Bạch Họa Mi rời khỏi Thanh Đằng Sơn Trang. Ngồi trên chiếc rồi lớn rồi sờ, thẳng tiến về phía căn nhà thuê mà Lục Dịch đang ở. Tuy chưa từng thực sự gặp Lục Dịch, nhưng về hành tung của vị khí vận chi từ này, Giang Triệt có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Ngoài robot thăm dò ong ruồi, hắn cũng luôn phái người giám sát mọi hành động của đối phương. Chiếc rồi lớn rồi sờ xé toạc màn đêm, đi được khoảng một giờ, đoàn xe nhanh chóng đến dưới khu chung cư mà Lục Dịch đang ở. Đi đánh ngất Lục Dịch trói lại, ném vào cốp sau. Sau khi hạ cửa kính xe, Giang Triệt dặn dò mấy tên ảnh mật vệ đi theo. "Vâng, thiếu gia." Bóng dáng ảnh mật vệ lóe lên, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, ẩn vào màn đêm đen như mực. Giang Triệt lúc này mới đóng kỹ cửa kính xe, tiếp tục trêu ghẹo Bạch Hòa Mi. "Đệ đệ tốt, những thủ hạ này của ngươi rốt cuộc là tìm ở đâu ra vậy? Sao ai cũng có tu vi cương kình trung kỳ?" Bạch Hòa Mi hỏi với vẻ hứng thú, trong lòng cảm thấy vô cùng khó tin. Trước đây khi gặp những người phụ nữ của Giang Triệt, nàng đã vô cùng kinh ngạc rồi. Sau khi chứng kiến những thủ hạ này của Giang Triệt, Bạch Hòa Mi cảm thấy toàn thân không ổn. Tự xưng là thiên kiêu nhân vật, Bạch Hòa Mi trước đây luôn rất tự tin. Nhưng sau khi gặp Giang Triệt, sự tự tin này của nàng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Những người phụ nữ bên cạnh tên đàn ông khốn kiếp này, ai cũng mạnh hơn người kia, quả thực không thể tin nổi. Không phải nói võ giả hóa kình đã là tồn tại siêu phàm bạn người có một sao? Sao bên cạnh Giang Triệt lại có nhiều đại tông sư cương kình đến vậy? Hơn nữa, từng người một đều nghe lời hắn răm rắp, trung thành tuyệt đối. Dù nghĩ thế nào, Bạch Hỏa Mi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chiều nay khi rút thưởng, tuy Giang Triệt đã rút được một thẻ tăng tu vi, cùng với cơ hội quán đỉnh 10 năm khí thể nguyên lưu. Nhưng theo lời của hệ thống, lần đột phá cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất này ít nhất cũng sẽ kéo dài 3 ngày. Vì vậy Giang Triệt không chọn đột phá ngay lập tức, mà định xem xong vở kịch hay tối nay rồi mới nói. Do đó, tu vi của những ảnh mật vệ này cũng chỉ là cương kình trung kỳ. Đây là một bí mật Giang Triệt cười thần bí, không trả lời câu hỏi của ngự tỷ chân dài. "Tên xấu xa, với mối quan hệ của chúng ta, có gì là không thể nói chứ?" Hai ảnh mật vệ theo lệnh của Giang Triệt, thân ảnh lướt qua lướt lại trên không trung mấy lần, rất nhanh đã đến tầng 7 nơi Lục Dịch đang ở. Hành động của ảnh mật vệ không một tiếng động, khi phá cửa sổ đột nhập vào, Lục Dịch hoàn toàn không hề hay biết, đang say sưa đọc bản sao nhật ký mà hệ thống nhật ký nữ thần đã cấp cho hắn. Ngoài Lý Yên Nhiên và Lãnh Thanh Thu, lần này lại có thêm một người phụ nữ tên là Phở Dậy Dạ. Đúng vậy, bản sao nhật ký lần này là một cô nàng Tây Dương. Theo cách chơi của bản sao nhật ký nữ thần, cứ mỗi 5 ngày Lục Dịch sẽ nhận được thêm một bản sao nhật ký, mỗi chủ nhân của bản sao nhật ký đều là tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành, hiếm có trên đời. Lý Yên Nhiên và Lãnh Thanh Thu lần trước là như vậy, Phở Dậy Dạ lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thật đúng là liều ám hoa minh hữu nhất thôn, tuy bị công ty sát hại, nhưng ít nhất ta lại nhận được một bản sao nhật ký của nữ thần, cơ hội lần này ta nhất định phải nắm chắc. Lục Dịch mặt đầy phấn khích, chăm chú xem nội dung bản sao lần này. Bản sao nhật ký của Phở Dậy Dạ đều bằng tiếng Anh, may mà nền tảng tiếng Anh của hắn không tệ, cũng có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Ngày 18 tháng 11, trời nắng, mây bay ngàn dặm, ta cuối cùng cũng đến Long Quốc rồi. Sau Mỹ và Anh, Long Quốc là quốc gia thứ 3 ta đến, nghe nói văn hóa của Long Quốc vô cùng sâu sắc, chuyến đi lần này chắc chắn sẽ để lại cho ta một kỷ niệm đẹp. Lần trước ở Mỹ nửa năm, lần này cũng ở Long Quốc nửa năm vậy. Lâm Giang quả không hổ là thủ phủ của tỉnh Giang Châu, quả nhiên phát triển, ở Mỹ ta thường xuyên xem video của những tài tử Lâm Giang. Không biết lần này ta có cơ hội tận mắt chứng kiến không? Đêm Lâm Giang thật đẹp, hơn nữa người ở đây rất nhiệt tình, khiến ta có chút không chống đỡ nổi. Ừm. Tối nay cứ ở khách sạn đã, sau đó sẽ đi thuê nhà, tìm việc. Tiền tiết kiệm lần trước đã gần hết rồi, không thể tiếp tục lười biếng nữa, dù sao ta cũng không phải con nhà đại phú đại quý gì, tuy cuộc sống phiêu bạt, không nơi nương tựa này nhiều người không thể hiểu được, nhưng có thể trải nghiệm phong tình các nước, đối với ta mà nói đây sẽ là ký ức hoàn hảo nhất trong đời. Sau Long Quốc, ta muốn đến Bắc Cực, đến Gấu Nga, cuối cùng trở về Ba Di định cư. Ừm, cứ vậy đã, nhật ký, chúc ngủ ngon. Khách lữ phiêu bạt trốn hồng trần sao? Đọc xong nhật ký của Phở Dậy Dạ, Lục Dịch lẩm bẩm một câu, trong lòng xẹt qua vô vàn tính toán. Nhật ký ngày 18 tháng 11, tức là ngày mai Phở Dậy Dạ mới xuống máy bay tại sân bay quốc tế Lâm Giang. Hơn nữa Phở Dậy Dạ một mình đến đất khách quê người, không người thân, không tiền, không việc làm, không chỗ ở, tình huống này chẳng phải vừa hay cho hắn cơ hội tiếp cận sao? Hắn hoàn toàn có thể thừa cơ mà vào, trước tiên tình cờ gặp Phở Dậy Dạ, kết bạn, giúp nàng tìm nhà tìm việc. Cứ như vậy, lâu ngày sinh tình, còn lo không hạ gục được cô nàng Tây Dương cực phẩm này sao? Tuy chưa từng được thấy dung mạo thật của Phở Dậy Dạ, nhưng với tiền lệ của Lý Yên Nhiên và Lãnh Thanh Thu, Lục Dịch đương nhiên cho rằng cô gái tên Phở Dậy Dạ này tuyệt đối là một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương. Hơn nữa đây là cô nàng Tây Dương đó, là một thanh niên ưu tú của thế kỷ 21, ai mà lại không có một trái tim muốn vì nước tranh vinh chứ? Trong đầu hồi tưởng lại những bộ phim Âu Mỹ đã xem, những dung nhan khuynh thế của các nữ chính, Lục Dịch khó khăn nuốt nước bọt, hơi thở cũng trở nên run rợn, như thể đã thấy cuộc sống tốt đẹp đang vây bọn mình. Làm thôi, cơ hội lần này hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đang lúc Lục Dịch vô hạn tưởng tượng, hai ảnh mật vệ đã lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, không nói hai lời trực tiếp đánh ngất hắn. Lục Dịch thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã đổ thẳng xuống đất. Liếc nhìn Lục Dịch một cái, một tay xách đối phương lên, hai ảnh mật vệ nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ rời đi, ném Lục Dịch vào ghế sau chiếc 13. Thiếu gia, Lục Dịch đã hôn mê, trong vòng 2 giờ sẽ không tỉnh lại. Làm tốt lắm, bây giờ đi đến cờ tờ vờ đảo ngư ông trên đường Thiên Nam hiểu rõ,
thiếu gia.
Chương 310 gió xuân nếu có lân hoa ý, chương 310 gió xuân nếu có lân hoa ý, thiên nam lộ, ngư ông đảo cờ tờ bờ. Thần ca, ta kính ngươi một ly.
Thần ca, ta cạn, ngài tùy ý.
Trong bao xương trang hoàng sa hoa, Diệp Thần bị một đám nam nữ vây quanh, không ngừng có người liên tục tính rượu hắn. Diệp Thần thì lại kẻ đến công tử, uống đến vô cùng tận hứng. Diệp Thần là sinh viên năm 3 của Đại học Khoa học Kỹ thuật Lâm Giang, năm nay 21 tuổi. Nhờ xuất thân gia đình cũng tệ, cộng thêm cha mẹ một mực nung chiều, gần như có cầu tất ứng, Diệp Thần những năm này sống cũng khá ung dung, gần như muốn gì có nấy. Mặc dù không thể sánh bằng những thiếu gia nhà giàu bậc nhất Lâm Giang, nhưng trong vòng tròn quanh Diệp Thần, hắn nghiễm nhiên là sự tồn tại chói mắt nhất. Những thói xấu của phú nhị đại, Diệp Thần cũng có một chút. Hút thuốc uống rượu hát ca ra ok đi ba, đêm không về nhà, câu lạc bộ gái trẻ là chuyện thường ngày. Hôm nay, Diệp Thần dẫn theo mấy minh đệ chí cốt và muội muội mới quen đến hát ca ra ok, định lát nữa sẽ một rồng hai phượng, thần thái khoan khoái không tả xiết. Say sưa cạn một ly bia bủ ở ướp lạnh, Diệp Thần vừa định tiếp tục nâng ly, cả người lại đột nhiên đứng sững tại chỗ. Khoảnh khắc này, trong đầu Diệp Thần đột nhiên hiện lên rất nhiều ký ức tương lai không thuộc về giai đoạn cuộc đời hiện tại của hắn. Hay nói cách khác, Diệp Thần 10 năm sau trọng sinh trở về, một lần nữa chủ đạo tư tưởng của chính mình thời niên thiếu. Trọng sinh, phụ thân nhảy lầu, mẫu thân út mà chết, nhà tan cửa nát, bị phán vô kỳ, nhập ngục 10 năm, Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, đánh giá môi trường quen thuộc mà xa lạ xung quanh, tinh thần nhất thời hoảng hốt. Mang màng nhớ, chính là sau lần một rồng hai phượng này, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cuộc đời hắn bắt đầu suy sụp nhanh chóng, xảy ra biến chuyển long trời lở đất. Đầu tiên là công ty của phụ thân phá sản, trong lòng muội lạnh mà nhảy lầu tự sát, mẫu thân đường cùng bị buộc bán nhà trả nợ, không lâu sau liền út mà chết. Chính mình cũng vì tuổi trẻ bồng bột nhiệt huyết mà phạm phải sai lầm tày trời không thể bù đắp, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời đều bị giam cầm trong cái lồng tối tăm không thấy ánh mặt trời kia. Lý Ứng Linh, Vương Bạch Đào, Chu Na nếu đã để ta Diệp Thần sống lại một đời, vậy thì ba kẻ thủ ác khiến nhà ta tan cửa nát này một kẻ cũng đừng hòng sống yên. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lẽo, thấu xương băng giá, rất dễ dàng chấp nhận sự thật trọng sinh, lập tức bắt đầu suy nghĩ cách phá cục. 10 năm bị giam trong ngục, Diệp Thần thường xuyên day dứt vì cái chết của cha mẹ, ăn không ngon ngủ không yên, luôn ước ao có thể làm lại một lần, tự tay cứu vãn tất cả. Không ngờ hắn lại thật sự có được ngày tâm tưởng sự thành này, cứ thế không hề có điểm báo trước, một cách kỳ lạ mà trọng sinh vào năm 3 đại học. Thật là trời xanh có mắt. 3 ngày sau là ngày phụ thân bị đưa ra tòa, hắn phải làm gì đó để thay đổi cục diện tất tử hiện tại. Mua cổ phiếu, kéo đầu tư hay mua xổ số? Xổ số không nhớ rõ, đầu tư không kéo được, mang màng nhớ, chính là sau ngày mai, cổ phiếu của Quý Hàng Phong sẽ đón một đợt tăng mạnh, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bắt đáy. Thần ca, ngươi sao vậy, còn uống không? Thấy Diệp Thần đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ, không hề lộ chút say nào, khí chất cả người cũng trong khoảnh khắc hoàn thành biến hóa cực độ, Mã Tinh ở một bên có chút ngạc nhiên, thăm dò hỏi: "Không uống nữa, tối nay ta còn có việc cần xử lý, tiền bao xương đã thanh toán rồi, các ngươi cứ chơi." Diệp Thần liếc Mã Tinh một cái, ngữ khí đạm mạc, thần sắc lạnh lẽo. Nếu không phải bây giờ thời cơ không đúng, hắn thật hận không thể một đao đâm chết tên mập chết tiền này. Trước khi trọng sinh, sau khi nhập ngục, Mã Tinh đã trực tiếp cướp bạn gái của hắn rồi kết hôn, thậm chí đôi cậu nam nữ này còn chơi chén đến thăm hắn mấy lần trong tủ. Hắn tự hỏi đối Mã Tinh cũng đủ tốt, khi tìm gái Tây đều dẫn tên mập chết tiệt này đi, kết quả hắn lại báo đáp mình như vậy sao? Rời khỏi bao xương, Diệp Thần lắc lắc cái đầu hơi choáng váng vì uống rượu, lảo đảo đi đến nhà vệ sinh nam rửa mặt. Nước lạnh chảy dọc gò má, Diệp Thần lúc này mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Xuân Phong nếu có ý thương hoa, liệu có thể cho ta lại thiếu niên trẻ trung, thật tốt. Đánh giá dung mạo trẻ trung của chính mình trong gương, Diệp Thần mỉm cười hài lòng. Giờ phút này, hắn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần hăng hái, tâm trạng vẫn khởi chưa từng có. Sống lại một đời, dựa vào ký ức tiên tri tiên giác, lần này hắn nhất định phải nương gió mà lên, vươn thẳng lên, leo lên đỉnh kim tự tháp. Mặc dù 10 năm trước khi trọng sinh đều trải qua trong tù, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Thần hoàn toàn không biết gì về những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Ngược lại, vì mỗi tối đều được cảnh ngục tổ chức xem thời sự, tiến hành hoạt động giáo dục tư tưởng, hắn đối với các cục diện quốc tế trong 10 năm tới có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Đại lãng đào xa, lần này hắn nhất định sẽ là người chơi cười đến cuối cùng. Trọng sinh, cứ bắt đầu từ việc báo thủ Lý Na đi trong tù 10 năm, theo nái cũng thành điều thuyền. Người phụ nữ này quả là một cực phẩm yêu vật vốn dĩ say chưa tỉnh, trong lòng một mảnh lửa nóng, hồi tưởng lại Lý Na, người phụ nữ khiến hắn hận thấu xương, Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng trào, cảm xúc khó mà kiểm soát. Hô thở sâu một hơi, nén lại cảm xúc kích động trong lòng, Diệp Thần bước đi tự tin vững vàng, ung dung rời khỏi ngư ông đảo cờ tờ bờ. Ra đến bên đường, Diệp Thần vừa định gọi một chiếc taxi đến khu chung cư của Lý Na, trước mắt đột nhiên lóe lên một bóng đen. Chưa kịp để Diệp Thần phản ứng, cả người hắn đã bị ảnh mật vệ một quyền đánh ngất. Đêm đầu tiên trong sinh, trước tiên bị đánh lén. Đợi đến khi Diệp Thần bị đánh ngất, ảnh mật vệ lạnh lùng liếc đối phương một cái, cẩn thận quan sát. Xác nhận không đánh nhầm người, lúc này mới một tay xách Diệp Thần lên, đồng thời ném vào cốp sau chiếc mười bát. Thiếu gia, Diệp Thần đã bắt được, bước tiếp theo làm thế nào? Đến quảng trường trung tâm Thiên Nam Lộ. Rõ, thiếu gia. Quảng trường trung tâm, rời khỏi lò mổ Thanh Bắc, tuân theo lời dặn của Giang Triệt, Cường Tử trực tiếp dẫn một đoàn người đến đây. Giờ phút này, trước mặt hắn đang bày ra hai cái chảo sắt lớn, dưới đáy chảo lửa bốc cháy hừng hực, trong chảo là dầu nóng sôi sùng sùng, trên bàn bên cạnh còn bày hai con dao thái dao sáng lên hàn quang lạnh lẽo. Cường ca, chúng ta làm mấy thứ này làm gì? Chẳng lẽ tối nay muốn bán đồ chiên rán ở đây? Đại Mã Hầu mặt mũi mờ mịt gãi đầu, hỏi một cách khó hiểu. Đúng vậy, chính là bán đồ chiên rán đó. Lát nữa thiếu gia đến, ngươi sẽ hiểu rõ tất cả. Cường Tử nhe răng cười, nụ cười vô cùng hiểm độc, tà ác đến cực điểm. Kế hoạch đại khái, vừa rồi khi đi chuẩn bị chảo và các dụng cụ nấu nướng này, Giang Triệt đã nói hết cho hắn biết rồi. Đối với điều này, Cường Tử chỉ muốn nói một câu, thiếu gia ngươi thật sự rất lợi hại. Chuyện kỳ lạ như vậy dù sao thì bản thân hắn cũng không nghĩ ra được. Có thiếu gia Ma Vương hôn thế này, Lâm Giang thật sự đừng hỏng có một ngày yên bình. Có thể dự đoán được, sau chuyện này, độ hot của Lâm Giang lại sẽ tăng lên rất nhiều trên các nền tảng xã hội lớn, được vô số bạn bè trong và ngoài nước biết đến. Với sự gia nhập của Diệp Thần và Lục Dịch, thập đại tài tử Lâm Giang cũng coi như danh xứng với thực rồi. DS, cốt truyện sau sẽ dùng các từ ngữ như xiên chiên, thịt viên để chỉ, các vị xem hiểu là được. Chiều nay vừa nộp xét duyệt lần hai, không biết khi nào mới có kết quả. Ai? Chương 311 gặp phải ta, hai vị thực sự là thật có phúc. Chương 311 gặp phải ta, hai vị thực sự là thật có phúc. Không lâu sau, chiếc rồn rồi sở phẹn tuần từ dừng lại cách quảng trường trung tâm không xa. Ảnh mật vệ đậu chiếc mười bạch ở góc, mở cốp xe, trực tiếp lôi Lục Dịch và Diệp Thần ra khỏi cốp, đưa đến trước nồi lẩu nóng hổi mà Cường Tử và những người khác đã chuẩn bị từ trước. Đây là người mà thiếu gia đã dặn mang đến. Nói xong, nàng ném mạnh hai kẻ xui xẻo xuống đất, ảnh mật vệ mặt không cảm xúc quay người rời đi. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức để kiểm soát lực đạo, nhưng bản thân là một võ giả ở giai đoạn giữa cương kình, chỉ cần một chút khí tức thoát ra ngoài cũng không phải là thứ mà Lục Dịch và Diệp Thần, hai kẻ xui xẻo này có thể chịu được. Giáp tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, cánh tay phải của Lục Dịch và Diệp Thần đều bị gãy xương, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Mồ hôi nhỏ li ti không ngừng rịn ra trên trán hai người, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ sẽ tỉnh lại. Cường ca, bây giờ phải làm sao? Dùng nước lạnh tạt cho bọn họ tỉnh, rồi chúng ta rút. Đợi hai tiểu đệ mỗi người tạt một xô nước lạnh lên người Lục Dịch và Diệp Thần, hai kẻ xui xẻo cũng nhanh chóng tỉnh lại. Khu cụ đây là đâu, ta không phải đang ở nhà xem nhật ký sao? Xì cánh tay đau quá. Quan sát môi trường lạ lẫm xung quanh, cảm nhận cơn đau thấu xương từ cánh tay phải, Lục Dịch mặt đầy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Ta không phải vừa rời khỏi cờ tờ vờ đảo ngư ông sao, sao lại xuất hiện ở quảng trường trung tâm này? Mẹ kiếp, cánh tay của lão tử, a a a. Cảm nhận cơn đau xé lòng, như xuyên vào tận xương thủy từ cánh tay phải không ngừng truyền đến, sắc mặt Diệp Thần trở nên tái nhợt, gân xanh nổi đầy trên trán, lập tức kêu gào thảm thiết, đau đến mức lăn lộn trên đất. Được nuông chiều từ nhỏ suốt 21 năm, từ bé đến lớn chưa từng chịu chút khổ sở nào. Ngay cả sau này khi ngồi tù 10 năm, Diệp Thần cũng chưa từng phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Nói đúng ra, trải nghiệm này đối với hắn mà nói thực sự là lần đầu tiên. Cách đó 20 mét, trên bãi đỗ xe, Giang Triệt từ từ hạ cửa kính xe, hứng thú theo dõi mọi thứ đang diễn ra trước mắt, trong lòng suy nghĩ cấp tốc. Ban đầu, Giang Triệt định trực tiếp sử dụng hai lá bùa điên cuồng si dại để biến Lục Dịch và Diệp Thần thành người điên. Nhưng giờ đây, hắn lại thay đổi ý định. Trực tiếp biến hai tên này thành người điên cố nhiên rất sảng khoái, nhưng giá trị cảm xúc lại không thể phản hồi kịp thời. Nếu sử dụng thuật ngôn linh để kiểm soát lời nói và hành động của hai người này, để Lục Dịch tự tay cắt bỏ xiên que trên của chính mình, sau đó trên dán, trộn lẫn với giỏi mà ăn, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Như vậy, giá trị cảm xúc chẳng phải sẽ hào hào chạy về phía mình sao? Gặp ta, hai người, những kẻ có khí vận, xem như có phúc rồi, trong lòng lẩm bẩm một câu, cười ta ác, Giang Triệt không còn do dự, nói là làm. Thi triển thuật ngôn linh, trong nháy mắt đã kiểm soát được lời nói và hành động của hai người. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu gào thảm thiết đột ngột dừng lại, Diệp Thần và Lục Dịch đang lăn lộn trên đất đứng dậy, nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này, trong lòng hai người đều có một ý nghĩ chung. Mẹ kiếp, sao cơ thể đột nhiên không còn kiểm soát được nữa? Cái quái gì thế này, bị ma ám rồi sao? Không đợi Lục Dịch suy nghĩ thêm, cơ thể hắn không tự chủ được đi đến bên bàn, nhặt chiếc loa phóng thanh đã chuẩn bị từ trước. Thôi các vị cha già, mẹ già, bà con lối xóm, đi qua đi lại đừng bỏ lỡ. Tối nay, ta Lục Dịch và huynh đệ tốt Diệp Thần sẽ mang đến cho mọi người một buổi biểu diễn ngô hứng tại quảng trường trung tâm đường Thiên năm này. Các huynh đệ tỉ muội, ai có tiền thì góp tiền, ai không có tiền thì góp người ủng hộ nhé. Ta từng nghe nói, thành phố Lâm Giang nhân kiệt địa linh của chúng ta đã từng xuất hiện 8 tài tử, nổi tiếng một thời, vang danh thiên hạ. Không giấu gì các huynh đệ tỉ muội, ta Lục Dịch và huynh đệ tốt Diệp Thần cả đời này ngưỡng mộ nhất chính là 8 tài tử này. Vì vậy, hai chúng ta quyết định ở đây kế thừa ý chí của tiền bối, lấp đầy chỗ trống của hai tài tử cuối cùng, tạo nên danh tiếng mỹ miều của 10 tài tử Lâm Giang. Chư vị, xin hãy chờ đợi. Không nghi ngờ gì, những lời nói của Lục Dịch ngay lập tức thu hút ánh mắt của vô số người qua đường, nhiều người đi bộ dừng chân, vây quanh Lục Dịch và Diệp Thần, bắt đầu xì xào bàn tán. Thậm chí có những thanh niên nhanh trí đã mở ứng dụng âm nhạc, bắt đầu phát trực tiếp trên mạng. Tám tài tử Lâm Giang đã gây báo trên mạng, nhờ danh tiếng của tám người này, nhiều người quay phim và chỉnh sửa video của họ đã trở thành người nổi tiếng trên mạng, nắm bắt được xu hướng lưu lượng truy cập, nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Giờ đây có cơ hội như vậy, họ sẽ không bỏ lỡ. Lấp đầy chỗ trống của hai tài tử còn lại. Anh bạn, ngươi thực sự không phải đang làm lợi ích dễ ám chịu tượng sao? So với điều này, ta thực ra tò mò hơn về việc hai người họ sẽ làm thế nào để bổ sung hai vị trí còn lại. Anh bạn, không có tiết mục thì đừng cố gắng diễn. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Lục Dịch nở nụ cười rạng rỡ, nói những lời chắc chắn. Nhưng lúc này, trong lòng hắn đang mơ hồ, hoàn toàn không hiểu tại sao mình đột nhiên mất quyền kiểm soát cơ thể, càng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời lẽ nghịch thiên đến vậy. Chẳng lẽ mình thực sự bị ma nhập rồi? Trời ơi, đừng đối xử với ta như vậy chứ. Mặc dù không biết cơ thể mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng dựa vào lời phát biểu vừa rồi và tám tài tử được nhắc đến, Lục Dịch hoàn toàn có lý do để tin rằng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Danh tiếng lây lừng của tám đại gia Lâm Giang, hắn vẫn từng nghe nói qua. đó toàn là một đám kỳ quặc đầu góc không bình thường, mỗi người một tiểu chịu tượng. Hắn không muốn trở thành loại người như vậy. Trong lòng Lục Dịch đang điên cuồng gào thét, Diệp Thần tự nhiên cũng vậy. Mặc dù vừa trọng sinh chưa đầy một giờ, nhưng vừa nghe đến câu tám tài tử Lâm Giang trong đầu hắn liền tự động hiện lên những ký ức trong quá khứ. Bậc thầy Ô Lý gây một phòng, thái giám rùa được Lâm Minh, siêu nhân đáp án Lâm Thiên. Cái quái gì thế này, thực sự là bị ma ám rồi. Mình rốt cuộc có trọng sinh hay không? Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng kỳ lạ đến vậy? Lục Dịch nghi ngờ nhân sinh, giá trị cảm xúc 9999. Diệp Thần cảm thấy mình trọng sinh giả, giá trị cảm xúc 12345. Dưới sự chú ý của mọi người, Lục Dịch đặt loa phóng thanh xuống, lấy hai con dao thái từ bên cạnh, đưa cho Diệp Thần một con, ra vẻ anh hùng hy sinh, hào hùng ra đi. Huynh đệ tốt, đến lượt chúng ta thể hiện rồi. Đêm nay, huynh đệ ta sẽ kết nghĩa huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày đạt được danh tiếng tài tử. Dịch ca, thần đệ, đến đây, chỉ có hai lạng thịt này thôi, có gì mà phải sợ. Lục Dịch và Diệp Thần nhìn nhau, tràn đầy tình huynh đệ. Dao giơ lên chém xuống, hàn quang chợt lóe, máu chảy như suối, âm thanh giòn tan lập tức vang vọng bốn phương. Khoe miệng Lục Dịch giật giật mạnh, dù sắc mặt trắng bệnh như tuyết nhưng vẫn không thay đổi, từ từ cúi đầu nhặt những xiên que chiên và viên thịt đẫm máu, trực tiếp ném vào nồi dầu bên cạnh. Diệp Thần cũng vậy, cũng làm theo, tiện tay mở thùng nước đầy giòi và trứng rán bên cạnh. Lần xét duyệt thứ hai lại không qua, những tình tiết kỳ lạ mà ta viết trước đó đều bị đánh dấu đỏ, khó chịu quá, xem ra phải xóa và sửa lại toàn bộ, chỉ có thể sửa lại từ đầu đến cuối, còn không biết phải làm sao để nối lại. Ai? Chương 312 cái này ăn chuỗi trên phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Chương 312 cái này ăn chuỗi trên phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Sau khi mở cái xô bên cạnh, Diệp Thần không đổi sắc mặt đưa tay, vốc đầy tinh bột, sau đó lấy vài que xiên từ bên cạnh, trực tiếp ném vào cái chảo lớn đầy dầu nóng. Cuối cùng, hắn lại vốc một nắm bột lúa mạch đen xì. Trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết, đưa đến trước mặt Lục Dịch. Dịch ca, tiếp theo đến lượt huynh đệ chúng ta biểu diễn rồi. Huynh đệ tốt, đừng sợ. Lục Dịch cũng thần sắc kiên định, biểu cảm nghiêm trọng, theo chỉ thị của Giang Triệt, trực tiếp lấp đầy vào một số chỗ. Trong khoảnh khắc, cảm giác đau đớn khó tả bắt đầu tràn ngập toàn thân Lục Dịch và Diệp Thần. Mặc dù hai người vẫn biểu cảm không đổi, bình thản như không, như thể đã làm một việc nhỏ bình thường, nhưng nội tâm của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ, căn hộ không thể hiểu được vì sao chính mình lại làm ra loại thao tác nghịch thiên đến cực điểm này. Mẹ nó, tuyệt vời, hai tên này đang làm gì vậy? Cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Chụp lại, mau chụp lại, đây chính là tư liệu quý giá. Cái này giới trẻ bây giờ chơi lớn vậy sao? Giới trẻ cái gì, hai tên này rõ ràng là sinh vật hình người mà. Còn chúng bây xem cũng bị thao tác của Lục Dịch và Diệp Thần làm cho ra đầu tê dại, nhìn nhau. Mặc dù trước đó Lục Dịch đã nói một cách hùng hồn, nhưng không có nhiều người trong số họ tin tưởng, chỉ nghĩ rằng hai tên này đang làm màu mà thôi. Bây giờ chứng kiến thao tác của Lục Dịch và Diệp Thần, bọn họ mới hiểu Lục Dịch thật sự không phải khoác lác. Để nổi tiếng trên mạng, hai tên này lại có thể làm được đến mức độ này. Thật là người tàn nhẫn. Chưa đợi mọi người hoàn hồn sau màn trình diễn kinh ngạc của Lục Dịch và Diệp Thần, hai tên này rất nhanh lại biểu diễn một màn kinh hoàng khác. Chỉ thấy trong chảo dầu nóng cuộn, những xiên que chiên, viên thịt và một ít tinh bột trắng đã được nướng chín hoàn toàn. Sau khi tắt lửa, Lục Dịch lấy ra những xiên que chiên và viên thịt của chính mình, cùng với ba xiên tinh bột trắng, đưa đến trước mặt Diệp Thần. Hắn ta thì lấy những xiên que chiên và viên thịt của Diệp Thần, cùng với ba xiên tinh bột trắng khác. Huynh đệ tốt, mau ăn khi còn nóng đi. Hai xiên que chiên này đại diện cho tình huynh đệ kiên định không đổi của chúng ta. Chỉ cần ăn chúng ta cũng coi như không phân biệt nữa rồi. Dịch ca nói có lý. Thần đệ xin ăn trước. Diệp Thần nghiêm túc gật đầu, không chút do dự, dưới ánh mắt ngạc nhiên hoặc ngơ ngác của vô số khán giả tại hiện trường, trực tiếp ha to miệng, ba cái năm cái đã ăn sạch sẽ những xiên que chiên, viên thịt và tinh bột trong tay. Dáng ăn của Diệp Thần vô cùng bất nhã, như thể là quỷ đói đầu thai vậy. Vừa ăn, miệng vừa lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Ừm, ngon quá. Ăn xiên que chiên thật là một việc mỹ mãn. Dịch ca, xiên que chiên của ngươi thật ngon. Hắc hắc, xiên que chiên của thần đệ ta cũng rất thích. Bên ngoài một vẻ vô cùng say mê, cực kỳ thỏa mãn, nhưng nội tâm của Diệp Thần lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ nó, lão tử rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Chính mình lại thật sự ăn những xiên que trên này. Cái này cũng quá ghê tởm rồi. Chính mình tại sao lại vô duyên vô cớ gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa còn không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình. Chẳng lẽ chính mình thật sự trùng sinh nhầm rồi? So với Diệp Thần đã hoàn toàn sụp đổ, nghi ngờ nhân sinh, tình hình của Lục Dịch cũng không tốt hơn là bao. Lúc này, cảm xúc nội tâm của Lục Dịch có thể nói là cực kỳ phong phú, vừa ngơ ngác vừa kinh hoàng. Cho dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được vì sao chuyện kỳ lạ như vậy lại xảy ra trên người chính mình. Chính mình rốt cuộc là bị quỷ nhập hay bị hạ bùa chú rồi? Nếu không phải cả hai, chính mình làm sao có thể làm ra chuyện nghịch thiên như vậy? Diệp Thần hoàn toàn nghi ngờ nhân sinh, điểm cảm xúc 23234 Lục Dịch nghi ngờ chính mình bị quỷ nhập, điểm cảm xúc 17894. Lắng nghe tiếng nhắc nhở hệ thống không ngừng vang lên trong đầu, Giang Triệt khẽ nhướng mày, khoe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý rõ ràng, lần thu hoạch này đối với Giang Triệt mà nói là vô cùng phong phú. Dù là Lục Dịch hay Diệp Thần đều đã cung cấp cho hắn rất nhiều phản hồi cảm xúc. Chỉ trong chốc lát, tích lũy điểm cảm xúc đã lên đến con số 10 vạn. Vô số người qua đường đã tận mắt chứng kiến thao tác khó hiểu của Diệp Thần và Lục Dịch. Trong đó còn có không ít người đang lợi ích dễ ảm, quay video. Có thể dự đoán, sau đêm nay, những danh xưng như anh trai xiên que chiên, anh trai viên thịt chắc chắn sẽ bùng nổ trên toàn mạng, gây ra không ít sóng gió trên Internet. Đến đây, thập đại tài tử Lâm Giang cũng coi như danh xứng với thực rồi. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời. Đệ đệ tốt, thủ đoạn chỉnh người của ngươi thật sự là tầng tầng lớp lớp. Danh tiếng của Lâm Giang coi như bị ngươi phá hỏng hoàn toàn rồi, nói thật, tám đại tài tử Lâm Giang có ít nhiều liên quan đến ngươi không? Bạch Hỏa Mi ở một bên cười đến hoa run rẩy, một vẻ mặt thỏa mãn như ăn dưa non nê. Hàng mi dài và mảnh khẽ run rẩy, ngước mắt nhìn Giang Triệt bên cạnh, giọng điệu đầy ẩn ý, trêu chọc nói: "Lời nói của Ngự Tỷ Tất Đen tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Trước đó, Bạch Hỏa Mi đã từng tận mắt chứng kiến Giang Triệt ra tay chỉnh sửa Lạc Thần. Bây giờ lại thấy màn kịch hay này, nàng tự nhiên có lý do để nghi ngờ rằng tám đại gia đình Lâm Giang nổi tiếng hiện nay đều không thể tách rời khỏi Giang Triệt, kẻ bụng đen hiểm độc này." "Đúng vậy, giống như ngươi đoán. Lạc Thần, Lâm Minh, Lâm Thiên những người này sở dĩ trở thành những kẻ điên rồ như vậy, quả thật có liên quan đến ta." Giang Triệt gật đầu, cũng không che giấu gì, trực tiếp thừa nhận một cách đường hoàng. Dù sao, chuyện này, trước mặt Bạch Hỏa Mi, người phụ nữ bụng đen hiểm độc này cũng không có gì đáng để che giấu. Nói cho cùng, chính mình và nàng cũng là người cùng một đường. Thậm chí, Giang Triệt còn cảm thấy nếu để Bạch Hỏa Mi thay thế chính mình, làm đại phản diện mệnh trời này, nàng chắc chắn sẽ làm còn quá đáng hơn chính mình. Dù sao, người phụ nữ này không phải là loại tốt lành gì, bụng đầy mưu mô. Nữ vương hắc đạo nào lại chiêu mộ hàng trăm kiếm thuật đại sư làm tay sai chứ? Chuyện như vậy, chỉ có người phụ nữ Bạch Hỏa Mi với bộ não rộng mở này mới có thể làm được. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ những người này đều có thủ với ngươi? Nghe Giang Triệt trả lời khẳng định, Bạch Hỏa Mi hơi mơ hồ, có chút khó hiểu hỏi. Cũng coi là vậy, những tên này tuy bây giờ không xứng được gọi là kẻ thù của ta, nhưng nếu để bọn họ phát triển thành hình, xử lý vẫn sẽ có chút phiền phức. Ta là người không thích cảm giác vượt ngoài tầm kiểm soát, cho nên chỉ có thể cho bọn họ chút màu sắc để xem trước. Giang Triệt gật đầu, tùy ý giải thích vài câu, tiếp tục nói: "Được rồi, màn kịch hay đã xem xong, chúng ta cũng nên trở về rồi." Màn kịch kết thúc, Giang Triệt cũng không còn ý định nán lại lâu, ra lệnh cho ảnh mật vệ lái xe, trực tiếp rời khỏi quảng trường trung tâm đường Thiên Nam. Tối nay, Giang Triệt còn phải bắt tay vào đột phá cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất, không có quá nhiều thời gian để tiêu tốn ở đây. Lục Dịch và Diệp Thần hai tên này có cường tử và đại mã hầu canh chừng, Giang Triệt cũng không lo lắng xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Chương trước mục lục, chương sau xem trang gốc ngôn ngữ, dịch thuật bình luận nhập bình luận. Cảnh báo, nghiêm cấm vô não chửi bậy, chửi liên quan đến thể loại chuyện, mô típ của chuyện, bối cảnh của chuyện. Nghiêm cấm bình luận chống lại nhà nước, danh nhân lịch sử, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản tùy mức độ. Gửi xem bình luận tác giả đã đắm chìm tại chính mình nghệ thuật bên trong không biết thiên địa là vật gì, đầu đề người sử dụng 2 tháng trước một từ đen phòng sau khi đi ra liền không quá ổn, đầu đề người sử dụng 10 ngày trước ta tờ mở đột nhiên phát hiện cái này nhân vật chính cũng gọi xuống triển, liền rất thái quá che mặt, đầu đề người sử dụng 22 ngày trước thật sự nhìn rất đẹp, cố lên, đầu đề người sử dụng 25 ngày trước tỷ tỷ còn có thể thu không. Ta xem phong song sau liên quan tới tỷ tỷ bản. Xóa thật nhiều nha, thân mật một điểm đều bị xóa sạch sẽ, thậm chí nụ hôn đầu tiên cái kia đoạn đều bị xóa, khá lắm. Đầu đề người sử dụng 27 ngày trước không được không thể một mình ta ăn cười trộm đại gia đường khách khí bĩu môi, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước cố lên tác giả đại đại, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước dễ nhìn, dễ bồi, thích xem, trợ giáo thẹn thùng, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước cái tiêu bản ngã đều xem xong, lại nhìn cái này cùng 2 soát một dạng, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước hệ thống đều có thể tiến đưa nữ nhân, ngươi còn muốn nữ chính làm gì? Ngươi còn không bằng dứt khoát trực tiếp tìm hệ thống lượng thân định chế định, vừa đối với ngươi nghe lời lại đối ngươi trung thành còn không biết phản kháng, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước tác giả đại đại ngươi được hay không à? Thời gian mới 1 ngày 2 canh suy xét, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước tiên có thể quan sát gần nhất cái kia liếu mộng hy kịch bản bắt đầu biến nhiều, ghét nhất tại hậu cung tiểu thuyết nhìn thấy quá thiên vị cùng lớn nữ chính, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước sở kinh hồng, sông triệt, thẩm sao ngọc, sông triệt, đô thị nhân vật phản diện tốt nhất, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước dễ nhìn thích xem. Đầu đề người sử dụng 1 tháng trước đằng sau trực tiếp kéo đống lớn 274 trường, lại tới cái trùng sinh lưu, nghiêu, ta xem phía trước toàn bộ cánh tay lôi, trực tiếp một tấm trở lại trước giải phóng, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước phía trước không phải nói mộng hy làm chính cung sao. Tại sao lại biến thành nam chính tỷ tỷ, trước mặt lời thề làm cái dám thả sao, tiếp đó tiểu lọ ly này tỷ tỷ tiêu thất bao lâu, đầu đề người sử dụng 1 tháng trước bắt đầu đi đường xưa, đầu đề người sử dụng 2 tháng trước tốt đa, ta thừa nhận ta là biến thái. Đầu đề người sử dụng 2 tháng trước dễ nhìn, là thực sự dễ nhìn nha. Tác giả cái này náo động cũng thực sự là như bức thu hồi ta nguyên lai độc điểm mà nói, tỷ tỷ cái nào trường quả thật có chút không tiện đánh giá, ta cảm giác là lạ, trở lên chỉ là quan điểm cá nhân tiễn đưa tâm, đầu đề người sử dụng 2 tháng trước nội dung tâm ý rất hấp dẫn người ta, cực kỳ đẹp đẽ chính là đổi mới quá chậm, căn bản không đủ nhìn, đầu đề người sử dụng 2 tháng trước xem thêm chương 313 giao tâm một đường, chương 313 giao tâm một đường chết dồn và sợ phẹn tùm xe toang. Màn đêm, đi được khoảng 1 giờ, rồi quay trở lại biệt thự Thanh Đằng. Đệ đệ ngoan, người ta đi ngủ đây ưng. Nếu ngươi nửa đêm không ngủ được mà buồn chán thì có thể đến tìm tỷ tỷ trò chuyện giải sầu nhé, Bạch Hỏa Mi chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, giữa đôi lông mày tràn đầy ý xuân, tặng Giang Triệt một ánh mắt vô cùng ám muội, đầy vẻ trêu chọc, rồi mới uốn éo vòng eo thon thả, thướt tha rời đi. Đúng là một nữ yêu tinh. Giang Triệt khẽ lẩm bẩm một câu, không nghĩ nhiều, trực tiếp rời biệt thự, đến khu vườn tiểu Tô Châu cách đó không xa. Biệt thự Thanh Đằng có diện tích vô cùng rộng lớn, sau lần mở rộng trước đó, giờ đây toàn bộ khu đồi hoang phía Tây Lâm Giang đã được quy hoạch vào địa phận biệt thự Thanh Đằng. Ngoài những biệt thự hiện đại, còn có những khu vườn tiểu Tô Châu cổ kính, Giang Vãn Đường và Lâm Diệu Âm đang sống ở đó. Vốn dĩ, người phụ nữ Bạch Hỏa Mi cũng sống ở đây. Nhưng sau khi bị Giang Triệt tan sạch sành sành, người phụ nữ này liền rất tự giác chuyển đến biệt thự. Về điều này, Giang Vãn Đường cũng rất vui vẻ chấp nhận, tự nhiên sẽ không nói thêm gì. Vào trong vườn, xuyên qua hành lang quanh co hỗn loạn, đi qua hòn non bộ và dòng suối, Giang Triệt mới gặp Giang Vãn Đường đang thắp đèn đọc sách đêm tại một gian sảnh phụ. Ánh trăng chăn hòa, Giang Vãn Đường nghiêng mình tựa trên chiếc giường mây, một bộ y phục lụa màu xanh nhạt ôm lấy cơ thể, mái tóc xanh chừa búi, chỉ dùng một chiếc châm ngọc phượng hoàng nhẹ nhàng buộc lại, vài sợi tóc đen rủ xuống cuốn sách. Đêm vắng lặng, vạn vật tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu chim hót thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ cùng tiếng sột soạt lật sách của Giang Vãn Đường hòa quyện, tĩnh lặng và đẹp đẽ. "Tiểu Triệt, ngươi về rồi à?" Nhận thấy Giang Triệt đến gần, Giang Vãn Đường từ từ đặt cuốn sách trong tay xuống, ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn thanh niên đang đi đến dưới ánh trăng, trong mắt lay động những tia sao sâu thẳm. "Đã về rồi, lần này đến đây có chuyện muốn nói với tỷ tỷ." Giang Triệt rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười khiến người ta như một gió xuân. "Chuyện gì?" Giang Vãn Đường cụp mắt, bí môi khẽ hỏi, hơi tò mò. "Rốt cuộc là chuyện gì mà lại đáng để Tiểu Triệt đến tận khuya thế này?" "Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là ta gần đây định bế quan tu luyện vài ngày, nên đặc biệt đến thông báo cho tỷ tỷ một tiếng. Ta cảm thấy mình đã có cơ hội đột phá, lần này chắc có thể một mạch đột phá thẳng đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất. Thời gian bế quan lần này chắc sẽ không quá dài, nhiều nhất là 3 ngày. Giang Triệt thao thao bất tuyệt, nói rõ ý đồ của mình. "Hệ thống đã nói lần đột phá này sẽ mất 3 ngày, vậy thì chắc chắn không sai được. Lục Dịch và Diệp Thần tối nay bị xử lý thảm như vậy, trong thời gian ngắn cũng không thể nhảy nhót được nữa, Vương Thiên Hoa sẽ xuyên không đến sau 5 ngày. Vừa vặn ta có thể nhân lúc này đột phá cảnh giới tu vi. Cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất là một danh giới. Trên thế giới này, muốn đắc đạo tiêu giao, ít nhất cũng phải có cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất mới được. Chỉ cần đột phá thuận lợi, từ nay về sau, bất kể gặp phải loại khí vận chi từ nào, chỉ cần không phải là loại nhân vật chính ẩn mình mấy chục năm hoặc là tiên nhân từ dị giới trở về, Giang Triệt hoàn toàn có thể quét ngang tất cả. Còn những cái gọi là Long Vương chiến thần khác, một cái tát là có thể đập chết. Đột phá cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất. Tiểu Triệt, ngươi chắc chắn không đùa với tỷ tỷ chứ? Nghe xong lời giải thích của Giang Triệt, đôi mắt đẹp của Giang Vãn Đường lóe lên một tia ngạc nhiên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đệ đệ của nàng hiện tại cũng chỉ mới có tu vi võ đạo cương kình hậu kỳ, làm sao có thể đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất? Giữa đó không phải còn có một cảnh giới cương kình đỉnh phong sao? Giang Vãn Đường hiện tại đã đột phá đến cảnh giới cương kình đỉnh phong, đang tính tâm cảm ngộ thiên nhân chi đạo. Vì vậy, nàng mới hiểu rằng muốn đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất, căn bản không phải là chuyện dễ dàng. Xưa nay, hàng ngàn năm qua không biết có bao nhiêu võ giả bị mắc kẹt ở cương kình đỉnh phong mà không tiến thêm được tấc nào. Nếu không có cơ duyên và khí vận, cứ khổ luyện mãi thì căn bản không có tác dụng. Những người có thể phá cảnh trở thành thiên nhân võ giả đều là những võ đạo cự phách, có danh tiếng lẫy lừng khắp Long Quốc, uy chấn thiên hạ, ví như sư tôn của nàng và ngoại công Tần Hoài Nhạc ở đế đô xa xôi. Tiểu Triệt năm nay cũng mới chỉ 21 tuổi. 21 tuổi đã bắt tay vào việc mưu tính đột phá thiên nhân hợp nhất rồi sao? Thật là không thể tin được. Đương nhiên là không rồi, Tiểu Triệt sao lại lấy chuyện này ra đùa với tỷ tỷ chứ? Tỷ tỷ, sau này có khi không phải tỷ bảo vệ Tiểu Triệt nữa, mà là Tiểu Triệt bảo vệ tỷ đó. Giang Triệt khẽ lắc đầu, vẻ mặt vân đạm phong kinh, như đang kể một chuyện nhỏ nhặt vô cùng bình thường, tràn đầy khí phách. Nói đến cuối, giọng điệu đã mang theo 3 phần trêu chọc. Đúng là một tiểu quỷ. Được thôi, tỷ tỷ rất mong chờ ngày đó. Giang Vãn Đường đưa bàn tay ngọc ngà thon thả khẽ chạm 2 cái vào trán Giang Triệt, mí môi cười khẽ. Ngươi cứ yên tâm bế quan đi, chuyện trong nhà không cần lo lắng. Những tiểu thê tử của ngươi, ta cũng sẽ thay người chăm sóc. Mặc dù cảm thấy chuyện từ cương kình hậu kỳ trực tiếp đột phá thiên nhân hợp nhất quá mức hoang đường, nhưng trong lòng Giang Vãn Đường đã hoàn toàn tin tưởng, không còn chút nghi ngờ nào. Đệ đệ của nàng từ trước đến nay vẫn luôn thần bí, những chuyện khó tin xảy ra với hắn còn ít sao? Giang Triệt ngày càng xuất sắc, đã hoàn toàn trưởng thành thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, đủ sức gánh vác mọi việc, trong lòng nàng tự nhiên rất vui. Niềm vui này còn sâu sắc hơn cả việc nàng tự mình đột phá tu vi. Giang Vãn Đường vô cùng an ủi, điểm cảm xúc 34345. Nếu vậy, ta sẽ đi bế quan. Cho chuyện vài câu với Giang Vãn Đường, Giang Triệt lại rời đi, dưới ánh trăng rời khỏi khu vườn. Tiểu Triệt ngày càng xuất sắc, cha mẹ biết được nhất định sẽ rất an ủi, thật tốt nhìn bóng lưng Giang Triệt rời đi, Giang Vãn Đường trầm cảm, túi người trên bàn một đen, lẩm bẩm một câu, khóe môi bất giác cong lên, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười tuyệt mỹ. Rời khỏi biệt viện trong vườn của tỷ tỷ, Giang Triệt đến phòng luyện công của mình. Trước khi bế quan, Giang Triệt lấy điện thoại ra, lần lượt gửi tin nhắn cho tất cả các nữ nhân của mình. Hi hi, ca ca phải bế quan tu luyện 3 ngày. Vũ Huyên, học trưởng phải bế quan một thời gian, nhớ nói với Tiểu Y Y và Yên Nhiên một tiếng thanh thu. Thanh ca, Tuyết Vi, Nạ Tạ Xạ, Vân Tịch sao cứ cảm thấy thiếu ai đó? Đúng rồi, suýt nữa quên mất Chu Nguyệt Thiền cô nàng kiêu ngạo tóc vàng này. Giang Triệt đỗng nhiên hiểu ra, sử dụng kỹ năng như mộng như ảo, tỉ mỉ dệt nên một giấc mơ đẹp cho Chu Nguyệt Thiền. Nhập mộng cũng đã mấy ngày rồi, hơi mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với cô nàng kiêu ngạo tóc vàng này. Làm xong tất cả những điều này, Giang Triệt khẽ cười, thu liễm tâm thần, khẽ nhắm mắt, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chương 314 Tình Định Tam Sinh. Chương 314 Tình Định Tam Sinh. Hệ thống, sử dụng thẻ tăng cấp tu vi, lĩnh 10 năm quán đỉnh khí thể nguyên lưu. Khuynh chân ngồi trên bồ đoàn, Giang Triệt khẽ chìm đắm tâm thần, trong đầu dặn dò hệ thống. Đinh, thẻ tăng cấp tu vi sử dụng thành công, 10 năm quán đỉnh khí thể nguyên lưu đã hoàn tất. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Giang Triệt cảm thấy vị trí đan điền tiểu phúc của ta đột nhiên xuất hiện vô số chân khí hùng hậu. Mặc dù năng lượng này xuất hiện từ hư không, như vực sâu như biển, nhưng không hề biểu lộ chút nào sự cuồng bạo, ngược lại còn rất ôn hòa. Không ngừng lưu chuyển trong tứ chi bách hải, các huyệt đạo lớn trên khắp cơ thể Giang Triệt, nuôi dưỡng xương cốt kinh mạch của Giang Triệt. Tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tự vận hành chu thiên sau, rất nhanh liền quay trở lại vị trí đan điền tiểu phúc. Trong khoảnh khắc, Giang Triệt trực tiếp tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ huyền diệu khó lường. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, cục Vân Thủy Giật, biệt thự số 14. Giang Triệt ca ca, Thiền Nhi đã đợi ngươi ba kiếp ba đời rồi. Ngươi thật sự muốn bỏ Thiền Nhi mà đi sao?
Ô ô ô.
Thiền Nhi thật sự rất thích Giang Triệt ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Nguyệt Thiền căng thẳng, trên trán rịn ra những sợi mồ hôi thơm, trong miệng lẩm bẩm nói mớ.
Không.
Một khoảnh khắc nào đó, Sở Nguyệt Thiền đột nhiên kêu to thành tiếng, lập tức tỉnh dậy, ánh mắt mở mịt, miệng nhỏ thở hổn hển. Lại là mơ sao, nhưng nỗi khổ tương tư, nỗi đau thấu tim tại sao lại khiến ta cảm thấy khắc cốt ghi tâm đến vậy? Sở Nguyệt Thiền ôm lấy trái tim đang âm ỉ đau của mình, khóe mắt đong đầy những giọt lệ trong suốt, nước mắt lặng lặng chảy dài trên má. Điều này khiến vị đại tiểu thư tóc vàng vốn ngày thường có vẻ phong khoáng, kiêu ngạo và ngang ngược này thêm vài phần vẻ đẹp bi thương. Đúng vậy, tối qua Sở Nguyệt Thiền lại mơ, hơn nữa lại mơ thấy Giang Triệt. Trong giấc mơ đêm qua, nàng là hậu nhân nữ hoa, khi còn nhỏ vì tò mò về thế giới bên ngoài nên đã lén chạy đến Nam Chiếu tham gia hội hoa đăng, vừa gặp Giang Triệt đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó mở ra ba kiếp lục luyến. Kiếp thứ nhất, nàng và Giang Triệt có một cô con gái, tên là Thanh Nhi. Kiếp thứ hai, nàng lại tìm thấy Giang Triệt, nhưng chuyện cũ như khói, mọi thứ đã thay đổi, vì một loạt lý do cuối cùng không thể ở bên nhau trọn đời. Kiếp thứ ba, Giang Triệt chuyển thế thành đệ tử Thục Sơn, nàng ba lần lên Thục Sơn, đánh thức ký ức chuyển thế của Giang Triệt, nhưng vì thân phận đệ tử Thục Sơn của hắn, cũng từng nhiều lần đối đầu. Trải qua một loạt yêu hận biệt ly, nàng và hắn cùng uống vong tình thủy, nhưng lại ngầm hiểu mà nhổ ra. Trương An Thành Tuyết rơi nhìn nhau mà không gặp, kiếp này không còn giao thoa. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, tại sao ta lại có cảm giác cộng hưởng mạnh mẽ đến vậy? Chẳng lẽ những giấc mơ này thật sự là tiền kiếp kiếp này của ta và Giang Triệt? Cái tên Giang Triệt này trông hoàn toàn là một công tử ăn chơi không đứng đắn, sao trong mơ lại trở thành một người có đạo tâm kiên định như vậy? Trương An Thành, Tuyết Rơi Phạm Trần, Tà Kiếm Tiên, ba kiếp tình duyên đau, quá đau rồi.
Ô ô ô.
Giang Triệt, ngươi cái lão cha năm này, rõ ràng ta và ngươi giao tình không sâu, ngươi còn muốn trong mơ làm ta tổn thương đến mức này. Chuyện không như ý trong đời, 10 phần thì có 8 9 phần. Tiếc nuối là một loại mỹ học. Nếu trong mơ nàng và Giang Triệt có thể ở bên nhau trọn đời, bắt đầu không chia lìa, có lẽ Sở Nguyệt Tiễn sẽ không có phản ứng lớn đến vậy. Dù là tiên linh đảo trong giấc mơ lần trước hay ba kiếp nghiệt duyên trong giấc mơ đêm qua, nàng và Giang Triệt tuy có tình cảm với nhau, nhưng vẫn không thể ở bên nhau trọn đời. Chính vì có sự tiếc nuối này, Sở Nguyệt Thiền mới có thể tạo ra cảm giác cộng hưởng mạnh mẽ vô song, dù tình mộng vẫn không thể buông bỏ. Giấc mơ đêm qua như ngựa xem hoa, lướt qua trong tâm trí Sở Nguyệt Thiền, khiến nàng có cảm giác như cách một đời người. Trong khi Sở Nguyệt Thiền đang hồn vía lên mây, suy nghĩ miên man, Hạ Thành Ca đẩy cửa phòng, lo lắng đẩy mặt bước vào phòng. "Nguyệt Thiền, ngươi sao lại khóc?" Thấy cô bạn thân với vẻ đẹp bi thương như hoa lê đón mưa, khiến người ta thương xót. Hạ Thanh Ca khẽ sững sờ, hàng lông mày khẽ cau lại, lo lắng hỏi. Vừa nãy nàng đang rửa mặt trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng la của Sở Nguyệt Thiền, còn tưởng có chuyện bất ngờ gì, nên vội vàng chạy đến xem. Cùng Sở Nguyệt Thiền quen biết nhiều năm, là tri kỷ của nhau, tình chị em sâu đậm. Đối với cô bạn thân này của mình, Hạ Thanh Ca đương nhiên vô cùng hiểu rõ. Còn nhớ, sau năm 16 tuổi, nàng chưa từng thấy cô bạn thân này của mình khóc nữa. Vì vậy, thấy cảnh tượng này, Hạ Thanh Ca không khỏi lo lắng. Ta không sao Thanh Ca, ngươi không cần lo lắng. Sở Nguyệt Thiền nở một nụ cười gượng gạo, thấy bộ dạng này của cô bạn thân, trong lòng nàng vừa cảm động, lại vừa có chút chột dạ khó hiểu. Dù sao, trong cuộc sống thực, cô bạn thân này của mình mới là bạn gái chính thức của tên Giang Triệt đó, ta cùng lắm cũng chỉ là quen biết hắn, giao tình rất đông. Vậy sao ngươi đột nhiên khóc? Có phải lại gặp ác mộng rồi không? Hạ Thanh Ca đôi mắt đẹp khẽ chớp, hơi do dự hỏi. Sự bất thường của Sở Nguyệt Thiền hai ngày nay nàng đều thấy rõ, cũng biết đối phương hai ngày nay liên tục gặp ác mộng, thường xuyên nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chất lượng giấc ngủ giảm sút đáng kể. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là những lời biện hộ do Sở Nguyệt Thiền bịa ra để lấp liếm Hạ Thanh Ca, nàng chắc chắn không thể kể thật tình hình cho cô bạn thân này của mình. "Đúng, ta thật sự đã gặp ác mộng, nhưng bây giờ không sao rồi, Thanh Ca ngươi không cần lo lắng." Sắp xếp lại tâm trạng, Sở Nguyệt Thiền cười hì hì nói. Nàng vốn là một người có tính cách phóng khoáng, sau khi ổn định một chút, rất nhanh liền có thể sắp xếp lại những tâm trạng phức tạp của mình. "Dù sao hôm nay là cuối tuần, hay là ta đi cùng ngươi đến gặp bác sĩ tâm lý nhé." Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách Hạ Thanh Ca đề nghị. Mặc dù Sở Nguyệt Thiền nói ta đã không sao, nhưng nỗi lo lắng trong lòng nàng không hề giảm bớt chút nào. Bác sĩ tâm lý thì không cần đâu, ta thật sự không sao, ngươi không cần lo lắng đâu. Sở Nguyệt Thiền vội vàng lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền từ chối lời đề nghị này của cô bạn thân. Bạn nhất thật sự gặp phải một bác sĩ tâm lý có năng lực, thật sự chưa khỏi tình trạng này của nàng, vậy sau này nàng chẳng phải sẽ không mơ thấy tên Giang Triệt đó nữa sao? Thích đọc các loại tiểu thuyết mạng, Sở Nguyệt Thiền vốn là một người có trí tưởng tượng phong phú, thích mơ mộng. Mặc dù những giấc mơ tình duyên liên tiếp khiến nàng có chút không kịp ứng phó, không hiểu ra sao, nhưng nàng cũng thật sự chìm đắm trong đó, khá mong đợi những giấc mơ khác có thể xuất hiện tiếp theo. Chuyện không quá ba, đã mơ hai giấc mộng huyễn hoặc có đầu mà không có cuối. Lần tới, ta luôn có thể có một kết cục tốt đẹp với Giang Triệt chứ. Chương 315 thổ lộ giáo hoa bị cự 99 lần, chương 315 thổ lộ giáo hoa bị cự 99 lần, được rồi, hay là nhân lúc cuối tuần, hai chúng ta ra ngoài đi dạo. Ta đã xem dự báo thời tiết hai ngày nay, Giang Nam đang là mùa mưa, mưa phùn lất phất, vừa hay có thể đến đó ở hai ngày. Thấy Sở Nguyệt Thiền thái độ kiên quyết, Hạ Thanh Ca cũng không miễn cưỡng gì, suy nghĩ một lát, rồi đề nghị. Thành phố Giang Nam nằm ngay cạnh thành phố Lâm Giang, cách nhau không quá 300 dặm. Trước đây, mỗi khi nghỉ lễ, Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Tiền đều đến Giang Nam ở vài ngày. Một thời gian không đi, Hạ Thanh Ca lại có chút hoài niệm. Vừa hay, mấy ngày nay Giang Triệt cũng đang bế quan tu luyện, nàng cũng có thể cùng Sở Nguyệt Thiền ra ngoài đi dạo, thư giãn tâm trạng. Giang Nam mưa khói, mờ ảo, cầu nhỏ nước chảy, như thơ như họa, thật khiến người ta nuối về. Được thôi, khi hi vậy ngươi đợi ta đi thu dọn hành lý, chúng ta bây giờ liền đi Giang Nam. Sở Nguyệt Thiền cười hì hì gật đầu, đồng ý ngay lập tức. Chỉ cần không phải để nàng đi gặp bác sĩ tâm lý, mọi chuyện đều dễ nói. Đại học Lâm, nhà ăn. Tuyết Vi, bạn trai ngươi cũng là học sinh trường chúng ta sao? Liễu Mộng Hi khẽ ngẩng đầu, nhìn Trần Tuyết Vi ngồi đối diện mình, đôi mắt đẹp khẽ chớp, tò mò hỏi. À, đúng đúng đúng. Bạn trai ta hắn cũng là học sinh Đại học Lâm. Tay Trần Tuyết Vi cầm đũa run lên, thấy ánh mắt tò mò của Liễu Mộng Hi nhìn tới, nội tâm nàng đột nhiên trở nên có chút căng thẳng, nhưng biểu hiện vẫn giả vờ trấn tĩnh. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Trần Tuyết Vi hiện tại sợ nhất chính là Hi Hi sẽ hỏi mình những chuyện liên quan đến bạn trai. Ban đầu tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi, Trần Tuyết Vi hoàn toàn không ngờ Liễu Mộng Hi lại đột nhiên hỏi ra câu này, hoảng loạn vô cùng. Vậy sao vậy, đợi ca ca có thời gian, ta dẫn ca ca qua đây, ngươi dẫn bạn trai ngươi, chúng ta tụ tập một chút, thế nào? Liễu Mộng Hi cười hì hì đề nghị. Cái này được Trần Tuyết Vi cười gượng, mơ hồ đồng ý, Hứa Thu Ly ngồi một bên chỉ chậm rãi ăn cơm, không nói một lời. Nghe thấy đề nghị này của Hi Hi, sắc mặt Hứa Thu Ly khẽ biến đổi, biểu cảm trở nên có chút kỳ quái. Bạn trai của hai ngươi rõ ràng đều là một người, còn có gì mà tụ tập? Thấy dáng vẻ đáng yêu của Liễu Mộng Hi, Hứa Thu Ly thầm lắc đầu. Nếu để Hi Hi biết ca ca tốt của nàng đã đội cho nàng một cái mũ xanh mướt, không biết có trực tiếp khóc à lên không. Sau bữa trưa, ba người Liễu Mộng Hi cùng nhau rời đi, trên đường nói cười vui vẻ. Thu Ly, hôm nay là cuối tuần, lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Hi Hi quyết định là được, ta không sao cả. Tuyết Vi thì sao? Hay là đi công viên giải trí? Cũng được đấy. Khi đi qua một con đường nhỏ dợp bóng cây, trước mặt ba cô gái đột nhiên xuất hiện một thanh niên tuấn tú. Phía sau thanh niên, có 999 bông hồng đỏ tươi được sắp xếp thành hình trái tim lớn. Xung quanh còn tụ tập không ít học sinh Đại học Lâm, đang xì xào bàn tán. Hoa, là Hứa Thu Ly, Trần Tuyết Vi và Liễu Mộng Hi. Thật không ngờ có thể nhìn thấy ba hoa khôi cùng xuất hiện, huynh đệ ta đây, đời này đáng giá rồi. Vì, nhìn cái bản lĩnh của ngươi kìa, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Đồ mất mặt. Người đàn ông này không phải Mạc Bạch của Học viện Công Thương sao? Nhìn tư thế này là muốn tỏ tình với ai? Vị bạn học này, ngươi có chuyện gì sao? Thấy Mạc Bạch đột nhiên xuất hiện, chặn đường ba người mình, Trần Tuyết Vi khẽ nhíu mày, do dự hỏi. Âm thầm liếc nhìn Hứa Thu Ly bên cạnh với vẻ mặt bình thản, nội tâm thầm suy nghĩ. Hứa Thu Ly ở Đại học Lâm luôn có rất nhiều người hái mộ, ba ngày hai bữa luôn nhận được đủ loại lời tỏ tình. Chuyện này, Trần Tuyết Vi cũng rõ ràng. Người này đột nhiên chặn ba người mình lại, lẽ nào là muốn tỏ tình với Thu Ly? Làm phiền hai vị học muội một chút thời gian, ta có vài lời muốn nói với bạn học Hứa Thu Ly. Mạc Bạch trên mặt lộ ra một nụ cười, bình tĩnh tự nhiên, từ bên cạnh lấy ra một bông hồng tươi thắm, hai tay nâng lên, ánh mắt chân thành nhìn về phía Hứa Thu Ly, lời nói nghiêm túc, như thể chứa đựng vô vàn tình cảm sâu sắc. Thu Ly, đây đã là lần thứ 28 ta tỏ tình với ngươi rồi, vì khoảnh khắc đặc biệt hôm nay, ta đặc biệt mua 999 bông hồng để kỷ niệm. Ta đối với ngươi là thật lòng, Thu Ly, ngươi có thể làm bạn gái ta không? Cùng với lời nói của Mạc Bạch, khung cảnh trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hứa Thu Ly, Liễu Mộng Hi và Trần Tuyết Vi cũng vậy. Các nàng không biết suy nghĩ trong lòng Hứa Thu Ly, không biết nàng đã sớm có người trong mộng. Ấu chí, vô vị. Mạc Bạch, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta bây giờ không có bất kỳ ý định yêu đương nào. Ngươi có thể đừng làm phiền ta nữa không? Giữa lông mày Hứa Thu Ly hiện lên một tia khó chịu, có chút tức giận. Trong một tháng gần đây, không biết tên Mạc Bạch này bị điên cái gì, hầu như mỗi ngày đều đến dưới ký túc xá của nàng để tỏ tình, nói những lời tình tứ xiến sẩm khiến người ta nổi da gà, bất kể mưa gió. Hôm nay xuống lầu không thấy Mạc Bạch, cứ tưởng tên này cuối cùng cũng bỏ cuộc, Hứa Thu Ly vốn rất vui, không ngờ Mạc Bạch lại chuyển sang chơi trò này. Đối với Mạc Bạch, nàng thật sự không có cảm tình. Mặc dù người đàn ông này quả thật có chút đẹp trai, nhưng so với người bạn đời lý tưởng của nàng thì còn kém xa. Nếu là phụ nữ khác, đối mặt với sự theo đuổi kiên trì của một người đẹp trai như Mạc Bạch, có lẽ sẽ dần dần rung động, nhưng Hứa Thu Ly chỉ có sự chán ghét vô tận. Nàng thật sự không muốn dây dưa quá nhiều với tên này. Nếu không, đợi đến một ngày nào đó nàng tự nguyện lên giường của Giang Triệt, nếu đối phương hiểu lầm mối quan hệ của nàng và Mạc Bạch thì sao? Mặc dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Giang Triệt, nhưng Hứa Thu Ly cũng hiểu rằng, một người đàn ông như Giang Triệt khi tìm bạn gái, ánh mắt chắc chắn vô cùng khắc khe, không dung một chút tì vết nào. Đây cũng là lý do nàng không bao giờ qua lại với bất kỳ người khác giới nào, ngoài những nhiệm vụ học tập cơ bản nhất, trong lớp cũng không bao giờ nói chuyện với bất kỳ nam sinh nào. Danh tiếng hoa khôi lạnh lùng cũng từ đó mà ra, bởi vì Hứa Thu Ly đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có thái độ lạnh lùng. Cho hề vô vị, ngươi có thời gian này chi bằng đọc thêm vài cuốn sách để nâng cao bản thân, thật được cười. Hi hi, Tuyết Vi, chúng ta đi. Trầm trọng hai câu, Hứa Thu Ly kéo tay nhỏ của Liễu Mộng Hi, không quay đầu lại mà rời đi. Sở dĩ phải nói móc Mạc Bạch, Hứa Thu Ly cũng là cố ý chỉ là muốn trước mặt nhiều người như vậy khiến Mạc Bạch mất mặt, sau này đừng đến quấy rầy mình nữa. Nếu không phải vậy, nàng mới lười nói thêm một lời nào với tên này. Đối mặt với người đàn ông cứ bám giết lấy mình, Hứa Thu Ly thật sự không nói nên lời. Lẽ nào mình từ chối chưa đủ rõ ràng sao? Làm kẻ bợ đỡ thật sự vui đến vậy sao? Bị bệnh. Trước đây, Hứa Thu Ly cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ những người đàn ông khác. Nàng tuy không có cảm tình với những người đó, nhưng cũng lịch sự từ chối. Chỉ có Mạc Bạch khiến Hứa Thu Ly ghét bỏ vô cùng. Chương 316 cá mẹ một lứa tề tụ một đường, chương 316 cá mẹ một lứa tề tụ một đường. Đợi đến khi ba nữ nhân Hứa Thu Ly rời đi, các bạn học tụ tập xung quanh mới tiếp tục bàn tán. Hoa Khôi Hứa lại không để mắt đến Mạc Bạch học trưởng. Ánh mắt thật là cao. Ai nói không phải chứ, phải biết Mạc Bạch học trưởng chính là nam thần số 1 của trường thương nghiệp chúng ta. Nếu Mạc Bạch học trưởng tỏ tình với ta, ta đã sớm đồng ý rồi. Ta thừa nhận Mạc Bạch thật sự rất đẹp trai, nhưng Hoa Khôi Hứa nhất định phải thích hắn sao? Thật là lo dịp náo tản, buồn cười. Tuy nhiên, có thể bất kể mưa gió liên tục tỏ tình 28 ngày, ca ta kính ngươi là một hán tử. Cười chết ta rồi, đúng là một con chó liếm chết tiệt. Huynh đệ, giáp xiếc không có người ta không xem. Lão Bạch, chúng ta vẫn nên về ký túc xá trước đi. Thấy vẻ mặt Mạc Bạch âm trầm như nước, bạn thân bên cạnh vỗ vai hắn, chủ động bắt đầu giúp hắn thu dọn những bông hồng trải đầy đất. Mặc dù trong lòng hắn cũng rất cạn lời với hành vi chó liếm của Mạc Bạch, nhưng vì tình nghĩa, cũng không tiện nói nhiều, chỉ hy vọng Mạc Bạch có thể sớm tỉnh ngộ. Hắn cũng hoàn toàn nhìn ra, Hoa Khôi Hứa Thu Ly thật sự không có cảm giác gì với người bạn thân này của mình. Mạc Bạch không để ý đến những lời châm chọc lạnh nhạt của đám đông xung quanh, thầm kinh bỉ. Một lũ phàm phu tục tử, các ngươi hiểu cái quái gì? Nếu không phải vì có nhiệm vụ hệ thống bên mình, hắn Mạc Bạch sao có thể cam tâm tình nguyện đi làm chó liếm cho một người phụ nữ? Nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống, Mạc Bạch khẽ chìm đắm tâm thần, kiểm tra tiến trình nhiệm vụ tỏ tình. Một tháng trước, Mạc Bạch đã thức tỉnh hệ thống nam thần hoàn hảo này, nhưng chưa chính thức kích hoạt. Theo cách chơi của hệ thống, hắn cần liên tục tỏ tình với một hoa khôi trong 99 ngày, sau đó mới có thể kích hoạt hoàn toàn hệ thống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tỏ tình, hệ thống chính thức mở ra, hắn có thể nhận được nhiều phần thưởng bao gồm tu vi cổ võ, 10 tỷ quỹ, cổ phần công ty, thuốc gen, nâng cao nhan sắc. Quy tắc của hệ thống là tỏ tình 99 lần với một hoa khôi liên tục trong 99 ngày. Suy đi nghĩ lại, Mạc Bạch vẫn đặt mục tiêu vào Hứa Thu Ly. Một là hắn có chút hiểu biết về người phụ nữ này, những hoa khôi khác hắn căn bản không quen biết. Hai là vì Hứa Thu Ly tính cách lạnh lùng, hơn nữa chưa từng có bạn trai tin đồn nào, hắn cũng không sợ bị một số phú nhị đại nhắm vào vì tỏ tình. Bây giờ khinh thường ta, không thèm để mắt đến ta, tương lai sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi Hứa Thu Ly phải tỏ tình với ta 99 lần. Phụ nữ ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang, phòng cấp cứu. Tối qua, sau khi trình diễn một màn kịch liệt, điền vào mỹ danh thập đại tài tử Lâm Giang, Diệp Thần và Lục Dịch đều ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Nếu không có người qua đường tốt bụng gọi điện cấp cứu, hai tên này e rằng sẽ chết ngay tại quảng trường trung tâm đường Thiên Nam. Được đưa đến bệnh viện, vì tình hình nguy cấp, bác sĩ đã sắp xếp phẫu thuật cho hai người này ngay trong đêm. Bận rộn cả đêm, cuối cùng mới kéo Diệp Thần và Lục Dịch từ cõi chết trở về. "Bác sĩ, tình hình con trai ta thế nào rồi?" Thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, một phu nhân ăn mặc lộng lẫy, thân hình đầy đặn vội vàng tiến lên, khuôn mặt đầy sốt ruột hỏi. Khóe mắt phu nhân ngấn lệ, quần thâm dưới mắt rất nặng, vẻ mặt vô cùng tiểu tụy, rõ ràng là đã thức trắng đêm. Lục Dịch không phải người Lâm Giang, cha mẹ hắn không thể đến kịp thời, phu nhân chính là mẹ của Diệp Thần. Đêm qua nghe tin dữ, nàng liền vội vàng chạy đến bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang, đã canh giữ ngoài cửa phòng cấp cứu cả đêm. May mắn không phụ lòng, tính mạng đã giữ được, tuy nhiên bác sĩ mặc áo bờ lật trắng mặt đầy do dự, có chút không biết nên mở lời thế nào. Giữ được mạng là tốt rồi, tuy nhiên cái gì? "Bác sĩ, ngài cứ nói thẳng đi." Tuy nhiên tình hình của hai bệnh nhân khá đặc biệt, hơn nữa cành cây đã tách rời khỏi cơ thể quá lâu, căn bản không thể nối lại được, xin thứ lỗi chúng ta vô năng, lời nói của bác sĩ mang theo sự xin lỗi, cũng có chút không đành lòng. Chuyện như thế này, bất kỳ bậc cha mẹ nào e rằng cũng không thể chấp nhận được. Nghe vậy, phu nhân lảo đảo, thân thể lung lay, suýt ngã xuống đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lòng như cho nguội. Theo lời bác sĩ nói, con trai mình Diệp Tần sau này chẳng phải sẽ trở thành một thái giám đúng nghĩa sao? Nếu bảo bối con trai biết được, chẳng phải sẽ sụp đổ ngay lập tức sao? Tình hình của hai bệnh nhân đã cơ bản ổn định, ngài bây giờ có thể đến phòng bệnh thăm họ. Nói xong những lời này, bác sĩ mệt mỏi xoa xoa mặt, trực tiếp xoay người rời đi. Bận rộn cả đêm, hắn đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Cùng lúc đó, trong một phòng bệnh đặc biệt, Vương Mặc với vẻ mặt vô cảm, nằm trên giường bệnh không còn chút sức sống, đôi mắt trống rỗng, chỉ cảm thấy cuộc đời mình thật tăm tối. Sau khi tham gia lễ đính hôn của Đường Đường, hắn bị nhân vật chính Diệp Bất Phàm một cước đá vào bệnh viện, từ đó an cư tại bệnh viện. Nghỉ dưỡng nửa tháng, vốn dĩ tình trạng sức khỏe của Vương Mặc đã bắt đầu dần hồi phục. Nhưng hệ thống đóng vai phản diện lại đột nhiên bắt đầu phát điên, yêu cầu hắn đi đóng vai theo cốt truyện khi Diệp Bất Phàm không xuất hiện. Cái quái gì thế này, nhân vật chính còn chưa đến, hắn phải đóng vai phản diện thế nào? Mặc dù Vương Mặc mỗi lần đều rất nghiêm túc đóng vai phản diện của mình, tận tâm tận lực, nhưng mỗi lần mức độ đóng vai đều chỉ có 50. Không hoàn thành nhiệm vụ đóng vai, Vương Mặc mấy ngày gần đây đã phải chịu vô số lần trừng phạt bằng dòng điện từ hệ thống. Dòng điện 1 triệu vần liên tục tấn công, trực tiếp khiến hắn bị điện giật thành đồ ngu. Mỗi sáng thức dậy trong bệnh viện, Vương Mặc đều bị buộc phải hoạt động, dưới sự dịu đỡ của vài vệ sĩ rời bệnh viện đi trêu chọc các loại phụ nữ tốt, sau đó bị điện giật ngất xỉu, cuối cùng lại được khiêng về bệnh viện. Liên tục chịu đựng hình phạt dòng điện, Vương Mặc hiện tại đã hoàn toàn trở thành một người châu Phi, toàn thân không có một mảnh da nào là trắng. Nếu người không quen biết nhìn thấy, e rằng còn tưởng Vương Mặc là dã nhân nào đó chạy ra từ bộ lạc châu Phi. "Hệ thống, lão tử không chơi nữa. Ta mặc kệ, ngươi mẹ nó mau đưa lão tử về thế giới thực đi. Nhân vật chính Diệp Bất Phàm đều mẹ nó bị bắn chết rồi, ngươi còn bắt ta đóng vai theo có chuyện." Vương Mặc mặt xanh mét, hướng về hệ thống gầm lên một tràng. Cái loại ngày tháng ngu xuẩn này, hắn thật sự chịu đủ rồi. Ngay vừa rồi, hắn vô tình lướt qua một tin tức nóng hổi 7 ngày trước, lúc này mới biết Diệp Bất Phàm tên khốn này đã sớm bị bắn chết. Nhân vật chính đã chết coi rồi, mình vì sao còn phải đóng vai phản diện? Chẳng trách mỗi lần đóng vai phản diện, Diệp Bất Phàm luôn không xuất hiện, hóa ra hệ thống từ đầu đến cuối đều đang trêu vào mình. Xin ký chủ đừng làm càn.
Càn rỡ, ký chủ dám lăng mạ hệ thống, hiện đang bật hình phạt dòng điện 1000 vạn vốn không phải. Ngươi theo tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên, toàn thân Vương Mặc lóe lên điện quang, tóc dựng đứng từng sợi, run rẩy như sảng, lại một lần nữa bị điện giật thành đồ ngu. Vương Mặc toàn thân bốc khói đen, trực tiếp ngất xỉu trên giường bệnh, lại một lần nữa bị trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Không thể không nói, hệ thống đóng vai phản diện của Vương Mặc thật sự rất dai dẳng. Mỗi lần đều hành hạ Vương Mặc đến nửa sống nửa chết, nhưng lại treo hơi thở cuối cùng của hắn, không để hắn chết ngay lập tức. Mặc dù Vương Mặc hôn mê, nhưng tiếng nhắc nhở của hệ thống vẫn tiếp tục. Đinh, qua hệ thống kiểm tra, nhân vật chính của Cuồng Tiếu Hồi Quốc hậu cung Bách Mỹ Lục Diệp Bất Phàm đã tử vong đình, phát hiện khí tức nhân vật chính thiên mệnh mới đang tiếp cận ký chủ, đang tạo nhiệm vụ đóng vai mới nhất chương 317 dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút chương 317 dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút đinh, kịch bản đóng vai phản diện mới nhất đã được tạo, xin ký chủ chú ý kiểm tra chương 1, cuộc gặp gỡ định mệnh, Diệp Thần và mặt thiếu gia ăn chơi chắc táng. Vương Mặc xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đóng vai phản diện, tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống không ngừng vang lên, nhưng Vương Mặc vẫn hôn mê, hoàn toàn không có phản ứng. Thấy cảnh này, hệ thống đóng vai phản diện cũng không chần chừ, trực tiếp ra tay, lại một lần nữa giật điện Vương Mặc đến mức cháy đen bên ngoài, mềm nhũn bên trong. Hệ thống dòng điện mạnh mẽ quét khắp toàn thân, Vương Mặc run rẩy, hồi lâu mới tỉnh lại, trong miệng phun ra một luồng khí đen, sống sờ sờ bị điện giật thành thần kinh. Không phải hệ thống, Diệp Bất Phàm không phải đã chết rồi sao? Sao vẫn còn có nhân vật chính mới xuất hiện? Chẳng lẽ thế giới này không chỉ có một mình Diệp Bất Phàm là con của vận mệnh? Kiểm tra kịch bản mới nhất mà hệ thống đưa cho mình, Vương Mặc mặt đầy ngơ ngác, cả người có chút hỗn loạn. Rõ ràng, mọi chuyện phát triển đến mức này đã sớm vượt quá dự liệu của hắn. Hồi ký chủ, sau khi Diệp Bất Phàm chết, khí vận của hắn đã được chuyển giao cho Diệp Thần. Vì vậy, Diệp Thần đã thành công thay thế thân phận nhân vật chính thiên mệnh của Diệp Bất Phàm, xin ký chủ phối hợp với Diệp Thần diễn xuất, hoàn thành nhiệm vụ đóng vai phản diện Vương Mặc. Mặc dù trong lòng vô cùng cạn lời, nhưng Vương Mặc cũng không dám không nghe lời của hệ thống đóng vai phản diện. Dù sao, hắn bây giờ coi như đã hoàn toàn chứng kiến một mặt vô liêm sỉ của cái hệ thống chó má này. Nếu hắn không làm theo lời hệ thống dặn dò, còn không biết sẽ bị hệ thống xử lý thế nào. Kiểm tra kịch bản mới nhất mà hệ thống đưa cho mình, sắc mặt Vương Mặc không ngừng biến đổi, trực tiếp cả lời. Mẹ kiếp, sao trong bất kỳ kịch bản nào, chính mình cũng không thoát khỏi số phận bị khoe khoang và vả mặt. Chính mình rõ ràng là đại thiếu gia của Vương gia, một trong 6 gia tộc lớn ở Lâm Giang, sao lại là cái loại ngu ngốc vô não được miêu tả trong kịch bản của hệ thống. Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng Vương Mặc cũng chỉ có thể làm theo diễn biến cốt truyện, lặng lặng chờ đợi. Theo lời của hệ thống, Diệp Thần lát nữa sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua phòng bệnh của chính mình, thấy chính mình trêu chọc nữ y tá xinh đẹp rồi ra tay nghĩa hiệp. Lúc này, Vương Mặc thật sự vô cùng cả lời. Mẹ kiếp, lần trước đã từng dùng lời lẽ trêu chọc nữ chính Bạch Nữ Điểm, lần này còn tiếp tục. Mẹ nó, hệ thống thật sự coi chính mình là quỷ háo sắc sao? Chờ đợi không lâu, một nhóm bác sĩ y tá đẩy 2 bệnh nhân vào phòng bệnh, đi cùng có nữ y tá ngực khủng Bạch Nữ Điểm mà Vương Mặc lần trước đã dùng lời lẽ trêu chọc. Thấy Vương Mặc, Bạch Nữ Điểm giật mình thất sắc, nói với đồng nghiệp một tiếng, không quay đầu lại mà xoay người rời đi, chạy nhanh, sợ Vương Mặc lại nói ra những lời thô tục không chịu nổi với chính mình. Vương Mặc, hệ thống, nữ chính chạy rồi, ta phải đóng vai thế nào đây? Đinh, phát hiện nhân vật chính Diệp Thần đã xuất hiện, Bạch Nữ Điểm bỏ chạy, ký chủ có thể trêu chọc huynh đệ tốt của Diệp Thần là Lục Dực, hoàn thành nhiệm vụ đóng vai phản diện. Đinh, nhiệm vụ tạm thời được phát hành, xin ký chủ trêu chọc Lục Dực, cưỡng hôn đối phương, tạo nên tiếng tăm long dương chi hào của thiếu gia ăn chơi chắc táng. Hệ thống, ngươi quá đáng rồi. Thấy cái nhiệm vụ tạm thời mà hệ thống phát hành, Vương Mặc thật sự tức giận. Thế là, Vương Mặc trong cơn tức giận đã tức giận một chút. Mẹ kiếp, trước kia hệ thống cho má bảo chính mình tỏ tình với bà dì Vương 58 tuổi, cưỡng hôn tiểu thư ngàn cân Lưu Nhị Nha cũng được rồi. Ít nhất, hai người đó vẫn là phụ nữ. Lần này lại càng được đà lần tới, bảo chính mình đi cưỡng hôn một người đàn ông. Thật mẹ nó không phải người mà. Nếu ký chủ không thực hiện nhiệm vụ của hệ thống sẽ giáng xuống hình phạt điện áp hàng triệu vần. Giọng điệu của hệ thống đầy vẻ đe dọa, hoàn toàn coi Vương Mặc là công cụ, chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ cảm xúc nào của hắn. Đến đây đi, tiểu gia không sợ ngươi. Vương Mặc hiếm khi cứng rắn, điên cuồng gào thét. Hình phạt điện giật của hệ thống hắn đã trải nghiệm vô số lần, còn thiếu lần này sao? Trước đó đã chết xã hội 2 lần, thậm chí trở thành Lâm Giang thất tài tử nổi tiếng một thời, trải nghiệm đầy đủ cảm giác chết xã hội, Vương Mặc không muốn tiếp tục trải nghiệm nữa. He he, hệ thống đóng vai phản diện cười nhạo. Thật sự cho rằng hệ thống này không có cách nào với ngươi, một kẻ yếu đuối sao? Hệ thống không nói gì, chỉ điều khiển cơ thể Vương Mặc bước xuống giường bệnh, dưới ánh mắt ngơ ngác của một đám bác sĩ y tá, trực tiếp nhào vào giường bệnh bên cạnh. Bác sĩ, Vương thiếu, ngài đây là? Vương thiếu, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật lớn xong, đang trong thời gian hồi phục, ngài tốt nhất đừng làm như vậy, sự bất ngờ đến đột ngột, làm cho bác sĩ đau cả lưng. Rõ ràng, hành vi này của Vương Mặc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng, vì thân phận của Vương Mặc, một đám bác sĩ cũng không dám ngăn cản quá nhiều, chỉ tốt bụng nhắc nhở Vương Mặc. Cách làm của Vương Mặc khiến một đám bác sĩ y tá trực tiếp há hốc mồm. Vậy ra, vị đại thiếu gia Vương gia này lại có sở thích kỳ quái như vậy, là đồng tính sao? Thảo nào trước đó lại làm những chuyện bất thường ở lễ cưới nhà Đường, quả nhiên đầu óc có vấn đề. Đừng có lắm mồm nữa, cút hết cho lão tử. Chuyện hôm nay ai mà dám nói ra ngoài, lão tử chém chết cả nhà hắn. Nhận thấy ánh mắt vô cùng kỳ lạ của một đám bác sĩ y tá, Vương Mặc mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trừng mắt, hung ác đe dọa, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Mẹ kiếp, hệ thống ngu ngốc này chỉ biết hãm hại chính mình. Bây giờ, hình tượng của chính mình trong mắt những người này e rằng đã hoàn toàn định hình, không thể nào đảo ngược được nữa. Dưới sự đe dọa của Vương Mặc, một đám nhân viên y tế lần lượt rời đi, không dám nói thêm một lời nào. Thân phận của Vương Mặc đã định sẵn, họ vĩnh viễn không thể trêu chọc, trước mặt thiếu gia ăn chơi chắc táng này chỉ có phận ngoan ngoãn giả vờ làm cháu. Vì sao lại có mùi lạ vậy? Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Vương Mặc quay sang thùng rác bên cạnh, hung hăng nổ mấy bãi nước bọt, ghê tởm vô cùng. Trực tiếp giơ tay, mấy cái tát lớn giáng xuống mặt Lục Dực. Không biết tên này tối qua đã ăn cái thứ quái quỷ gì, cái mùi trong miệng hắn đơn giản có thể hùng chết người. Thậm chí, cái mùi hôi thối này còn mạnh hơn cả lần Vương Mặc hôn bà dì Vương 58 tuổi, khiến người ta buồn nôn. Chắc. Tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng bệnh, má Lục Dực nhanh chóng sưng đỏ, sưng bù lên, có thể thấy Vương Mặc ra tay mạnh đến mức nào, hoàn toàn không nương tay. Mặc dù vậy, tác dụng của thuốc tê vẫn chưa hết, Lục Dực vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phi phi phi, thật mẹ nó ghê tởm. Hệ thống ngu ngốc, chỉ biết thay đổi cách thức để trêu chọc lão tử. Chửi đới vài câu, Vương Mặc lại nằm về giường bệnh của mình, bắt đầu chán nản lướt video ngắn. Mặc dù vẫn còn nhiệm vụ đóng vai của hệ thống, nhưng Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại, Vương Mặc đương nhiên không đổi. Có chút nhàm chán lướt video ngắn, Vương Mặc rất nhanh chú ý đến một bài viết có tiêu đề 10 tài tử lớn ở Lâm Giang. Nhấn vào xem, tất cả những chuyện Lục Dực và Diệp Thần làm tối qua đều được ghi rõ ràng, thậm chí còn có một đoạn video quay tại hiện trường. Cắt để chữa vĩnh viễn, cắt cành cây làm xiên que chiên, trộn với tinh bột và bột lúa mạch đen chiên ăn sao? Hệ thống, ta sắc mặt Vương Mặc đại biến, da mặt hơi run rẩy, cả người gần như bị cơn giận làm cho choáng váng, không màng tất cả mà mắng chửi hệ thống một trận. Anh xiên que, anh thịt viên. Cái này mẹ nó không phải là Diệp Thần và Lục Dực đang nằm cạnh chính mình sao? Chính mình lại dưới sự điều khiển của hệ thống, hôn Lục Dực, cái tên vô cùng ghê tởm và kỳ quái này sao? Sắc mặt Vương Mặc thay đổi liên tục, không thể chịu đựng được cảm giác ghê tởm trong lòng nữa, nằm sấp trên mép giường bệnh, bắt đầu nôn mửa điên cuồng. Ói, ghê tởm chết lao tử rồi.